Chương 81, tân niên chương 81, tân niên đấu đồng nhân giơ tay lên, chậm rãi bóc mũ trùm, lộ ra một tờ dãi gió rầm xương khuôn mặt. Một đạo dự tận mặt sẹo từ tả mi xương thẳng hoa mà xuống, cho đến cằm, tựa như một cái nô công chiếm cứ trên đó. Ánh mắt lợi hại như ương chim cắt, lộ ra một cổ quanh năm đầu đao liếm máu lùn cỏ hàn khí. Người này tên là Hoàng Khôi, trên mặt nổi là Hắc Vân lĩnh huyết lang trộm đầu lĩnh, kỳ thực nhưng là Lâm gia trước kia mai danh nhận tích, xếp vào bên ngoài một viên ám kỳ. Gia chủ. Hoàng Khôi mở miệng, thanh âm khàn khàn được như là sủ xì giấy giáp lẫn nhau ma sát. Chuyện gì khẩn cấp như vậy gọi ta trở về? Cửa hải cuối năm sắp xỉ, trong trại công việc bề bộn, ta không tiện lâu cách. Triệu ngươi trở về, là muốn ngươi đi giết một người. Lâm Diệu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, không có chút nào hàn huyên, thẳng vào chủ đề. Những người khác thực lực không đủ, không chịu nổi nhiệm vụ này, chỉ có ngươi mới có thể bảo đảm không sơ hở. Ngươi nào? Lại cần lao động ta tự mình ra tay. Hoàng Khôi nhíu mày lại, dấu vết tùy theo và mẹo, tăng thêm vài phần hung hãn. Phương ra một cái tên là Phương Hàn tiểu bối. Lâm Diệu Thiên thanh âm bên trong lộ ra một tia lạnh như băng kiên kỵ. Người này năm 2018 đã ngồi vững lương thủy thành trẻ tuổi đệ nhất, như mặc cho trưởng thành, ta Lâm gia sau này tất bị Phương gia triệt để áp chế. 2018 lương thủy thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hoàng Khôi đồng tử chợt co rút lại, trên mặt mặt sẹo hơi hơi co gắp, lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Phương gia lại ra bực này yêu nghiệt, nguyên nhân chính là như vậy, tuyệt không thể lưu hắn. Lâm Diệu Thiên trong giọng nói sát ý cùng lo nghĩ không che giấu chút nào. Gia tộc gần nút trong sức mạnh, duy ngươi tu vi đã tới nội khí cảnh, là chấp hành lần này ám sát không có hai nhân tuyển. Hoàng Khôi trầm ngâm chốc lát, trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn cười nhạt, ta hiểu được, nhưng có cụ thể tình báo. Hắn khi nào sẽ rời đi phương phủ? Mặc dù hắn là nội khí cảnh võ giả, cũng không dám đơn giản lén vào phương phủ khu vực nòng cốt ám sát, chỉ có chờ mục tiêu ra ngoài cơ hội. Ngày Tết trong lúc đó, hắn tất nhiên sẽ ra ngoài tẩu thân phóng hữu. Lâm Diệu Thiên trong mắt lộ hung quang, đó chính là ngươi động thủ thời cơ tốt nhất, cũng là ta lúc này triệu ngươi trở về nguyên nhân. Tẩu thân phóng hữu? A, đích thật là hạ thủ cơ hội tốt. Hoàng Khôi liếm liếm môi khô khốc, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lâm Diệu Thiên trên mặt hiện ra lau một cái ngoan lệ. Gia chủ yên tâm. Hoàng Khôi giọng nói chắc, tràn ngập tự tin, bằng vào ta nội khí cảnh tu vi, tập sát một cái luyện cốt cảnh tiểu bối, tuyệt không thất thủ khả năng. Đêm giao thừa, phương phủ nội ngoại răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy viên náo vui mừng không khí ngày lễ. Bên trong phòng yến hội, mấy chục tờ hồng một bàn tròn ngay ngắn sắp xếp. Chính giữa nhất chủ bàn, chính là gia chủ Phương Lang Nguyên cùng mấy vị thực quyền trưởng lão dành riêng ghế, mà lân cận chủ bàn mấy tịch thì là trong gia tộc phải chịu coi trọng nhân vật trọng yếu chi vị. Còn lại số ghế theo tự hướng ra phía ngoài kéo dài, khoảng cách chủ bàn gần xa, trực quan thể hiện lấy ở trong tộc địa vị tôn ti. Năm xưa, Phương Hàn một nhà thân là bản chi, trong nhà lại không có hiển hách nhân vật, ghế muốn bị an bài tại phòng yến hội sau đoạn, tới gần cửa hiên, cùng gia tộc hạch tâm vòng tầng xa không thể chạm. Nhưng mà năm nay, làm Phương Hàn theo cha mẹ tiểu muội bước vào yến khách sảnh lúc, lập tức liền có quần áo gọn gàng quản sự cười rạng rỡ mà tiến lên đón đến, thái độ cung kính tuyệt cùng. Chính lao ra, huyện phu nhân, ngoảnh tiểu thư, các ngài ghế ở bên cạnh, xin mời đi theo ta. Hàn thiếu gia, ngài ghế ở bên cạnh. Quản sự không người dẫn đường, đầu tiên là đem ngay ngắn, Lâm Uyển cùng tiểu muội Phương Ngoảnh dẫn tới tương đối phía trước vị trí ngồi xuống. Sau đó mới cung kính dẫn Phương Hàn trực tiếp hướng đi yến hội khu vực nòng cốt nhất, cái kia theo sát chủ bản nhất tịch. Cái này tịch đang ngồi là gia tộc Công Hân Nguyên lão, cùng với gia chủ ba vị dòng chính tử nữ, Phương Đình, Phương Lỗi cùng Phương Ngọc Nghiên. Này thân phận ba người tôn quý, có thể nói Phương gia thế hệ trẻ đỉnh điểm, là chân chính dòng chính hạch tâm. Trong ngày thường, cho dù là nội đường xếp hạng thứ 10 con cháu, cũng khó có tư cách cùng bọn chúng cùng bàn cộng ẩm. Dù sao xếp hạng thứ 10 con cháu mỗi mấy năm liền sẽ thay một nhóm, nhưng ba người thân phận nhưng là không đổi. Phương Hàn đường đệ, mau mời nhập tọa. Thấy Phương Hàn đến, thân là trưởng tử Phương Đình dẫn đầu đứng dậy, mặt mỉm cười chủ động bắt chuyện, thái độ coi trọng. Phương Hàn đường đệ, Phương Lỗi cùng Phương Ngọc Nghiên cũng tùy theo đứng dậy, gật đầu thăm hỏi. Bọn hắn khách khí bên trong mang theo rõ ràng kết giao ý, cũng không bình thường dòng chính đệ tử kiêu căng, cũng không phải trời sinh kiêm tốn, mà là bọn hắn biết rõ, trước mắt vị này bảng chi huynh đệ chỗ cho thấy khủng bố thiên phú cùng thực lực, sớm đã khiến cho địa vị cao cả. Gia tộc tương lai hưng suy, có thể ở mức độ rất lớn cần dựa vào nơi này người, kỳ thực tế địa vị cùng tiềm lực, sớm đã viễn siêu bọn hắn những này dựa vào bậc cha chú che chở dòng chính. Phương Đình đường huynh, Phương Lỗi đường huynh, Ngọc Nghiên đường tỷ. Phương Hàn khách khí hồi lễ, tư thái bình thản, cũng không kinh thường, nhưng trong lòng không khỏi thầm than. Nếu không có dựa vào hệ thống đạt được thiên tài tên, chớ nói cùng này ba người cùng bạn, chính là muốn cùng bọn chúng nói lên câu, cũng khó như lên tiên. Thân là dòng chính bên trong dòng chính, bên cạnh bọn họ từ trước tới giờ không thiếu quyết định mọi người, tuyệt không phải bình thường con cháu có khả năng đơn giản kết bạn. Trên bữa tiệc, ăn uống linh đình, chuyện cười ồn ào náo động. Chính ca, thực sự là thật là có phúc ca. Sinh ra Phương Hàn như vậy kỳ lân nhi. Ngay ngắn, Lâm Uyển, Phương Ngoảnh vị trí cái kia một bàn, ngồi cùng bàn thậm chí lân cận ghế người nhao nhao hướng ngay ngắn mời rượu, nôn tử ở giữa tràn đầy khen tặng cùng ước ao. Ngay ngắn lúc đầu còn có chút không thích hướng này chúng tinh phùng nguyệt chẳng diện, nhưng mấy chén rượu nguyên chất vào trong bụng, thêm nữa nhi tử quả thực không chịu thua kém, lưng cũng không tự giác đĩnh trực rất nhiều, trong lúc nói chuyện dần dần thêm mấy phần sức mạnh cùng ánh hào quang. Chúc mừng các ngươi mạnh này, lại ra Phương Hàn dạng này một vị thiên tài. Phương Hàn tổ phụ mẫu, đại bá, tam thúc đám người, cũng bởi vì Phương Hàn nguyên nhân, bị an bài ở phía trước ghế. Đồng dạng không ngừng có người tiến lên phía trước nói hạ, trong đó không thiếu một ít bọn hắn ngày xưa cần ngưỡng mộ nhân vật, làm bọn hắn mặt đỏ lử lử, liên tục ứng thừa, gấp bội cảm thấy vinh quang. Phương Hàn tĩnh tọa tại hạch tâm trong bữa tiệc, đối với quanh mình chúc mừng cùng bắt chuyện, đều là lấy ngắn gọn đắc thể mở miệng ứng đối, cũng không quá phận thân cận, cũng không mất lễ phép. Trong lòng hắn thanh minh trong như gương, trước mắt tất cả tôn sùng cùng địa vị chuyển biến, hoàn toàn là vì tự thân chỗ cho thấy võ đạo thiên phú. Nếu có một ngày không cách nào duy trì này thiên tài tên, chắc chắn bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí hỏng bét hơn. Mặc dù chỉ là vì bảo vệ hết thảy trước mắt, hắn tại tu luyện một đường bên trên, cũng tuyệt không cho phép có nửa phần buông lỏng. Được mùa mùng 2, sáng sớm, Phương Hàn một nhà ngồi xe ngựa, đi trước nhìn ông ngoại cùng tiểu cứu. Xe ngựa chạy tại huyên náo trên đường phố, bên trong đồn xe, tiểu muội Phương ánh trang phục mới tinh hồng miên áo, hương phấn mà liễu diễu, lẩm bẩm đến nhà ông ngoại muốn thỉnh cầu thật to hơn bao. Ngay ngắn cùng Lâm Uyển nhìn trước mắt một đôi nữ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Xe ngựa bình ổn mà dừng sát ở ông ngoại dinh thự ngoài cửa. Phương Hàn theo người nhà lần lượt xuống xe, hắn cuối cùng bước ra thùng xe, mùa đông nắng ấm rơi quanh thân, mang đến một tia lười biếng thích trí nhưng mà, ngay tại hắn hai chân vừa mới kiên định mặt đất khoảnh khắc, một cổ băng lãnh sát ý thấu xương chợt xuất hiện. Chỉ thấy một đạo toàn thân bao phủ tại rộng thùng thình áo choàng bên trong bóng đen, giống như quỷ mị từ đường tắt cạnh mái hiên trong bóng tối bắn nhanh ra. Trong tay một thanh hai thước đoạn đao hàn quang chợt hiện, đâm thẳng hậu tâm hắn. Lưỡi dao phía trên lại quấn quanh tầng một ngưng thực vô cùng màu trắng nhạt khí mang, xé rách không khí, phát sinh làm người sợ hãi suy suy nghiêm ngặt vang, tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng. Nội khí bên ngoài lộ ra. Đây là một vị nội khí cảnh võ giả. Chương 82, ám sát chương 82, ám sát sát ý lạnh như băng như rắn độc chợt thoát ra bụi cỏ, vô thanh vô tức, lại đâm thẳng giữa lưng. Sinh tử trong nháy mắt, Phương Hàn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đột phá nội khí cảnh sau, linh giác của hắn cảm giác đã viễn siêu quá khứ. Ngay tại cái kia sợi sát khí bính phát khoảnh khắc, trong lòng hắn báo động đột nhiên phát sinh, trong cơ thể cái kia sợi sơ sinh nội khí gần như bản năng điên cuồng vận chuyển. Bụt. Thanh thủy kiếm minh xé rách không khí. Hắn thậm chí còn không hoàn toàn xoay người, bàn tay thanh phong kiếm đã chợt ra khỏi vỏ, vẽ ra một đạo xảo quyệt tàn nhẫn đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn phản liêu hướng phía sau. Trên thân kiếm, thân một mờ nhạt lại ngưng luyện vô cùng màu xanh nội khí trong nháy mắt bao trùm, tản mát ra đến xương phong mang. Keng. Chói hai sắt thép va chạm âm thanh nổ vang, tia lửa vang khắp nơi. Một cổ âm hàn bén nhọn kình khí xuyên thấu qua thân kiếm hung hãn đánh tới, chấn đến Phương Hàn cánh tay hơi tê dại, dưới chân tấm đá xanh răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Hắn dựa thế về phía trước chợt ra mấy bước, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, lúc này mới đột nhiên quay người lại, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng, bắn về phía cái kia chợt hiện thân kẻ tập kích. Thẳng đến lúc này, bên cạnh ngay ngắn cùng Lâm Uyển mới khó khăn lắm phản ứng kịp. Hàn Nhi. Lâm Uyển sắc mặt trắng bệnh, la thất thanh, vô ý thức đã nghĩ tiến lên, lại bị ngay ngắn gắt gao kéo. Cẩn thận. Ngay ngắn đồng dạng mặt không có chút máu, thanh âm bởi vì cực độ kinh sợ mà run rẩy kịch liệt. Kẻ đánh lén một thân rộng thùng thình áo choàng, khuôn mặt thật sâu ẩn tại trong bóng ma, chỉ có một đôi như chim ưng đôi mắt lóe ra kinh nghi bất định hàn quang, chính là Phục Lâm gia gia chủ Lâm Diệu Thiên chi mệnh tới trước Hoàng Khôi. Hắn vạn vạn không ngờ tới, chính mình nhất định phải được một kích lại sẽ bị lưu loát như vậy mà ngăn lại. Càng làm cho trong lòng hắn kịch chấn chính là, vừa rồi vũ khí giao kích khoảnh khắc, từ đối phương trên thân kiếm chuyển tới cố lực lượng kia, rõ ràng là nội khí. Này Phương Hàn căn bản không phải trong tình báo nói tới luyện cốt hậu kỳ, không ngờ là một vị nội khí cảnh võ giả. Nội khí? Ngươi không ngờ bước vào cựu phẩm nội khí cảnh? Hoàng Khôi cố ý đệ thấp khàn khàn tiếng nói từ áo choàng dưới truyền ra, mang theo khó che giấu kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy nội khí cảnh, hắn chỉ ở trong tin đồn nghe nói qua, là cái loại này thiên tài chân chính nhân vật, vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi này Lương Thủy thành nhỏ, lại thật có thể gặp được một cái. Kinh ngạc sau đó, chính là sát ý ngập trời. Người này, tuyệt đối không thể lưu. Như mặc cho trưởng thành, Lâm gia sau này sợ rằng sẽ bị Phương gia triệt để áp chế, vĩnh viễn không thời gian xoay sở, thậm chí có lật út nguy hiểm. Chết đi cho ta. Hoàng Khôi gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể khổ tu nhiều năm nội khí ầm ầm bạo phát. Thân pháp tật triển khai, như quỷ ảnh giống như đột nhiên tới gần Phương Hàn. Trong tay chuôi này đoạn đao hóa thành tầng tầng lớp lớp u ám quang ảnh, tựa như độc lang lộ ra răng nanh, từng chiêu không rời Phương Hàn chỗ hiểm quanh người, tàn nhẫn xảo quyệt. Đao phong sắc bén, mang theo kình khí đem mặt đất gầy ra từng đạo cắt vết, hiển nhiên tại nội khí cảnh thấm nhuần đã lâu hắn, công lực vượt xa mới vào cái này cảnh Phương Hàn thâm hậu hơn. Nội khí mạnh hơn ta. Phương Hàn gặp nguy không loạn, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Hắn trong lòng biết tự thân nội khí lượng kém xa đối phương hùng hậu, nhưng chiến đấu tuyệt không phải chỉ dựa vào nội khí sâu cạn phân thắng thua, võ kỹ, kinh nghiệm, thậm chí lâm trận ứng biến đều là then chốt. Bá, đại thành cấp độ tốn phong kiếm thuật khoảng cách thi triển ra, kiếm quang như tật phong lực hùng, mau lẹ, sắc bén, biến hóa khó lường. Mặc dù nội khí hơi kém, nhưng ở tinh diệu kiếm kỹ ra chỉ dưới, hắn chỗ buộc phát ra chiến lực lại không kém chút nào tại Hoàng Khôi, đem đối phương cuồng phong kia mưa xa công kích đều đón lấy. Cùng lúc đó, viên mãn cấp độ tật phong bộ cũng chuyển động theo, thân hình phiêu hốt bất định, tựa như trong gió tơ liễu, cuối cùng cực kỳ nguy cấp chi tế nhẹ tách ra chí mạng sát chiêu. Khi thì như khói nhẹ tiêu tán, khi thì như lãnh điện chợt hiện, thanh phong kiếm luôn có thể từ nhất không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, uy hiếp mười phần. Xoẹt. Hơn 10 chiêu va chạm kịch liệt sau, Phương Hàn kiếm quang bỗng nhiên lóe lên, Hoàng Khôi đầu vai áo choàng theo tiếng xé rách, một đạo nhàn nhạt vết máu nổi lên. Dù chưa tạo thành trọng thương, lại đủ để cho Hoàng Khôi hoảng sợ. Làm sao có thể? Hoàng Khôi trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Hắn thấm nhuần đao pháp nhiều năm, tại vô số sinh tử chém giết bên trong ma luyện ra tài nghệ, làm lấy tàn nhẫn xảo quyệt chứ danh, phối hợp thâm hậu nội khí, lại bắt không được một cái mới vào nội khí cảnh tiểu bối. Ngược lại mình bị hắn kiếm phong gây thương tích. Cứ việc đã hết lượng đánh giá cao, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Bá, hắn ánh mắt mãnh liệt, đao pháp lại biến, thế tiến công bộc phát cuồng mạnh tô bạo, nỗ lực lấy lực các người, ỷ vào nội lực hùng hậu, bước bách Phương Hàn cùng với liều mạng. Người rốt cuộc người nào? Phương Hàn không chút nào không cho đối phương lấy chuyết phá xảo cơ hội. Kiếm thế như trước như gió, thanh phong kiếm khi thì giống như gió mát phất qua mặt, mờ mịt khó dò, khi thì như lãnh điện ngang trời, nhanh chóng sắc bén. Tuyệt không ngạnh hám, chuyên tìm khe hở mà vào, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hoàng Khôi chiêu thức chuyển hoán ở giữa vi diệu kẽ hở. Phối hợp viên mãn thân pháp, chợt trái chợt phải, phiêu hốt bất định, lại đem Hoàng Khôi làm cho bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp hẻm miệng kiếm khí tung hành, ánh đao lấp lóe, chói tai sắt thép va chạm âm thanh bên tai không dứt, bốn phía kinh khí quần quật nổi lên mặt đất bụi bặm, bay lên tràn ngập. Một bên ngay ngắn phu phụ thấy kinh hồn táng đảm, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, cũng không dám lên tiếng chút nào, e sợ cho quấy rầy Phương Hàn tâm thần, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hung hiểm bạn phần chiến cuộc. Đơn giản là quái vật Hoàng Khôi càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là bị đè nén. Hắn phát hiện mình lại bị đối phương cái kia quỷ dị khó lường tốc độ cùng kiếm pháp hoàn toàn khắc chế. Đối phương nội khí mặc dù không bằng hắn, có thể kiếm thuật cùng bộ pháp tinh diệu trình độ viễn siêu dự liệu của hắn, lại như vậy chiến đấu xuống dưới, sợ rằng bá. Hoàng Khôi ý nghĩ chưa rơi, Phương Hàn trong mắt hàn quang chợt lóe lên, tinh chuẩn bắt được Hoàng Khôi lực phách, sau đó lộ ra cái kia một tia nhỏ bé cái hở. Dưới chân bộ pháp huyền diệu biến đổi, thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt cắt vào trung môn đứng không. Tốn phong có nhận. Thanh phong kiếm phát sinh một tiếng bén nhọn bù bù, ngưng luyện kiếm kình ngưng ở một điểm, đâm thẳng Hoàng Khôi cầm đao cổ tay. Hoàng Khôi hoảng sợ thất sắc, liều mạng hồi đao đón đỡ. Keng. Cự lực mãnh liệt truyền đến, hắn miệng hổ nhất thời băng liệt, tiên huyết chảy ròng, đoàn đao suýt nữa rời tay bay ra, cả người lảo đảo lùi lại, không môn đại khai. Phương Hàn đắc thế sao lại tha người, kiếm quang lại lóe lên, thẳng đến cổ họng yếu hại. Bóng tối của cái chết trong nháy mắt bao phủ xuống, Hoàng Khôi hú lên cái gì, cũng lại bất chấp nhiệm vụ. Trong cơ thể nội khí điên cuồng bạo phát, gắng gượng xoay chuyển thân hình, đồng thời giơ tay trái một cái, ba miếng đen nhánh tỏa sáng thấu cốt đinh bắn nhanh ra, trực đả Phương Hàn mặt, nỗ lực ngăn trở hắn truy kích. Phương Hàn giật mình trong lòng, kiếm quang tật xoáy, len ken vài tiếng giòn vang, đem ám khí đều đánh bay, thân hình không khỏi hơi chậm lại. Thừa này xảo túng tức thể khoảng cách, Hoàng Khôi không chút do dự mà xoay người, mũi chân mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, như chim sợ cảnh cong giống như mấy cái lên xuống liền thoát ra mấy chục thước, hướng phía ngoài thành phương hướng điên cuồng chạy trốn. Muốn đi. Phương Hàn ánh mắt băng hàn, sát ý chưa tiêu. Người này thủ đoạn hung ác, rõ ràng là muốn lấy tính mệnh của hắn, há có thể cho phép hắn đào tẩu. Huống chi, hắn nhất định phải bắt lại đối phương ép hỏi ra kẻ chủ mưu đứng sau màn. Cha, nương, các ngươi trước vào nhà ông ngoại, đóng chặt cửa nẻo, ta đi một chút liền hồi. Hắn vội vã đối với phụ mẫu khai báo một câu, không chờ hồi ứng mới, thân hình đã như một đạo xé rách trường không tia chớp màu xanh, lướt gấp ra, hướng về Hoàng Khôi phương hướng bỏ chạy đuổi mà đi. Ngay ngắn há miệng, nhìn nhi tử trong nháy mắt đi xa bóng lưng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng tràn ngập lo lắng thở dài, ôm thật chặt ở bên người chưa tỉnh hồn thế tử. Siêu. Phương Hàn đem tật phong bộ thúc dục đến mức tận cùng, tốc độ kinh người, gắt gao cắn phía trước cái kia chật vật chạy thục mạng thân ảnh. Hai người một trước một sau, như hai đạo tật phong, rất nhanh liền xẹt qua ồn ào náo động đường phố, tại Lương Thủy thành rắc rối phức tạp đường tắt nóc nhà ở giữa, triển khai một hồi kinh tâm động phách truy trục chiến. Chương 83 được mất, chương 83 được mất siêu. Phương Hàn thân hình như điện, cắn chặt phía trước đạo kia chật vật chạy thục mạng bóng đen, khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn. Vành, phía trước chạy trốn Hoàng Khôi mắt thấy khó mà thoát khỏi, trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên một cước đạp về phía đường tắt bên cạnh chất đống tảng hóa giỏ trúc. Một tiếng xào xạc, giỏ trúc lật úp, tạp vật như dòng lũ tả phía dưới, trong nháy mắt bế tắc vốn là lối đi hẹp. Phốc phốc, Phương Hàn thân hình hơi chậm lại, trường kiếm liên tục điểm, đẩy ra bắn tung tóe mà đến vách vật. Tuy chỉ trì hoãn một cái chớp mắt, lại lúc lần đầu, đạo hắc ảnh kia đã mượn cơ hội liên tục điểm mấy bước, như đêm quạ không có vào càng thâm trầm đường tắt bóng tối, hoàn toàn biến mất không thấy. Để cho hắn chạy trốn, chỉ để mất đi tung tích đối phương, Phương Hàn lông mày nhíu chặt, trầm mặc phút chốc, cuối cùng là chậm rãi trả lại kiếm vào vỏ, quay người lần theo đường cũ đi về. Lấy hắn bây giờ thực lực, đánh bại đánh tới sát thủ không khó, nhưng muốn lưu lại một cái một lòng chạy trốn đồng cảnh võ giả, quả nhiên vẫn là lực như chưa đến. Tiểu Hàn, không có bị thương chứ? Cùng chưa tỉnh hồn phụ mẫu cùng tiểu muội tụ hợp lúc, phụ mẫu liền vội vàng tiến lên, trong thanh âm mang theo không tan hết lo nghĩ. Ta không sao, chỉ là để cho sát thủ kia chạy trốn. Phương Hàn sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, ấm giọng trấn an. Người không có việc gì liền tốt. Thích khách trốn liền chạy trốn. Phụ mẫu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Muội muội Phương Ánh thì chăm chú nắm chặt Phương Hàn góc áo, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chưa từ trong kinh sợ khôi phục. Kinh nghiệm chuyện này, người một nhà không có tâm tình tại ông ngoại nhà ở lâu, đơn giản cáo từ sau liền leo lên xe ngựa trở về phương phủ. Mãi đến xe ngựa lái vào phương gia tường cao, cái kia cũ quanh quẩn không tiêu tan vô hình cảm giác đè nén mới thoáng biến mất. Đến tột cùng là phương nào phái tới thích khách? Phương Hàn tâm thần hơi định, đáy mắt lại hàn ý chưa tiêu, trong đầu phi tốc thoáng qua mấy cái có thể phía sau màn chỉ điểm. Một năm qua hắn danh tiếng quá thịnh, cuối cùng đưa tới chỗ tối sắc cơ. Nhưng hắn cũng không hối hận, muốn đến trước phải bỏ, nếu không phải như thế cao điệu, hắn không có khả năng thu được đại lượng tiền bạc ban thưởng, đem căn cốt, kiếm thuật, bộ pháp tăng phúc bội số đều để thăng đến gấp 8 lần. Càng không khả năng nhanh chóng như vậy đột phá tới nội khí cảnh, có tư cách tham dự bảy tông một trong thanh huyền môn tuyển bạn. Tĩnh mịch trong ngõ tắt, Hoàng Khôi kịch liệt thở dốc, áo choàng dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Xác nhận sau lưng cũng không truy bình, hắn lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, căng thẳng tâm thần hơi trễ. Cái này Phương gia tiểu tử, không ngờ bước vào nội khí cảnh, gia tộc tình báo hại ta không cạn. Hắn thấp giọng chửi mắng, lo lắng Phương gia đại quy mô lùng bắt, dự định lập tức lặn ra thành đi. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần buông lỏng nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung băng lãnh khí tức chợt bao phủ xuống, phản phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng, ngay cả huyết dịch đều cơ hồ đông cứng. Hoàng Khôi hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước cửa ngõ, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên không một tiếng động nhiều một vị áo gai lão giả. Lão giả khuôn mặt cổ kính, ánh mắt trầm tĩnh như không hề bận tâm, vừa vặn chặn đường đi của hắn lại. "Người nào?" Hoàng Khôi tim đập loạn, nghiêm nghị quát lên. Thể nội nội khí bản năng điên cuồng vận chuyển, đoàn đao nằm ngang ở trước người, bắp thịt toàn thân căng cứng như lâm đại địch. Đối phương có thể như thế tới gần mà không bị hắn phát giác, thực lực tuyệt đối viễn siêu với hắn. "Ai phái ngươi tới?" Áo gai lão giả phương đồ, ánh mắt lãnh đạm đảo qua Hoàng Khôi, ánh mắt kia giống như xem kỹ một kiện tử vật. Âm thanh khàn khàn trầm thấp, không mang theo mảy may cảm xúc. Hoàng Khôi con ngươi đột nhiên co lại, mãnh liệt cầu sinh dục thôi sự phía dưới, hắn lại vượt lên trước phát động công kích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội nội khí không giữ lại chút nào rót vào đòn đao, thân đao nổi lên u lanh tia sáng, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo lăng lệ hắc mang đâm thẳng Phương Đồ tim. Đây là hắn liều mạng nhất kích, nhanh, hung ác, tuyệt. Đối mặt cái này hung ác đánh giết, Phương Đồ chỉ là hơi hơi chừng lên mí mắt. Không thấy hắn động tác như thế nào, một đạo ô chậm chậm đao quang như chậm mà nhanh mà thoăn qua, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn bổ vào Hoàng Khôi đoạn đao yếu ớt nhất sức mạnh gọi lên. Bang, phốc. Chói hai kim thiết âm thanh cùng lưỡi dao cắt huyết đục trầm đục gần như đồng thời vang lên. Hoàng Khôi vọt tới trước thân hình chợt cứng đờ, lảo đảo lùi lại. Trước ngực hắn đến vai nứt ra một đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương, máu tươi như suối dâng trào, trong nháy mắt thẩm thấu áo bào. Dùng đao. Bát phẩm võ giả. Ngươi là? Phương Đồ. Hắn từ trong cái kia nhìn thoáng qua đao pháp nhận ra người tới, huyết sắc trên mặt cởi hết, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi cùng tuyệt vọng, âm thanh bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Bát phẩm nội khí cảnh cao thủ, đối phương tại phương gia tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại bị phái tới âm thầm bảo hộ một cái tuổi trẻ tiểu bối. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, chính mình lúc trước đối với Phương Hàn đánh lén mặc dù có thể đắc thủ thậm chí về sau thuận lợi đào thoát chỉ sợ toàn ở người này ngầm đồng ý thậm chí đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú. Vậy căn bản chính là đối với Phương Hàn một hồi thực chiến lịch luyện. Nói, Phương Đồ cầm đao mà đứng, mũi đao chỉ xéo mặt đất, đậm đặc huyết châu theo lưỡi dao trở xuống, ai phái ngươi tới? Ngắn gọn truy vấn, lại mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Phương gia tự nhiên nghĩ lấy được Phương Hàn danh tiếng bên ngoài dương sau, có thể sẽ bị đến ám sát, bất quá lại là cũng không có đem Phương Hàn giấu. Tiểu gia tộc cần che giấu, nhưng Phương gia không cần. Xem như Lương Thủy Thành một trong năm đại gia tộc, Phương gia có bảo vệ tốt Phương Hàn sức mạnh, không người chỉ điểm. Bất quá là ta thấy hơi tiền nổi máu tham, nghĩ trói lại cái kia Phương gia tiểu tử đổi bút tiền chuộc. Hoàng Khôi mặt xám như tro, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, cắn răng tê thành nói. Hắn thể thốt phủ nhận, biết rõ một khi dây dưa ra phía sau màn là Lâm gia, chỉ mỗi mình chắc chắn phải chết, càng sẽ gây họa tới người nhà. Nếu một mình gánh chịu, người nhà có lẽ có thể có được trông nom. Phương Đồ trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia lanh màng, không hỏi thêm nữa, bước lên trước muốn đem hắn bắt giữ. Hoàng Khôi thấy thế, trên mặt đột nhiên lướt qua một vòng đau thương cùng quyết tuyệt, đột nhiên khẽ cắn răng hàm. Dấu tại dưới lưỡi độc hoàn trong nháy mắt vỡ tan, kịch độc trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân. Thân thể của hắn run lên bần bật, trong miệng mũi tràn ra đen kịt huyết dịch, ánh mắt cấp tốc tăng dã, thẳng tắp ngã về phía sau, khí tức im bặt mà dừng. Uống thuốc độc. Phương Đồ cước bộ dừng lại, nhìn xem trong khoảnh khắc bị mất mạng Hoàng Khôi, nhíu mày. Hắn tuy là bát phẩm võ giả, nhưng đối phương dù sao cũng là nội khí cảnh võ giả, đối mặt bắt quả quyết uống thuốc độc, hắn cũng không kịp ngăn cản. Tiến lên cẩn thận kiểm tra thực hư phút chốc, xác nhận thích khách đã khí tuyệt bỏ mình. Hắn trầm mặc phút chốc, thu đao vào vỏ, thân hình thoát một cái, như tiểu quỷ mị hư vô biến mất ở hẹp hòi trong chỗ sâu của đường hầm. Phương phủ, Tùng Đào Các. Bành. Nghe xong Phương Đồ bẩm báo, Phương Lăng Nguyên sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hàn quang kiếp người, một trường trọng trọng đập vào bên cạnh gỗ tử đàn trên bàn. Kiên cố bàn gỗ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, từng đạo vết rạn từ dưới trường lan tràn ra. Hảo. Rất tốt. Dám ám sát đến trên đầu Phương gia ta. Âm thanh từ hắn trong kẽ răng gạt ra, ẩn chứa ngập trời tức giận. Có thể tra ra biên tắc. Phương Đồ khoanh tay đứng ở phía dưới, âm thanh bình ổn lại mang theo một tia băng lãnh. Hung thủ uống thuốc độc tự vận, cực kỳ quả quyết, trên người không lưu rõ ràng vết tích, chỉ có thể từ khuôn mặt phân biệt ra là huyết lang đạo đầu lĩnh Hoàng Khôi. Hắn công pháp con đường hỗn tạp tàn nhẫn, tận lực che giấu lai lịch. Hắn hơi dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, nhìn Trung Lương Thủy Thành, nếu Phương Hàn bỏ mình, được lợi lớn nhất giả, thuộc về thế hệ trẻ tuổi thiên phú tiếp cận Phương gia Lâm gia, cho nên, Lâm gia hiểm nghi coi trọng nhất. Phương Lăng Nguyên ánh mắt sắc bén như lao, ngươi ý tứ là Lâm gia hạ thủ. Lâm gia mặc dù hiểm nghi lớn nhất, nhưng cũng có bị tận lực giá họa khả năng. Phương Đồ khẽ lắc đầu, nhặt, gì, Tôn Tam nhà cũng có khả năng đi giá họa sự tình, ý tại thiêu lên Phương, Lâm tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Phương Lăng Nguyên nghe vậy, ánh mắt càng ngày càng băng hàn, ngón tay vô ý thức gõ đánh lấy thành ghế, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh. Trong các bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Thật lâu, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, lạnh giọng nói, bất kể là ai, tất nhiên dám giỗi cái này tay, thì phải bỏ ra đại giới. Đồ lão, liền do ngươi che giấu thân phận, đi bái phỏng một chút cái kia bốn nhà bảo bối người kế tục. Hiểm nghi lớn nhất Lâm gia trọng điểm chiếu cố, không cần lấy hắn tính mệnh, nhưng cần để cho hắn thật tốt tính dưỡng một thời gian, ta muốn để tất cả mọi người đều biết, đụng đến ta Phương gia tương lai, lại là cỡ nào kết quả. Là. Phương Đồ không người lĩnh mệnh, im lặng thối lui ra khỏi Tùng Đào Các. Phương Lăng Nguyên tự mình ngồi tại trong các, sắc mặt băng lãnh, quanh thân tràn ngập dọa người bị áp. Xem ra có ít người đã quên đi rồi, Phương gia đao phong sắc bén. Chương 84 tiểu thành kinh hồng bước chương 84 tiểu thành kinh hồng bước Lâm phủ trong thư phòng, lửa than đang lên rừng rực, lại khu không tiêu tan chợt buông xuống hàn ý. Lâm Diệu Thiên ngồi ngay ngắn ăn sau, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve một cái ôn nhuận ngọc giác, nghe quản gia Lâm Phúc dồn dập bẩm báo, sắc mặt mắt trần có thể thấy mà chìm xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Hoàng Khôi thất thủ. Phương Hàn đã là cựu phẩm nội khí cảnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra khó có thể tin duyệt quang, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Phương Hàn tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn? Không ngờ đột phá đạo kia vây chết vô số võ giả lại trời. Phần này thiên phú, đơn giản nghe rợn cả người. Chắc chắn 100. Lâm Phúc không người thấp hơn, âm thanh mang theo không đè nén được hồi hộp. Chúng ta người tận mắt nhìn thấy, lúc giao thủ khí kình bên ngoài lộ ra, tuyệt không phải luyện cốt cảnh có khả năng so. Hoàng Khôi bây giờ nơi nào? Cơ thể của Lâm Diệu Thiên nghiêng về phía trước, âm thanh đột nhiên ép tới cực thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Nếu là Hoàng Khôi bị bắt sống, rất có thể sẽ bại lộ kẻ chủ mưu phía sau là Lâm gia. Lâm Phúc đầu rủ xuống đến thấp hơn, tại một đầu trong ngõ tối phát hiện hắn thi thể. Trên người có tổn thương nhưng cũng không chí mạng, hẳn là uống thuốc độc tự vận. Lâm Diệu Thiên nghe vậy, căng thẳng vai có mấy không thể tra mà lỏng lẻo một phần, lập tức trong mắt lại lướt qua càng thâm trầm khói mù. Uống thuốc độc tự vận. Hoàng Khôi trở thành cựu phẩm nội khí cảnh võ giả đã nhiều năm, có thể ép hắn không thể chạy trốn, lựa chọn uống thuốc độc tự vận. Phương gia tiểu tử kia bên cạnh, tất nhiên có ít nhất là bát phẩm cảnh cao thủ âm thầm bảo hộ. Dạng này võ giả, Phương gia bên trong không cao hơn 5 ngón tay số. Phương Lăng Nguyên lão hồ ly kia lại cam lòng phái ra loại tầng thứ này võ giả đảm nhiệm hộ vệ. Đầu ngón tay hắn trọng trọng gõ tại bóng loáng gỗ tử đàn án trên mặt, phát ra trầm muộn xoáy âm thanh. Đem tất cả cùng Hoàng Khôi có liên quan đến, đánh gãy sạch sẽ, một tơ một hào cũng không thể liên lụy đến Lâm gia, lập tức đi làm. Là, lao ra. Lâm Phúc biết rõ chuyện này tầm quan trọng, nghiêm nghị tuân mệnh, quay người liền muốn rảo bước rời đi. Đúng vào lúc này, cửa thư phòng bị gõ vang dội, một cái tâm phúc tay sai chưa qua truyền gọi liền lảo đảo xâm nhập, sắc mặt trắng bệnh, gia chủ, không xong. Ngao thiếu gia hắn bị tập kích bị thương. Cái gì? Lâm Diệu Thiên con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên đứng lên, chuyện gì xảy ra? Thương thế như thế nào? Ngay tại trên đường vừa mới hồi phủ, bị người đánh lén, đối phương ra tay cực nặng, Ngao thiếu gia nội phủ chịu chấn, cánh tay phải gãy xương, sợ là phải nuôi mấy tháng tay sai âm thanh phát run. Lâm Diệu Thiên tâm đầu kịch chấn, đây tuyệt đối là Phương gia trả thù. Phương gia trả thù lại đến mức nhanh như thế, bọn hắn chẳng lẽ đã thẩm tra là Lâm gia làm? Ý niệm này vừa lên, là một tên tay sai vội vã đến. Gia chủ, Nhạc gia Nhạc Lăng Thiên, Hà gia Hà Thanh Nghiên, Tôn gia Tôn Kình, gần như đồng thời bị tập kích, bất quá cũng không có thụ thương. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lâm Diệu Thiên trước tiên là kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành xanh xám. Không phải nhằm vào Lâm gia một nhà trả thù, là không khác biệt cảnh cáo. Phương Lăng Nguyên đây là tại dùng trực tiếp nhất, tàn nhẫn nhất phương thức cáo chi Lương Thủy Thành tất cả thế lực. Phương Hàn như xảy ra ngoài ý muốn, hắn sẽ để cho tất cả nhà xuất sắc nhất đời sau đều chôn cùng. Lâm Diệu Thiên lưng luồn lên thấy lạnh cả người, đối với Phương Lăng Nguyên quả quyết cùng ngoan lệ sinh ra trước nay chưa có kiêng kỵ. Hắn nguyên bản bởi vì Hoàng Khôi tự vận mà an tâm một chút tâm, bây giờ lại bị dây thừng vô hình gắt gao xoắn lấy. Hắn phất phất tay, trầm giọng đối với Lâm Phúc đạo: "Vừa mới lời nhắn nhủ chuyện, lập tức đi làm. Lại mời tốt nhất dược sư, không tiếc đại giới, nhất thiết phải để cho Ngao Nhi mau chóng khôi phục." "Là." Lâm Phúc cùng hai tên tay sai thấp giọng đáp ứng, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Trong thư phòng yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại lửa than ngẫu nhiên nổ lên nhỏ bé tiếng tí tách. Lâm Diệu Thiên độc từ ngồi ở trong ghế, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, thật lâu không động. Tao nổ ám sát sau, Phương Hàn liền thâm cư không ra ngoài, không còn rời đi Phương phủ phạm vi. Nội đường bởi vì ngày Tết ngày nghỉ chưa kết thúc vẫn như cũ đóng lại, hắn liền đem nơi tu luyện đặt ở Thính Vũ Hiên bên trong. Gia tộc ban tặng chỗ này mới đình viện có chút rộng rãi, đá xanh làm nền, xó xỉnh điểm suýt lấy vài cọng chịu dép tung bách, đầy đủ hắn gián tiếp xây dịch, tu hành võ kỹ. Đến nỗi nội khí tu luyện công pháp, chính là có thể đặt ở trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Phương Hàn kết thúc thuần nguyên công tu luyện. Đi ra phòng ngủ, hắn đi tới trong viện. Hít sâu một cái trong trẻo lạnh lùng không khí, ánh mắt trầm ngưng, rơi vào trong tay thanh phong trên thân kiếm. Bá, kiếm quang lên chỗ, phong thanh tỏa ra. Đại thành cấp độ tốn phong kiếm thuật thi triển ra, kiếm thế nhanh chóng lăng lệ, tựa như từng đạo xé rách hàn phong thanh sắc ánh chớp, ở trong viện ngang dọc lấp lóe, mang theo từng mảnh lá rụng xoáy múa. Độ khó tăng lên không thiếu. Phương Hàn lông mi hơi nhíu lên. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, tốn phong kiếm thuật đại thành đến viên mãn tu luyện, độ khó khách quan trước đây tu luyện, rõ ràng có cực lớn đề cao. Mặc dù có gấp 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc, cùng với viên mãn thanh phong kiếm pháp đánh rất xuống nền móng vững chắc, muốn đột phá đến viên mãn, chỉ sợ cũng ít nhất cần mấy tháng dày công. Là bởi vì đây là một cái chất biến quá trình. Căn cứ vào bí tịch ghi chép, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì từ đại thành đến viên mãn là một cái chất thuế biến. Một khi viên mãn, liền có thể sơ trưởng phong thế, kiếm chiêu mang theo tật phong chi lực, uy lực tăng vọt. Cùng uy lực tăng vọt đem đối ứng, độ khó đồng dạng là tăng vọt. Luyện kiếm ước chừng hơn một canh giờ, toàn thân đại hãn sau, Phương Hàn vừa mới thu kiếm mà đứng. Ánh mắt của hắn đảo qua thân kiếm, ánh mắt trầm tĩnh, cũng không mảy may nụ trí. Võ đạo chi đường, vốn là như thế, càng là cảnh giới cao thâm, tu luyện càng là gian khổ. Làm sơ điều tức sau, hắn liền bắt đầu kinh hồng bộ tu hành. Cùng bây giờ tốn phong kiếm thuật tu luyện trệ sắp cảm giác khác biệt, tu luyện này bộ pháp lúc, một loại nước chảy thành sông một dạng thông thuận cảm giác tự nhiên sinh ra. Gấp 8 lần bộ pháp thiên phú gia trì, lại có viên mãn cấp độ tật phong bộ đánh rất xuống hùng hậu căn cơ, lại thêm trước mắt vẹn vẹn đạt đến nhập môn, cấp độ khá thấp, hắn đối với môn này hạ phẩm thân pháp lĩnh ngộ nhanh đến mức kinh người. Mũi chân điểm nhẹ, thân hình lay động dựng lên, như kinh hồng chợt hiện, tại một tấc vuông lưu lại từng đạo khó mà bắt giữ tàn ảnh. Mỗi một lần lột vòng, mỗi một lần xê dịch, đều có cảm ngộ mới từ đáy lòng hiện lên, đối nội tức giận điều động, nắm chắc thời cơ càng tinh diệu nhập vi. Hắn có loại rõ ràng dự cảm, kinh hồng bộ đột phá, gần ngay trước mắt. Vài ngày sau buổi chiều, Phương Hàn đang tại viện bên trong chuyên tâm luyện tập kinh hồng bộ thân hình biến ảo ở giữa, đột nhiên phúc trí tâm linh. Thể nội nội khí đột nhiên lấy một loại càng thêm huyền diệu con đường trào lên chăm chú hai chân, tốc hạ phảng phát sinh ra một cỗ vô hình tác lực, tốc độ chợt đề thăng, biến hướng càng bị quệt khó dò, tại chỗ lưu lại tàn ảnh lại ngưng thật nháy mắt mới chậm rãi tiêu tan. Kinh hồng bộ bước vào tiểu thành chi cảnh. Phương Hàn dừng bước lại, cảm thụ được thân pháp tăng trưởng rõ rệt. Tiểu thành hạ phẩm kinh hồng bộ hắn mau lẹ cùng linh biến, đã không chút nào kém hơn viên mãn cấp độ tật phong bộ. Từ nay về sau, trong chiến đấu đã có thể triệt để dùng cái này bộ pháp thay thế tật phong bộ. Lần tiếp theo đề thăng, đem siêu việt viên mãn tật phong bộ. Phương Hàn lòng sinh chờ mong. Khi kinh hồng bộ tăng lên tới cái tiếp theo cấp độ, tốc độ cùng ngụy biến nhất định đem nâng cao một bước, siêu việt viên mãn tật phong bộ. Đến lúc đó, môn này bộ pháp đối với hắn thực lực tăng thêm trở nên cực lớn, trở thành hắn một tấm trọng yếu át chủ bài. Chương 85 đi xa, 100 bài đặt trước tăng thêm, chương 85 đi xa, 100 bài đặt trước tăng thêm, 15 tháng riêng, Phương gia nội đường kết thúc ngày Tết nghỉ ngơi, lại một lần nữa mở ra. Sáng sớm luyện võ trường bên trên, Hàn Phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, lại thổi không tan dần dần hội tụ náo nhiệt nhân khí. Đông đảo nội đường tử đệ lần lượt đến, top 5 top 3 tụ ở một chỗ, hoạt động gần cốt, thấp giọng trò chuyện. Trong không khí tràn ngập năm mới bắt đầu đặc hưu, hô tạp chờ mong cùng vương lòng vi diệu bầu không khí. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, một chút tỉ mỉ tử đệ bắt đầu phát giác được một chút không giống bình thường. A, Phương Hàn thủ tịch, hôm nay tựa hồ còn chưa tới tới. Một cái vừa kết thúc làm nóng người nội đường tử đệ ngắm nhìn một phía, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thấp giọng hướng bên cạnh đồng bạn dò hỏi. Chính xác không thấy. Như thế nào đã trễ thế như vậy đều không có tới. Hắn lời nói đưa tới phụ cận mấy vị nội đường tử đệ chú ý, ánh mắt mọi người vô ý thức ở trong sân liếc nhìn, quả nhiên không thể tìm gặp đạo kia bây giờ tại nội đường có thể xưng ký hiệu thân ảnh. Chẳng lẽ là lúc trước trận kia ám sát bên trong bị thương? Thương thế còn chưa khỏi hẳn. Có nội đường tử đệ hạ giọng, ngữ khí mang theo một chút chần chờ cùng nở tới. Lời này vừa ra, chung quanh mấy vị nội đường tử đệ thần sắc đều là mặt lộ vẻ lo lắng, Phương Hàn sẽ không thật sự lúc trước trận kia ám sát ở trong thụ cực nặng thương a. Liên tụ tập ở một bên Phương Hồng, Phương Tuyết mấy người nội đường phía trước 10 tử đệ cũng chú ý tới Phương Hàn vẫn mặt. Phương Hồng ôm cánh tay mà đứng, ánh mắt đảo qua, không thấy Phương Hàn, lông mày mấy không thể tra mà cau lại. Phương Tuyết trong trẻo lạnh lùng ánh mắt cũng trong đám người lưu chuyển một vòng, chưa từng nhìn thấy Phương Hàn, nàng đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc. Phương Hàn thật chẳng lẽ lúc trước ám sát bên trong thu cực nặng thương? Phương Văn ngữ khí mang theo một tia không xác định. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân trầm ổn từ dưới hiên truyền đến. Phương viện trưởng lão thân mang thường phục, tại một đám thần sắc trang nghiêm giáo tập vây quanh, chậm rãi đi đến luyện võ trường phía trước. Giữa sân tiếng nghị luận lập tức yên tĩnh, tất cả ánh mắt đồng loạt hội tụ tới. Phương viện trưởng lão đứng vững, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua toàn trường tử đệ, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, lúc này mới trầm giọng mở miệng, âm thanh không cao lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, ngày Tết đã qua, chơi tâm làm tu, võ đạo chi đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Mong các ngươi nhớ kỹ giang ấn, chuyên cần không ngừng, chớ phụ thời gian, cũng chớ phụ gia tộc chi phụng dưỡng một phen răn dạy, trật tự rõ ràng, tất cả con em tất cả cúi đầu cũng nghe, không người dám chậm trễ chút nào. Phát biểu tất, Phương viện trưởng lão khẽ gật đầu, ra hiệu đám người có thể tự động tán đi bắt đầu tu luyện. Đại bộ phận tử đệ không mình hành lễ sau, liền chuẩn bị quay người. Đúng lúc này, cùng Phương Hàn đồng được chuẩn tiến vào nội đường Phương Dừng, như chống trầu đủ dũng khí, tiến lên một bước, cung kính sau khi hành lễ cất giọng hỏi, trưởng lão, đệ tử mạ muội, không biết Phương Hàn thủ tịch hôm nay vì cái gì chưa đến? Thế nhưng là bởi vì đầu năm bị tập kích sự tình, cơ thể chưa khôi phục. Hắn tiếng nói rơi xuống, toàn trường vừa mới bung lỏng có chút bầu không khí lại là ngưng lại, cơ hồ tất cả tử đệ đều dừng lại động tác, lần nữa nhìn về phía Phương viện trưởng lão, rõ ràng đối với cái này đều cực kỳ lo lắng. Phương viện trưởng lão ánh mắt rơi vào Phương Dừng trên người, hơi chút do dự, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chậm rãi lắc đầu nói, Phương Hàn mặc dù bị tập kích, nhưng cũng không thụ thương. Đám người nghe vậy, vừa tùng nữa sức lực, lại nghe trưởng lão tiếp tục nói, hắn hôm nay tương lai là bởi vì sau đó không lâu đem hộ vệ gia tộc thương đội xuất hành, đặc cách hắn không cần đến đây, vì chuyến này làm chuẩn bị. Hắn không có đề cập thanh huyền môn khảo hạch sự tình. Vừa tới, bảy tông thu đồ, cạnh tranh biết bao thảm liệt, Phương Hàn tiên phú mặc dù tốt, chưa hẳn có thể nắm vững thắng lợi, lúc này tuyên dương, hơi quá sớm. Thứ hai, nếu đi trước thời hạn hở âm thanh, khó đảm bảo mặt khác tứ đại gia tộc, nhất là Lâm gia, sẽ không âm thầm cản trở, phá đám. Có một số việc, vô thanh vô tức đi làm, ngược lại ổn thỏa nhất. Đáp án này rõ ràng ngoài dự liệu của mọi người, giữa sân vang lên một mảnh đè nén tiếng thảo luận. Phương viện trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay, tất cả con em lúc này mới nhao nhao tán đi. Cùng lúc đó, Thính Vũ Hiên bên trong lại là một phen khác quan cảnh. Hướng đông trong đình viện, dương quang vừa vặn, phơi người trên người ấm áp. Lâm Uyển ngồi ở trên băng ghế đá, dựa sát nắng ấm may vá một kiện quần áo, đường may chi tiết, ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía trong nội viện hi hi tiểu nữ nhi, khóe miệng hàm chứa một tia dịu dàng ý cười. Phương Ánh thì đuổi theo một cái thời tiết chuyển nóng đã ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tung tích bóng mật, muốn tới gần lại không dám tới gần, phát ra như chuông bạc vui sướng tiếng cười. Hàn Nhi, lần này theo gia chủ ra ngoài, hết thảy chỉ cần cẩn thận, mọi thứ nghe nhiều gia chủ phân phó. Chính trực chắp tay đứng ở một bên, nhìn xem thế nữ, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trưởng tử trên người, ngựa khí mang theo đã từng dặn dò, nhưng lại so ngày thường nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác lo lắng. Cha, ta biết rõ. Phương Hàn gật đầu đáp, âm thanh bình ổn. Lâm Viễn dừng lại trong tay kim câu, dương mắt tỉ mỉ nhìn kỹ Phương Hàn phút chốc, ôn nhu nói, bên ngoài không giống như trong nhà, ăn ở đều phải chính mình có chừng. Nghe nói muốn đi không ngắn thời gian, ta cho ngươi chuẩn bị cái kia mấy món áo dày váy nhất thiết phải mang lên. Nương, yên tâm đi, ta sẽ dẫn bên trên. Phương Hàn chậm lại âm thanh trả lời. Lúc này, ong mật bay đi, Phương Ánh bĩu môi chạy tới, ôm chặt lấy Phương Hàn chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ, ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài rất lâu sao? Trở về thời điểm, nhớ kỹ mang cho ta đồ chơi làm bằng đường. Muốn lớn nhất tối ngọt loại kia. Phương Hàn đáy mắt lướt qua một tia nhu hòa, không lưng nhẹ nhàng méo méo muội muội trong mũi. Hảo, ca ca nhớ kỹ, ngươi ở nhà phải nghe lời, không cần tinh địch. Vánh Nhi nghe lời nhất. Tiểu Nha đầu lập tức ưỡn ngực bảo đảm nói, lập tức lại bị một cái nhẹ nhàng ong mật hấp dẫn lực chú ý, kêu lên vui mừng lấy đổi tới. Phương Hàn ngồi dậy, nhìn xem muội muội không buồn không lo bóng lưng. Hắn yên tĩnh hưởng thụ lấy phần này sắp tạm biệt ấm áp, đem phần này ấm áp lặng yên khắc vào đáy lòng. Lần này đi tới Thanh Huyền môn, nếu khảo hạch không qua, tự nhiên rất nhanh liền sẽ trở về. Nhưng nếu là thông qua được, căn cứ gia chủ lời nói, cần lưu lại môn nội tu hành, sợ rằng phải đến cuối năm mới có thể có cơ hội về nhà. Tiên đồ tất nhiên trọng yếu, nhưng trước mắt phần này bình thản lại chân quý thân tình, cũng là trong lòng của hắn khó mà dứt bỏ mềm mại. Mấy ngày sau, một chiếc treo Phương gia huy hiệu, trang trí hoa lệ xe ngựa, tại mấy vị cưỡi ngựa hộ vệ dưới sự hộ tống, Vu Thần trong sương mù chậm rãi lái ra Lương Thủy thành cửa thành. Trong xe, Phương Hàn nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh thể nội cái kia sợi sơ sinh nội khí. Đối diện, gia chủ Phương Lang Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt hơi khép, giống như đang nuôi thần, lại như đang suy tư. Quản gia Phương Trung An tĩnh ngồi ở một bên, phụ trách chăm sóc ven đường bị bận. Xe ngựa bánh xe vượt trên quan đạo, phát ra quy luật mà tiếng vang trầm nặng, hướng về kia xa xôi thần bí Thanh Huyền núi phương hướng, càng lúc càng xa. Cơ hồ ngay tại đồng trong lúc nhất thời, Thanh Dương quận địa bàn quản lý, từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ trong thành trì, đều có từng chiếc đồng dạng bất phàm xe ngựa lái ra. Những xe ngựa này hoa lệ, hộ vệ sông nghiêm, trong xe hoặc ngồi một mình, hoặc ba, năm gặp nhau, đều là từng vị khí tức trầm ngưng, ánh mắt sáng tỏ thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn thân phận khác nhau, đến từ khác biệt gia tộc thế lực, nhưng vết bánh xe chỗ hướng đến, đều là hướng Thanh Dương quận võ giả trong lòng thánh địa một trong Thanh Huyền núi chạy mà đi. Một hồi hội tụ quận bên trong đông đảo tuổi trẻ thiên tài thịnh sự, đã lặng yên kéo lên màn mở đầu. Chương 86 chương đến Thanh Huyền môn, 200 bài đặt trước tăng thêm, chương 86 chương đến Thanh Huyền môn, 200 bài đặt trước tăng thêm, lúc chạm vào tối, quan đạo bên cạnh một nhà tên là Quy Vân cư khách sạn thắp sáng đèn dầu. Đông đảo lui tới khách nhân hội tụ ở đây, để trong này trở thành mảnh này giữa đồng trống duy nhất náo nhiệt chỗ. Phương gia xe ngựa chậm rãi dừng sát ở trong khách sạn viện, quản gia Phương Trung ở trong viện đối với xe phu cùng với một đám hộ vệ tiến hành vào đêm an bài, Phương Hàn nhưng là theo gia chủ Phương Lang Nguyên xuống xe đi vào khách sạn. Khách sạn trong hành lang đã ngồi không thiếu nam lai bắc vãng khách nhân, trong tiếng ồn ào, mấy bàn giang hồ ăn mặc hán tử đang cao giọng đàm luận gần đây trong quận nhân vật phong vân. Nghe nói không, phu cận Lâm Sơn thành Vương Miểu, tại trên thiên tiêu bảng xếp hạng lại thăng, bây giờ đã là thứ 95 vị. Thật không nghĩ tới, chúng ta loại địa phương nhỏ này cũng có thể ra loại thiên tài này. Một cái mãn kiểm cầu nhiêm hán tử rượu vào miệng, âm thanh to, mang theo vài phần cũng có vinh yên cảm khái. Chậc chậc, thứ 95 vị, lúc này mới bao lâu? Lấy tuổi của hắn, sau này sợ là thật có hy vọng xông vào thiên tiêu bảng 50 vị trí đầu. Bạn cùng bàn người phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Vương Miểu trong lòng Phương Hàn khẽ nhúc đích. Lần đầu nghe lúc Vương Miểu vẫn chỉ là thiên tiêu bảng hạng 100, vẹn vẹn mấy tháng đi qua, bây giờ đã nhảy lên tới thiên tiêu bảng thứ 95 vị. Vị này có thể nói là thiên tiêu bảng bên trong khoảng cách gần hắn nhất một người, hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán, bây giờ Vương Miểu thực lực đến tuột cùng đến loại tình trạng nào. Thất phẩm nội khí cảnh, lại hoặc là đã là lục phẩm nội khí cảnh. Trong lúc hắn suy nghĩ bay xa lúc, cửa khách sạn tia sáng hơi hơi tối sầm lại, hai thân ảnh cất bước mà vào. Đi đầu một người là vị nam tử trẻ tuổi, ước chừng 25, 26 tuổi, dáng người kiên cường. Mặc một bộ màu tràng trang phục, áo khoác cùng màu hệ gấm văn trường sam, khuôn mặt có thể xương tụng anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ trầm ổn tự tin. Ánh mắt đảo qua đại đường, sắc bén cũng không bất người, tự có cỗ thong dong khí độ. Đi theo phía sau hắn thiếu nữ, một bộ xanh nhạt quần áo, mắt ngọc mày ngài, dung mạo tinh xảo, chính là từng có gặp mặt một lần Vương Ngộng. Hai người xuất hiện, lập tức hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Nhãn lực kém ánh mắt rơi vào Vương Ngộng trên người, sợ hai thán phục tại Vương Ngộng xinh đẹp. Nhãn lực tốt nhưng là ánh mắt rơi vào nam tử trẻ tuổi trên người. Nam tử trẻ tuổi dù chưa tận lực hiện lộ khí tức, nhưng lúc hành tẩu bước chân trầm ổn, quanh thân khí thế hòa hợp, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Phương Lang Nguyên ánh mắt rơi vào hai người trên người, nao nao, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, chủ động mở miệng hô, "Vương Hiền Điệt, Vương Ngọc chất nữ, thực sự là đúng dịp, thế mà ở đây gặp nhau, không bằng tới cùng chúng ta một bàn." "Phương Thế Thúc, lại ở chỗ này gặp phải ngươi, vậy chúng ta liền phải nhiễu." Nam tử trẻ tuổi nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Phương Lang Nguyên lạnh lùng trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Cùng Vương Ngọc cùng nhau đi tới, chắp tay nói, "Phương Thế Bá." Vương Ngọc cũng thi lễ, nhẹ giọng hỏi đợi. Khi nàng ánh mắt lướt qua Phương Lang Nguyên bên cạnh Phương Hàn lúc, bên trong con ngươi trong suốt không khỏi thoáng qua một tia rõ ràng khác thường. Vốn cho là hôm đó sau đó, cùng Phương Hàn sẽ không còn có gặp nhau, không nghĩ là nhanh như thế liền mới gặp lại Phương Hàn. Phương Lang Nguyên dẫn hai người nhập vào sau, đưa tay chỉ hướng Phương Hàn, đối với nam tử trẻ tuổi giới thiệu nói, "Vương Hiền Điệt, đây là trong nhà ta tiểu bối, Phương Hàn." Lập tức lại đối Phương Hàn đạo, "Phương Hàn, vị này chính là Lâm Sơn thành Vương gia, bây giờ danh liệt thiên tiêu bảng thứ 95 vị Vương Miểu Thế Minh. Tại hạ Phương Hàn, tính đã lâu Vương Miểu Thế Minh đại danh." Nghe được trên người trước mắt chính là thiên tiêu bảng Vương Miểu, Phương Hàn nhịn không được giật mình trong lòng. không nghĩ tới mới vừa rồi còn đang nghĩ tới nhân vật, thế mà xuất hiện tại trước mặt, vội vàng chắp tay hành lễ nói: "Phương Hàn huynh đệ, hạnh ngộ." Vương Miểu ánh mắt tại trên người Phương Hàn dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt bình tĩnh, khẽ gật đầu đáp lễ. Hắn là nghe nói qua Phương Hàn, cũng không phải là bởi vì Phương Hàn danh thiên tài, Phương Hàn danh thiên tài cũng giới hạn tại Lương Thủy Thành, ra Lương Thủy Thành liền có rất ít người biết được. Hắn sở dĩ nghe nói qua Phương Hàn, là nghe nói trưởng bối hai bên có ý định tác hợp Phương Hàn cùng Vương Ngộng, nhưng cuối cùng không thành. Thì ra hắn chính là Vương Miểu. Quả nhiên khí độ bất phàm. Bọn hắn động tĩnh bên này mặc dù không lớn, nhưng Thiên Tiêu bảng thứ 90 năm vị Vương Miểu mấy chữ này, lại giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, cấp tốc tại khách sạn trong hành lang đưa tới gợn sóng. Nguyên bản huyên náo tiếng nói chuyện không tự chủ thấp xuống, vô số đạo hoặc kính sợ, hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt dò xét nhau nhau tập trung mà đến, đánh giá vị kia nổi tiếng bên ngoài thanh niên tài tuấn. Thấp giọng nghị luận trong góc lan tràn. Vương Hiền Điệt đây là chuẩn bị trở về tông môn. Phương Lăng Nguyên hỏi. Căn cứ hắn biết, Vương Miểu nhiều năm trước cũng đã bái nhập Thanh Huyền môn, cũng chính bởi vì có Thanh Huyền môn tài nguyên, bây giờ mới có thể đứng hàng Thiên Kiêu bảng. Thế lực của Vương gia cùng Phương gia sản sản với nhau, nếu chỉ thuần cậy vào Vương gia tài nguyên, cho dù có thiên phú cũng không khả năng đứng hàng Thiên Kiêu bảng, nước cạn là dưỡng không ra chân long. Hắn sở dĩ muốn để Phương Hàn bái nhập Thanh Huyền môn, chính là bởi vì này. Chính là, ngày Tết đã qua, cần trở về tông môn tu hành. Vương Miểu gật đầu nói. Phương Lăng Nguyên ánh mắt lại chuyển hướng yên tĩnh ngồi ở một bên Vương Ngộng, mang theo hỏi thăm chi ý. Vương Ngộng chất nữ lần này là Vương Miểu nói tiếp, ta vì xá muội tranh thủ được một cái đệ tử danh lệnh, lần này mang nàng cùng nhau về núi gia nhập vào tông môn. Nghe nói như thế, Phương Hàn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh Huyền môn một cái đệ tử danh lệnh, tại ngoại giới không biết là bao nhiêu gia tộc chèn phá đầu cũng khó có thể sánh bằng cơ duyên, Vương Miểu lại có thể vì Vương Ngộng tranh thủ được, hắn thực lực cùng tại trong môn địa vị, có thể thấy được luống đốn. Hắn không khỏi liếc qua Vương Ngộng, chung quy là có chút biết rõ Vương Ngộng trước đây vì cái gì như vậy tâm cao khí ngạo, có dạng này một vị huynh trưởng, quả thật có ngạo khí tư cách. Thì ra là thế, thật đáng mừng. Chúng ta cũng là muốn đi trước Thanh Huyền Thành, nếu là thuận tiện, không ngại đồng hành. Phương Lăng Nguyên nghe vậy, vuốt râu cười nói. Vương Miểu liếc mắt nhìn Phương Lăng Nguyên lại đảo qua Phương Hàn, hơi chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng, cũng tốt, trên đường cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Mộng ngồi ở huynh trưởng bên cạnh thân, rất ít nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía Phương Hàn lúc, trong ánh mắt so với lúc trước, thiếu đi mấy phần xa cách, nhiều một chút không dễ dàng phát giác xem kỹ cùng hiếu kỳ. Thời gian này đi tới Thanh Huyền Thành, tất nhiên là vì tham gia Thanh Huyền môn khảo hạch. Có thể bị Phương gia gia chủ tự mình dẫn dắt đi tới Thanh Huyền môn tham dự khảo hạch, cái này Phương Hàn Thiên Phú, chỉ sợ so với nàng bàn sơ dự đoán còn muốn xuất sắc. Đương nhiên, để cho nàng vì phía trước cự tuyệt mà hối hận là không thể nào. Không nói đến Phương Hàn có thể thông qua hay không khảo hạch gia nhập vào Thanh Huyền môn, cho dù có thể thông qua khảo hạch gia nhập vào Thanh Huyền môn, cũng cơ hồ không có có thể giống nàng huynh trưởng đứng hàng Thiên Kiêu bảng. Cho dù là Thanh Huyền môn tử đệ, cũng chỉ có số ít chân truyền có thể đứng hàng Thiên Kiêu bảng. Mấy ngày sau, một đoàn người đến Thanh Huyền Sơn dưới chân. Trên Thanh Huyền Sơn cực lớn sơn môn nguy nga cao vút, mây mù nhiều ở giữa, có thể thấy được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ thấp thoáng, muôn hình vạn trạng, làm người tâm thần thanh thản. Thanh Huyền Sơn chân núi phía dưới, bởi vì Thanh Huyền môn cái này siêu nhiên thế lực tồn tại, đã tạo thành một chỗ nhân khẩu siêu trăm vạn cỡ lớn thành trì. Khách sạn cùng với các loại cửa hàng mọc lên như rừng, cực kỳ phồn hoa. Phương Lăng Nguyên cùng Phương Hàn ở chỗ này cùng Vương Miểu huynh muội từ biệt. Phương Thế Thúc, Phương Hàn huynh đệ, xin từ biệt. Cầu chúc Phương Hàn huynh đệ khảo hạch thuận lợi. Vương Miểu chắp tay chào từ biệt. Nhận Vương Thế huynh cát luôn. Phương Hàn hoàn lễ. Vương Miểu gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức mang theo Vương Ngộ tại trong một đám thủ sơn đệ tử ánh mắt cung kính, nghiệm qua lệnh bài thân phận, trực tiếp bước vào cái kia mây mù chỗ sâu Thanh Huyền môn sân môn, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn đưa mắt nhìn bọn hắn tiêu thất, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia cao vút trong mây sân môn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng ngưng trọng. Gấp rút lên đường trong lúc đó thông qua cùng Vương Diễm trò chuyện, hắn đã biết tiếp xuống cạnh tranh so trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt, cũng không biết có thể thành công hay không gia nhập vào Thanh Huyền môn. Chương 87 chương thiên tài hội tụ, 300 bài đặt trước tăng thêm, chương 87 chương thiên tài hội tụ, 300 bài đặt trước tăng thêm, Thanh Huyền Sơn dưới chân thành trì. Tên là Thanh Huyền Thành. Dựa vào Thanh Huyền môn xây lên, quy mô hùng vĩ, thường trú dân số đạt đến hơn 100 vạn, xa không phải Lương Thủy Thành có thể so sánh. Cao vút tường thành từ cực lớn đá xanh lũy thế, nội thành đường đi rộng lớn, ngựa xe như nước, dòng người như rện. Hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, buôn bán chi vật đa số binh khí, dược liệu, công pháp điện tịch chờ cùng võ giả tương quan sự vật. Ngẫu nhiên có thể thấy được khí tức đáng sợ võ giả đi qua, rõ ràng không thiếu cao thủ trú lưu trong đó. Phương ra một đoàn người xuyên qua ồn ào náo động đường đi. Cuối cùng tuyển một nhà tên là khách mây tới nhìn có chút khí phái chỉnh tề tiểu lâu và ở Phương Hàn cùng Phương Lăng Nguyên vào ở một gian trong đó phòng hào hạng. Phòng hào hạng bên trong chẳng những có hai gian phòng ngủ, còn có phòng khách, rất có một loại ở nhà cảm giác. Mở ra cửa phòng cửa sổ, tiến vào Phương Hàn tầm mắt, là mây mù nhiễu, tựa như tiên cảnh Thanh Huyền Sơn chủ phòng. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng hướng tới phun lên trong lòng của hắn. Sớm đi nghỉ ngơi. Phương Lăng Nguyên dặn dò một câu, liền trở về gian phòng của mình. Phương Hàn đáp ứng, đóng lại cửa sổ, khoanh chân ngồi ở trên giường, cũng không lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là vận chuyển lên thuần nguyên công. Cho dù ngồi cả ngày xe ngựa, cơ thể có chút mệt mỏi, hắn vẫn là có ý định tu luyện qua sau lại chìm vào giấc ngủ. Hoa, nội khí tại thể nội dựa theo thuần nguyên công hành công lộ tuyến chậm rãi chạy xuôi, một chu thiên vận chuyển. Hồi lâu sau hắn kết thúc tu luyện, nội khí có chỗ tăng trưởng, nhưng khoảng cách đột phá đến cửu phẩm trung kỳ như cũ có khoảng cách rất xa. Tâm thương nội khí cảnh võ giả, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều phải lấy năm làm đơn vị, thường thường mấy năm thời gian mới có thể tấn cấp một cái tiểu giai vị. Phương gia bên trong liền có không thiếu nội khí cảnh võ giả, rõ ràng đã bước vào cửu phẩm cảnh hơn 10 năm, nhưng vẫn cố định trệ tại cửu phẩm cảnh. Lấy hắn gấp 8 lần tăng phúc căn cốt thiên phú, tự nhiên không có khả năng mấy năm dài mới có thể tấn thăng một cái tiểu giai vị. Chỉ là muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cửu phẩm trung kỳ, nhưng cũng không có khả năng. Sáng sớm hôm sau, Phương Lăng Nguyên rời đi tiểu lâu, ra ngoài tìm hiểu lần này Thanh Huyền môn khảo hạch tình báo tương quan. Trong phòng ngủ, Phương Hàn tu luyện thuần nguyên công. Công pháp vận chuyển mấy cái chu thiên, mãi đến ngày dần dần cao, trong bụng truyền đến một chút cảm giác đói bụng, hắn mới chậm rãi thu công. Đẩy ra cửa sổ, dương quang đã có chút chói mắt, tính ra canh giờ đã đến giữa trưa, nhưng mà Phương Lăng Nguyên nhưng vẫn không trở về. Phương Hàn sửa sang lại một cái quần áo, đẩy cửa phòng ra, đi xuống lầu, đi tới có đông đảo bàn ăn tiểu lâu lầu một. Lúc này lầu một bên trong đã có không thiếu thực khách, trò chuyện âm thanh liên tiếp, mơ hồ có thể nghe được khảo hạch Thanh Huyền môn năm nay người thật nhiều các chữ. Rõ ràng đối với trước mắt Thanh Huyền thành, Thanh Huyền tông khảo hạch nhập môn mới là được quan tâm nhất chuyện. Phương Hàn tìm một chỗ gần cửa sổ yên tĩnh chỗ ngồi xuống, điểm mấy thứ thanh đạm món ăn, yên lặng dùng cơm. Dùng cơm khoảng cách, hắn vây tay gọi một cái tiểu nhị, dò hỏi: "Xin hỏi tiểu lâu này phụ cận, nhưng có thích hợp tu luyện võ kỹ sân bãi?" "Hồi khách quan, tiểu lâu chúng ta hậu viện liền có một mảnh chuyên cung khách nhân hoạt động diễn võ trường, mặc dù không tính quá lớn, nhưng thắng ở thanh tĩnh, bình thường không người quấy rầy." Tiểu nhị biết Phương Hàn là phòng hảo hạng khách nhân, không dám thất lễ, liền đội vàng không người đáp. Phương Hàn gật gật đầu, dùng cơm xong sau, liền dựa theo tiểu nhị chỉ dẫn, xuyên qua mấy đạo hành lang, đi tới tiểu lâu hậu phương. Đây là một mảnh dùng bàn đá xanh lát thành hình vuông sân bãi, bốn phía có tường thấp tụ tập, xó xỉnh mới trồng vài cọng chịu rét cây cối, chính xác có chút tiến lặng. Nhưng mà, Phương Hàn vừa bước vào sân bãi, liền phát hiện ở đây cũng không phải là không có mưa hay. Giữa sân, một đạo thân ảnh hiểu điệu đang luyện kiếm. Đó là một vị thân mang màu tím nhạt trang phục thiếu nữ, trên mặt che một tầng lụa mỏng, thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng lờ mờ có thể biện, hẳn là một vị cực mỹ thiếu nữ. Tay nàng cầm một thanh như thu thủy trường kiếm, huy sái tự nhiên, kiếm chiêu tinh diệu, diễn luyện rõ ràng là một bộ cực kỳ cao thâm kiếm pháp, hơn nữa tạo nghệ cực cao. Càng làm cho người ta kinh hãi là, trên thân kiếm kia, đột nhiên quấn quanh lấy một tầng có thể thấy rõ ràng màu lam nhạt khí mang, không ngừng phụt ra hút vào, tản mát ra lăng lệ làm người sợ hãi khí tức. Thiếu nữ này, lại cũng là một vị nội khí cảnh võ giả. Hơn nữa từ trong khí tức kinh khủng phán đoán, tất nhiên là một vị ít nhất cựu phẩm hậu kỳ thậm chí cao hơn, tu vi hơn xa với hắn nội khí cảnh võ giả. Phương Hàn ánh mắt ngưng lại, trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù đã sớm biết Thanh Huyền môn khảo hạch chắc chắn sẽ hấp dẫn tới đông đảo quận bên trong thiên tài, nhưng cũng không nghĩ tới, vừa tới Thanh Huyền thành, tùy tiện tại một nhà tiểu lâu diễn võ trường, liền có thể gặp phải một vị nội khí cảnh thiên tài, mà lại là một vị viễn siêu hắn nội khí cảnh thiên tài. Tại Lương Thủy thành, hắn lấy chưa đầy 18 tuổi bước vào nội khí cảnh, có thể xưng mấy chục năm hiếm thấy. Nhưng đem phạm vi phóng đại đến toàn bộ Thanh Dương quận, thiên tài số lượng quả nhiên viễn siêu tưởng tượng. Một cổ vô hình áp lực lặng yên leo lên trong lòng của hắn, mình liệu có thể đang kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Ý niệm trong lòng chuyển động, Phương Hàn trên mặt bất động thanh sắc. Hắn cũng không quấy rầy thiếu nữ, chỉ là xa xa chọn một chỗ đất trống, phối hợp bắt đầu tu luyện. Vụt, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, Phương Hàn vứt bỏ tạp niệm, đem tâm thần chìm vào Tốn Phong kiếm thuật bên trong. Gấp 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc phía dưới, trong đầu liên quan tới môn này kiếm pháp đủ loại tinh nghĩa như suối chảy tự nhiên chảy xuôi. Kiếm quang lấp loé, như tật phong hút không, uy tích xảo trá, tốc độ kinh người. Mỗi một lần huy kiếm, đều có cảm ngộ mới xông lên đầu, đối với kiếm chiêu lý giải, đối nội khí vận dùng phối hợp, đều tại nhỏ bé mà điều chỉnh, ưu hóa. Hắn rất nhanh liền đắm chìm trong đó, vật ngã lưng vòng. Đại thành hạ phẩm kiếm pháp. Mạng che mặt thiếu nữ Mây Cạn Nguyệt tự nhiên cũng chú ý tới Phương Hàn đến, trong tay nàng kiếm thế không ngừng, khóe mắt liếc qua lại quét về bên này. Nhìn thấy Phương Hàn thi triển kiếm pháp, nàng lộ tại mạng che mặt bên ngoài trong mắt sáng, thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, đối phương tu luyện là một môn nhập phẩm cấp kiếm pháp, hơn nữa lĩnh ngộ trình độ tương đương không tầm thường, đã đạt đại thành chi cảnh. Đối phương cụ thể cảnh giới, bởi vì đối phương không động dùng toàn lực, khó mà phán đoán chính xác. Nhưng chỉ bằng vào tay này kiếm thuật, liền có thể biết đối phương tại kiếm đạo phía trên vô cùng có thiên phú, tuyệt không phải người tầm thường. Ánh mắt nàng tại trên người Phương Hàn dừng lại chốc lát, rất nhanh thu hồi ánh mắt, trường kiếm trong tay chấn động, tiếp tục chuyên chú vào chính mình tu luyện. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ có hai đạo kiếm phong tiếng hét, lẫn nhau xen lẫn, nhưng lại không liên quan tới nhau. Chờ Phương Hàn đem Tốn Phong kiếm thuật cùng Kinh Hồng Bộ cùng tu luyện mấy lần, thu thế mà lập tức phát hiện thiếu nữ áo tím kia đã chẳng biết lúc nào rời đi sân bãi. Phương Hàn bình phục một chút hơi có vẻ thô trọng hô hấp, cũng rời đi diễn võ trường, trở về phòng trọ. Đẩy cửa phòng ra, đã thấy Phương Lăng Nguyên đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay bưng một ly sớm đã lạnh thấu nước trà, cau mày, trên mặt mang có chút nghiêm trọng. "Gia chủ, ngài trở về." Phương Hàn khép cửa phòng lại, lên tiếng ân cần thăm hỏi. Phương Lăng Nguyên phảng phất rồi mới từ trong trầm tư giật mình tỉnh giấc, đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào trên người Phương Hàn. "Phương Hàn, ngồi." Phương Hàn theo lời ngồi xuống, trong lòng đã dự cảm được cái gì, chủ động hỏi, "Gia chủ, thế nhưng là dò thăm tin tức gì?" Phương Lăng Nguyên trầm ngâm chốc lát, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, âm thanh trầm giọng nói, "Tình huống so với chúng ta dự đoán còn muốn nghiêm trọng." Chương 88 chương tiến cử cùng khảo hạch, 400 bài đặt trước tăng thêm, chương 88 chương tiến cử cùng khảo hạch, 400 bài đặt trước tăng thêm, so dự liệu càng nghiêm trọng. Phương Hàn cảm thấy trầm xuống, khi nhìn thấy thiếu nữ áo tím, hắn liền có loại dự cảm này, mà bây giờ dự cảm tựa hồ trở thành sự thật. Ta nhiều mặt nghe ngóng, tập hợp không ít tin tức, nếu là những năm qua, lấy ngươi 18 tuổi liền bước vào cựu phẩm nội khí cảnh tu vi, thông qua thanh huyền môn khảo hạch nhập môn, cơ hội nhưng nói là 10 phần chắc chín. Phương Lăng Nguyên dương mắt nhìn về phía Phương Hàn nói. Phương Hàn yên tĩnh nghe, biết phía sau tất có chuyển mặt. Quả nhiên, Phương Lăng Nguyên lời nói xoay chuyển, ngữ khí trầm trọng, nhưng năm nay lại là khác nhau rất lớn, lần này thanh huyền môn mở rộng sân môn, bị hấp dẫn mà đến thiên tài số lượng viễn siêu những năm qua. Căn cứ ta thăm dò, sẽ có mấy ngàn tên đến từ các nơi thiên tài tử đệ tham dự khảo hạch, trong đó không thiếu đạt đến nội khí cảnh, thậm chí là đạt đến nội khí cảnh thật lâu, mà thanh huyền môn mỗi lần lại chỉ tuyển nhận trăm người. Trong mắt Phương Lăng Nguyên thần sắc lo lắng khó nén. Có thể nói, năm nay là thanh huyền môn gần 10 năm tới, cạnh tranh kịch liệt nhất một lần khảo hạch nhập môn, người tu vi nhập môn tiểu phẩm, cùng những cái kia sớm đã ở đây cảnh lắng đọng thật lâu thiên tài so sánh, cũng không như thế, có thể hay không tại trong khảo hạch rớt ra khỏi chúng đây. Khó nói. Nghe xong Phương Lăng Nguyên tự thuật, Phương Hàn tâm càng thêm trầm xuống. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến cụ thể tình báo, nhất là nghe được đối thủ cạnh tranh số lượng, vẫn là để hắn cảm nhận được áp lực lớn. Mấy ngàn tên, hơn nữa cũng là giống như hắn, cũng không phải là thiếu niên bình thường thiếu nữ, mà là tại riêng phần mình vị trí nổi tiếng bên ngoài, đủ để có thể xưng tụng thiên tài tử đệ. Cái này cạnh tranh trình độ thảm thiết, viễn siêu tưởng tượng. Trong gian phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Gia chủ, ta đi tu luyện, khoảng cách khảo hạch còn có mấy ngày, nhiều một phần đề thăng, liền có thể nhiều một phần thông qua khảo hạch cơ hội. Một lát sau, Phương Hàn ngẩng đầu, trong mắt tất cả do dự cùng áp lực đều hóa thành trầm tĩnh cùng kiên định. Nói đi, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp trở lại phòng ngủ, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần, dẫn đạo vận chuyển nội khí đứng lên. Phản phất muốn đem mới vừa nghe đến tất cả áp lực đều chuyển hóa làm tu luyện động lực. Phương Lăng Nguyên nhìn xem Phương Hàn trở về phòng ngủ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, có vui mừng, có lo nghĩ, cuối cùng đều hóa thành một tiếng mấy không thể ngửi nổi thở dài. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng, cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ cửa phòng, lưu cho Phương Hàn một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hàn không bước chân ra khỏi nhà, đem tất cả tinh lực đều dùng ở trong tu luyện. Gấp 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc phía dưới, nội khí đang thong thả mà kiên định mở rộng, huyệt khí hải bên trong cái kia sợi khí so với nhập môn cựu phẩm lúc rắn chắc thêm không ít, vận chuyển ở giữa mang tới lực lượng cảm giác cũng càng rõ ràng. Nhưng mà, từ cựu phẩm sơ kỳ đến cựu phẩm trung kỳ, cần tích lũy viễn siêu tưởng tượng. Nội khí cảnh tu luyện, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên đều cần thật dài thời gian dày công, tuyệt không có khả năng một lần là xong. Mấy ngày khổ tu, tuy có tinh tiến, nhưng cách cựu phẩm trung kỳ vẫn có cực lớn chênh lệch. Thời gian tại chuyên chú trong tu luyện chạy qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến thanh huyền môn chính thức khảo hạch này. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng, hàn ý không khởi. Phương Hàn cùng Phương Lăng Nguyên sớm liền leo lên xe ngựa, lái ra khách Vân Lai tiểu lâu, tụ hợp vào một cỗ im lặng lại quần quần trong dòng xe cộ. Từng chiếc trang trí khác nhau, lại tất cả lộ ra hoa lệ khí phái xe ngựa, từ thanh huyền thành các nơi lái ra, không hẹn mà cùng hướng về bên ngoài thành tòa kia mây mù vòng thanh huyền sơn tiến lên. Móng ngựa đạp ở trên tấm đá xanh, phát ra đông đúc mà trầm muộn tiếng lách cách, bánh xe lăn đẻ, lộc cộc vang dội, xen lẫn thành một cỗ trang nghiêm mà khẩn trương nhạc dạo. Phương Hàn tĩnh tọa trong xe, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ vô về hoành đặt trên đầu gối thanh phong kiếm vỏ kiếm, lạnh như băng xúc cảm để cho hắn tâm thần bảo trì thanh minh. Đến. Xe ngựa đi tới thanh huyền sơn dưới chân đá xanh quảng trường, Phương Hàn đi xuống xe ngựa, nhìn về phía trung quanh, ánh mắt không khỏi hơi hơi ngưng lại. Chỉ thấy quảng trường đã có rất nhiều xe ngựa cùng người. Thô sơ giản lược đảo qua, từ các loại trong xe ngựa xuống thiếu niên thiếu nữ, số lượng cũng đã vượt qua 2000, hơn nữa số lượng còn tại tăng nhiều. Những thứ này thiếu nam thiếu nữ người người ánh mắt sáng tỏ, khí tức tinh hãn, rõ ràng cũng là tất cả nhà chú tâm bồi dưỡng ưu tú tử đệ. Bọn hắn hoặc tự mình đứng yên, hoặc cùng đi mà đến trưởng bối thấp giọng trò chuyện, trong không khí tràn ngập một cỗ vô hình lại áp lực nặng nề, đó là vô số tuổi trẻ thiên tài hội tụ một đường mang đến cạnh tranh bầu không khí. Cùng đi đến đây, phần lớn là như Phương Lăng Nguyên như vậy khí độ động trung niên nhân hoặc lão giả, ánh mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, rõ ràng thực lực không tầm thường, đều là một phương thế lực chủ cột bước vàng. Bọn hắn giữa hai bên, có khẽ gật đầu ra hiệu, có thì ánh mắt tiếp xúc một cái chớp mắt liền nhàn nhạt rời, quan hệ thân sơ, lập trường xa gần, tại cái này chỗ rất nhỏ hiện ra. Mấy ngàn người bên trong tuyển ra trăm người, Phương Hàn thấp giọng tự nói: mấy ngàn tên tại riêng phần mình địa bàn đều có thể xưng tụng thiên tài thiếu niên thiếu nữ tham dự khảo hạch, nhưng cuối cùng lại chỉ tuyển nhận trăm người. Khảo hạch trình độ tàn khốc, có thể tưởng tượng được. Thanh huyền môn xem như bảy tông một trong, địa vị cực kỳ siêu nhiên, một khi gia nhập vào tựa như cá chép vượt long môn, nhưng ngược lại, cạnh tranh áp lực cũng là cực lớn. Phương Lăng Nguyên nghe vậy, sắc mặt trầm ngưng nói. Đang khi nói chuyện, mấy đạo thân mang thanh huyền môn đặc thù thanh sắc vân vân phục sức thân ảnh từ sơn môn phương hướng chậm rãi mà đến. Cầm đầu là một tên lão giả tóc trắng, hẳn là tông môn trưởng lão. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt sắc bén như ứng, liếc nhìn toàn trường lúc, vô hình kia uy áp để cho ồn ào náo động quảng trường cấp tốc an tĩnh lại. Sau người đi theo hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi, nam nữ đều có, người người thần hoàn khí túc, khí tức thấp nhất cũng là không kém gì Phương Dừng Nguyên thất phẩm nội khí cảnh. Bọn hắn hành động ở giữa an ý 10 phần, trật tự tự nhiên, im lặng hiện lộ rõ ràng đại tông môn nội tình cùng khí độ. Yên lặng. Tóc trắng trưởng lão âm điệu không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Tất cả tham dự lần này khảo hạch nhập môn giả, cùng riêng phần mình giới thiệu người, theo ta vào núi, đến diễn võ quảng trường tiến hành thân phận hạch nghiệm đăng ký, người không liên quan, không thể tự tiện vào, nơi này chờ. Mệnh lệnh một chút, không người dám có dị nghị. Hơn ngàn tên thiếu niên thiếu nữ tại kỳ sư giải hoặc gia tộc trưởng bối cùng đi phía dưới, không nói gì có thứ tự đi theo lấy thanh huyền môn đệ tử, bước vào thanh huyền môn. Phương Hàn cùng Phương Lăng Nguyên theo dòng người tiến lên. Còn cần tiến cử thế lực? Phương Hàn kỳ quái hỏi. Phương Lăng Nguyên nói khẽ với Phương Hàn nói, Thanh Huyền môn chiêu thu đệ tử, thủ trọng xuất thân trong sạch cùng trung thành, chỉ từ trong dựa vào bên dưới các phương thế lực chọn lấy ưu tú tử đệ, như thế mới có thể bảo đảm đệ tử đối với tông môn lòng trung thành, cũng có thể nhờ vào đó mối quan hệ một mực trưởng không dưới trướng thế lực. Đệ cử thế lực cần vì tử đệ bảo đảm, nếu tử đệ thông qua khảo hạch, đệ cử thế lực hàng năm dâng lễ cho tông môn tài nguyên cung phụng có thể đạt được tương ứng giảm miễn, đây là vinh hạnh đặc biệt cùng lợi ích thực tế, nhưng trái lại hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp hơn mấy phần. Nếu chỗ tiến tử đệ tương lai làm ra phản bội tông môn, hoặc thật là nó phe thế lực nội ứng sự tình, đệ cử thế lực đem chịu kèm thêm nghiêm trị, nhẹ thì tài nguyên trừng phạt, nặng thì trực tiếp tiêu diệt. Vì vậy, tất cả nhà đệ cử tử đệ đều như dẫm trên băng mỏng, cực kỳ thận trọng. Trong lòng Vương Hàn sáng tỏ, đây là một loại cực kỳ cao minh khích lệ cùng khống chế thủ đoạn. Tông môn cùng dựa vào thế lực ở giữa, có thể nhờ vào đó tạo thành có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục chặt chẽ liên quan. Một nén nhang sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa lấy bạch ngọc thạch lát thành quảng trường lộ ra ở trước mắt. Quảng trường phần cuối là một tòa nguy nga rộng rãi đại điện, trên cửa điện phương treo một tấm bảng lớn, trên viết diễn võ hai cái cổ phát chữ lớn, thiết họa ngân câu, đạo vận dặn dạo. Lúc này, quảng trường đã theo tự bố trí mấy chục tấm đăng ký trường án, mỗi tấm án sau đều ngồi một cái thanh huyền môn chấp sự, bên cạnh có đệ tử phụ trách giữ gìn trật tự, dẫn đạo dòng người. Cái kia tóc trắng trưởng lao đứng ở quảng trường phía trước, cất cao giọng nói, giới thiệu người mang theo đề cử tử đệ, theo tự đến trước án đăng ký tạo sách, cần đúng sự thật báo cáo tử đệ cùng đề cử thế lực chi bên nguyên, nghiệm nhìn lệnh bài thân phận, không được sai sót. Quá trình bắt đầu, đội ngũ chia làm mấy chục chi đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước. Phương Hàn nhìn thấy, phía trước trước án, một ông lao đang cung kính hướng chấp sự đưa lên một mặt xích đồng lệnh bài, trên lệnh bài có khắc phức tạp phỉ giờ ẻm bờ lẻm cùng gia tộc nào đó huy hiệu. Chấp sự tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra thực hư sau, lại lấy ra một bản thật dày danh sách so với, sau đó hỏi thăm lão giả kia bên cạnh một cái khẩn trương thiếu niên mấy vấn đề, tính danh, niên linh, cùng đề cử gia tộc quan hệ các loại, từng cái ghi lại trong danh sách. Lão giả kia bồi cười, thấp giọng nói bổ sung, chấp sự đại nhân minh giám, đây là ta hoác ra bảng chi đệ tam phòng cháu ruột, thở nhỏ nuôi dưỡng ở trong tộc, tài sản trong sạch chấp sự mà không thay đổi ghi chép xong tất, phất phất tay, ra hiệu tổ kế tiếp. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, không ngừng có thiếu niên thiếu nữ hoàn thành đăng ký, có mặt người lộ vui mừng, có người thì bởi vì chấp sự nghiêm khắc đề ra nghi vấn mà càng căng thẳng hơn. Phương Hàn ánh mắt đảo qua quảng trường, trong đám người thấy được mấy cái khí tức càng xuất chúng thân ảnh. Một vị ôm ấp trường đao, thân sắc lạnh lùng thiếu niên mặc áo đen, quanh thân ẩn ẩn tản ra sắc bén khí tức. Một vị thân mang vàng nhạt quần áo, dung mạo xinh xắn nhưng ánh mắt linh động thiếu nữ, nhìn quanh nhà tự có cố bất phàm khí độ. Càng xa xôi, hắn liếc thấy mấy ngày trước đây ở tiểu lầu diễn võ trường từng có gặp mặt một lần cái vị kia tử xa thiếu nữ che mặt, nàng an tĩnh đứng tại một vị lao hầu bên cạnh, khí chất thanh lãnh. Cuối cùng, đến viên Phương Hàn. Phương Lăng Nguyên tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra một mặt màu xanh đậm lệnh bài, trên lệnh bài có khắc Phương gia tộc huy, một tòa nguy nga dãy núi vẩn quanh một thành kiếm sắc. Hắn đem lệnh bài cung kính đưa lên, Lương Thủy thành Phương gia, Phương Lăng Nguyên để cử đệ tử trong tộc Phương Hàn tham dự lần này khảo hạch. Án sau chấp sự tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra thực hư chất liệu, Đường Vân lại cùng danh sách phía trên nhà lưu lại ghi chép so với phút chốc. Gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Phương Lăng Nguyên sau lưng Phương Hàn, làm theo thông lệ giống như mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Tính danh: Phương Hàn. Niên linh: 18. Cùng đề cử thế lực quan hệ: Phương gia con em dòng thứ. Chấp sự vận dụng ngòi bút như bay, cấp tốc đem tin tức ghi lại trong danh sách. Ghi chép xong tất, hắn nhìn về phía Phương Lăng Nguyên ngữ khí nghiêm túc nói, "Phương gia chủ, nhất định phải vì Phương Hàn tiến cử, gánh chịu tương ứng kết quả. Xác định tiến cử, nếu tương lai Phương Hàn đi sai bước nhầm, Phương gia nguyện gánh chịu hết thảy kèm thêm kết quả." Phương Lăng Nguyên sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, "Ân." Đệ tử chấp sự lúc này mới cuối cùng rơi xuống con dấu, đem một cái có khắc con số ngọc bài đưa cho Phương Hàn. "Đây là ngươi kiểm tra bài, cất kỹ, vị kế tiếp." Phương Hàn tiếp nhận cái kia xúc tu ôn lương ngọc bài, chỉ thấy phía trên khắc lấy một con số 421. Hắn nắm chặt ngọc bài, cùng Phương Lăng Nguyên liếc nhau, hai người yên lặng lui sang một bên đã ghi danh xong thành trong đám người, chờ đợi sau này an bài. Mấy chục chỗ đồng thời đăng ký, một canh giờ sau, mấy ngàn tên thiếu niên thiếu nữ liền toàn bộ đăng ký tạo sách hoàn tất. Nguyên bản hơi có vẻ huyên náo diễn võ quảng trường, uy về một loại đè nén yên tĩnh. Tất cả tham dự khảo hạch thiếu niên thiếu nữ, cùng với cùng đi đến đây các phương thế lực đại biểu, ánh mắt đều tập trung tại quảng trường phía trước cái kia tóc trắng trưởng lão cùng với hơn 10 vị thanh huyền môn chấp sự trên người, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Thanh huyền môn khảo hạch nhập môn, bây giờ bắt đầu. Khảo hạch phân ba loại, nghiệm bất linh, chắc tu vi, quan võ kỹ. Nghiệm đến kiểm tra bảng số mã giả, tiến lên tiếp nhận khảo hạch, không thể đến trễ. Cầm đầu khuôn mặt trang nghiêm tóc trắng trưởng lão, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua toàn trường, âm thanh rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn cái kia mấy chục gã chấp sự cùng rất nhiều đệ tử cấp tốc hành động, trên quảng trường phân ra mấy chục cái khu vực khảo hạch. Mỗi cái khu vực đều do một cái chấp sự tọa trấn, hợp với mấy tên đệ tử hiệp trợ, khảo hạch đồng thời tiến hành. Một khu, kiểm tra bài 1 đến 100, tiến lên. Hai khu, kiểm tra bài 101 đến 0200. Theo từng người đệ tử cao giọng hát hảo, bị niệm đến dãy số thiếu niên các thiếu nữ, hoặc khẩn trương, hoặc tự tin, hoặc thấp phỏng trong đám người đi ra, hướng đi chỉ định khu vực khảo hạch. Toàn bộ quảng trường bầu không khí trong nháy mắt kéo căng tới cực điểm. Phương Hàn nắm tay bên trong ngọc bài, mã số là 421, vị trí ở vào 4 khu tương đối gần phía trước. Hắn đi tới 5 khu, ánh mắt quan sát đến phía trước nhất người khảo hạch quá trình. Hạng thứ nhất, Nghĩa Quân Linh. Hiệp trợ đệ tử thủ pháp thông thạo, tại chịu kiểm giả mấy chỗ mấu chốt khớp xương chỗ cẩn thận nắm nén, dùng cái này phán đoán chân thực niên linh. Niên linh càng trẻ, liền có thể thu được càng nhiều thêm điểm, còn nếu là vượt qua 18 tuổi, nhưng là sẽ bị trực tiếp đào thải. Ngẫu nhiên có một hai cái vượt qua 18 tuổi nhưng tính toán may mắn giả, bị tại chỗ chỉ ra cốt linh không hợp, lập tức mặt xám như cho, tại hắn giới thiệu người sắc mặt xanh mét chăm chú, bị thỉnh ra quảng trường. Hạng thứ hai, chắc tu vi. Từ chấn giữ chấp sự tự mình ra tay, nô ra một tia nội khí, độ vào chịu kiểm giả thể nội, du tẩu dò xét thể nội tình huống, dùng cái này tinh chuẩn phán đoán hắn tu vi cảnh giới. Cái này kiểm tra thực hư cực kỳ nghiêm ngặt, bất luận cái gì tính toán ẩn tàng hoặc ngụy trang cảnh giới thủ đoạn, tại chấp sự thâm hậu nội khí dò xét cũng không có ẩn trốn. Phía trước hai mục khảo hạch tốc độ có phần nhanh, hạng thứ ba quan võ kỹ, liền khách quan tốn thời gian. Chấp sự sẽ muốn cầu người tham gia khảo hạch diễn luyện hắn trước mắt nắm giữ trình độ cao nhất một môn võ kỹ, dùng cái này bình phán hắn ngộ tính cùng thực chiến tiềm lực. Trong lúc nhất thời, quảng trường các nơi kình phong gào thét, kiếm khí đao quang lấp lóe, tiếng hò hét bên tai không dứt. Quá trình khảo hạch, có mấy đạo thân ảnh hấp dẫn toàn trường ánh mắt, trở thành chú mục tiêu điểm. Cốt linh 18, tu vi bát phẩm sơ kỳ, hạ phẩm đao pháp viên mãn. Vị kia ôm ấp trường đao áo đen lạnh lùng thiếu niên Lệ Phong, niên linh cùng Phương Hàn một dạng, cùng là 18 tuổi. Nhưng tu vi lại là đã đạt đến bát phẩm sơ kỳ, càng đem một môn hạ phẩm đao pháp tu luyện đến viên mãn. Cốt linh 17, tu vi cửu phẩm hậu kỳ, hạ phẩm bộ pháp đại thành. Vị kia vàng nhạt quần áo thiếu nữ đáng yêu vàng linh nhi, niên linh 17 tuổi, so 18 tuổi hạn chế còn nhỏ hơn tới 1 năm. Nhưng tu vi lại là đã đạt đến cửu phẩm hậu kỳ, càng đem một môn hạ phẩm bộ pháp tu luyện đến đại thành. Cốt linh 18, tu vi bát phẩm sơ kỳ, trung phẩm kiếm pháp tinh thông. Vị kia cùng Phương Hàn cùng ở tại một chỗ tiểu lầu tử xa thiếu nữ che mặt mây cả nguyện, chẳng những tu vi đạt đến bát phẩm sơ kỳ, càng đem một môn trung phẩm kiếm pháp tu luyện đến tinh thông. Luận lợi hại trình độ, thậm chí là muốn siêu việt thiếu niên mặc áo đen Lệ Phong, bởi vì một môn đạt đến tinh thông trung phẩm kiếm pháp, luận uy lực đã siêu việt viên mãn hạ phẩm đạo pháp. Dẫn tới một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mà trừ bọn họ, còn có tốt một chút thiếu niên thiếu nữ, thể hiện ra đạt đến cửu phẩm trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tu vi. Cứ việc không bằng trước mặt ba người nổi bật, nhưng thực lực cũng là rõ ràng siêu việt bây giờ Phương Hàn, lệnh trong lòng Phương Hàn áp lực đột tăng. Chương 89 chương thấp phẩm, 500 bài đặt trước tăng thêm, chương 89 chương thấp phẩm, 500 bài đặt trước tăng thêm, cảm thấy áp lực cực lớn đồng thời, Phương Hàn không thể tránh né chịu đến mãnh liệt rung động. Lương Thủy Thành quá nhỏ, nhỏ đến để cho hắn từng cho là mình thành tựu, tại trong thế hệ thanh niên đã là bất phàm. Chỉ có đưa thân vào này, nhìn thấy cái này hội tụ đất đai một quận chân chính thiên tài, mới biết thiên ngoại hữu thiên. Hắn gấp 8 lần tăng phúc căn cốt tiên phú mặc dù không tầm thường, nhưng ở trong tràng thiên tài, tuyệt đối có người có thể vượt qua hắn. Dù sao đây chính là hội tụ đất đai một quận tạo ra thiên tài. Thời gian trong lúc chờ đợi trôi qua, từng cái dãy số bị gọi vào, có người vui vẻ có người buồn. Kiểm tra bài 421 tiến lên. Cuối cùng, đến phiên Phương Hàn, hắn hít sâu một hơi, cất bước đi lên trước. Phụ trách hiệp trợ là một tên khuôn mặt thông thường nam đệ tử, ra hiệu Phương Hàn đứng vững, tiếp đó ra tay tại hắn vai, xương cổ tay, xương sống lưng mấy chỗ vị trí then chốt cẩn thận nắm dò xét. Đầu ngón tay lực đạo không nhẹ không nặng, mang theo một loại vận luật đặc biệt. Bẩm lưu chấp sự, cốt linh 18, không sai. Một lát sau, nam đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía trấn giữ chấp sự, hồi bẩm đạo. Trấn giữ lưu chấp sự là một vị khuôn mặt gầy gò nam tử, nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn đi đến Phương Hàn bên cạnh, nâng tay phải lên, một tia nội khí thăm dò vào trong cơ thể của Phương Hàn. Cái này một tia nội khí ôn nhuận nhưng không để kháng cự, Phương Hàn cái tia cựu phẩm sơ kỳ nội khí lập tức quân lính tăng dã, không sinh ra mảy may sức chống cự, chỉ có thể mặc cho cái này sợi nội khí tại thể nội du tẩu. Tại trong cơ thể của Phương Hàn du tẩu tra xét rõ ràng sau, cái này sợi nội khí lui ra ngoài. Lưu chấp sự thu tay lại, ngữ khí bình thản không gợn sóng, tu vi cựu phẩm sơ kỳ, nội khí tích lũy ở vào này cảnh giới tiền kỳ. Bát phẩm sơ kỳ cùng cựu phẩm hậu kỳ người tham gia khảo hạch, tất nhiên là có thể thông qua khảo hạch, cho nên đối với nội khí lượng không cần cặn kẽ dò xét, chỉ cần ghi chép tu vi cảnh giới là được. Nhưng giống Phương Hàn loại này ở vào chúng tuyển cùng đào thải danh giới cựu phẩm sơ kỳ, chẳng những muốn dò xét ra tu vi cảnh giới, còn muốn dò xét ra nội khí tại cảnh giới này tích lũy tình huống, ghi chép lại. Cùng với những cái khác cùng chỗ cựu phẩm sơ kỳ người tham gia khảo hạch tiến hành so sánh, từ đó quyết định cuối cùng phải chăng trúng tuyển. Lưu chấp sự nhìn xem Phương Hàn, làm theo thông lệ địa nói, diễn luyện một môn ngươi lĩnh ngộ cao nhất võ kỹ. Phương Hàn chắp tay thi lễ, lui lại mấy bước, làm dáng. Bụt. Thanh phong kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe sáng. Trong chốc lát, giữa sân phảng phất có tật phong lướt qua, kiếm chiêu mau lẹ lăng lệ, uy tích xảo trá khó dò, mang theo một cỗ xé rách không khí duệ băng rội. Kiếm quang lấp lóe, lướt nhanh như gió. Chính là đã đạt đại thành chi cảnh tốn phong kiếm thuật, hạ phẩm kiếm thuật đại thành. Nhìn thấy Phương Hàn đem một môn hạ phẩm kiếm pháp tu luyện tới đại thành, Lưu chấp sự trên mặt vẫn là không có gì thay đổi. Phương Hàn cái này đặt ở Lương Thủy Thành đủ để có thể xưng kinh diễm kiếm pháp cảnh giới, tại kiến thức rộng trong mắt của hắn, vẫn như cũ chỉ có thể coi là thưa thất bình thường. Hắn ở trong tay danh sách bên trên cấp tốc ghi chép mấy bút, liền thản nhiên nói: "Có thể, lui ra chờ a." Phương Hàn thu kiếm vào vỏ, chắp tay thi lễ, yên lặng lui trở về Phương Lăng Nguyên bên cạnh. Trong lòng sinh ra thất vọng. Biểu hiện của mình tại lần này trong khảo hạch, đến tột cùng coi là tốt hay không? Có thể hay không thông qua khảo hạch, thành công gia nhập vào Thanh Huyền môn? Đối với cái này, trong lòng của hắn thực sự không chắc. Chớ có suy nghĩ nhiều, lặng chờ kết quả chính là. Phương Lăng Nguyên âm thanh ở một bên vang lên, ngữ khí bình tĩnh. Chỉ là cái kia thả lỏng phía sau hai tay, đốt ngón tay hơi hơi kéo căng, biểu hiện ra nội tâm của hắn, kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Luận trong lòng thật trường, hắn không kém chút nào tại Phương Hàn. Từ trước mắt khảo hạch phơi bày tình huống đến xem, cho dù Phương Hàn đạt đến cựu phẩm sơ kỳ, cũng tuyệt không dám cam đoan nhất định liền có thể thông qua khảo hạch gia nhập vào Thanh Huyền môn. Cạnh tranh trình độ kịch liệt, chính như lúc trước hắn thăm dò như vậy, thậm chí còn hơn. Ngay dần dần ngã về tây, đem diễn võ quảng trường bóng người kéo đến thật dài. Đến lúc cuối cùng một cái người tham gia khảo hạch diễn luyện xong, toàn bộ quảng trường lâm vào một loại chờ đợi cuối cùng tuyên án trong yên lặng. Tất cả khảo hạch số liệu đã bị tập hợp đến vị kia cầm đầu tóc trắng trưởng lao trong tay. Hắn cùng với các chấp sự thấp giọng thương nghị một lát sau, chậm rãi đi đến quảng trường phía trước, ánh mắt đảo qua phía dưới đông nghịt đám người. Khảo hạch đã xong, kết quả cần tổng hợp đánh giá, 3 ngày sau, vào khoảng ngoài sơn môn gián thông báo công bố trúng tuyển danh sách. Thanh âm của hắn phá vỡ yên tĩnh, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Đến lúc đó, trên bảng nổi danh giả, cầm kiểm tra bài vào sơn môn báo đến, không để bằng giả, trả lại kiểm tra bài. Lời ít mà ý nhiều tuyên bố sau đó, tóc trắng trưởng lão liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người cùng với những cái khác chấp sự cùng nhau rời đi, thân ảnh biến mất tại quảng trường cuối đại điện phương hướng. Đến nỗi trong sân rộng một đám tham dự khảo hạch sau thiếu niên thiếu nữ cùng với bọn hắn cùng đi người, tự nhiên sẽ có đệ tử dẫn đường, dẫn dắt cái này một số người rời đi Thanh Huyền môn. Nghe xong tuyên bố, số ít một vài thiếu niên thiếu nữ, trên mặt mang thong dong cùng tự tin, đang cùng nhà mình trưởng bối ngắn ngủi giao lưu sau, liền dẫn đầu quay người rời đi. Rõ ràng đối với thông qua khảo hạch ôm lấy lòng tin tuyệt đối, nhưng tuyệt đại đa số thiếu niên thiếu nữ lại là trên mặt mang khó che giấu thấp thỏm cùng bất an, cùng bên cạnh trưởng bối thấp giọng trò chuyện với nhau, cước bộ chậm chạp hướng ngoài sơn môn đi đến. Tương lai 3 ngày chờ đợi, đối bọn hắn mà nói, chính là một loại dày vò. Phương Hàn chính là một trong số đó. Theo dòng người, Phương Hàn cùng Phương Lăng Nguyên yên lặng đi ra Thanh Huyền môn khí thế kia rộng rãi sơn môn. Quay đầu nhìn lại, trời chiều dư huy vì cực lớn sơn môn dắt lên một tầng màu vàng sẫm quang bên cạnh, cung điện lầu các càng lộ vẻ thần bí cùng xa xôi. Đi thôi, trở về chờ tin tức. Phương Lăng Nguyên âm thanh đem Phương Hàn thu suy nghĩ lại. Hắn gật đầu một cái, cuối cùng liếc mắt nhìn Thiên Huyền núi cảnh tượng, quay người leo lên xe ngựa. Bánh xe nhấp nô, ép qua bản đá xanh lộ, trở về Thanh Huyền thành. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài xe truyền đến chợ búa ồn ào náo động, sân thác trong xe hai người trầm mặc phía dưới phun trào suy nghĩ. Có thể hay không cá vượt Long Môn, 3 ngày sau, liền có thể thấy rõ ràng. Khảo hạch sau khi kết thúc ngày đầu tiên, Phương Hàn lệ cũ chuẩn bị tu luyện, nhưng lại bị Phương Lăng Nguyên ngăn cản. Con đường tu luyện, khi nắm khi bông, khảo hạch đã kết thúc, kết quả đã không cách nào thay đổi. Cái này Thanh Huyền thành chính là quận bên trong có thể đến được trên đầu ngón tay đại thành, phồn hoa xa không phải Lương Thủy thành có thể so sánh. Theo ta ra ngoài đi một chút, mở rộng tầm mắt, cũng không mất làm một loại tu hành. Phương Lăng Nguyên giọng ôn hòa, trên mặt mang một tia trưởng bối đặc hữu ôn hòa ý cười. Phương Hàn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn cũng biết tu luyện muốn căng chặt có độ, phải có thích hợp dung lòng. Hai người ra khách Vân Lai tử lâu, tu hợp vào trong Thanh Huyền thành qua lại không dứt biển người. Vừa mới bước vào đại lộ, một cỗ so với Lương Thủy thành ồn ào náo động gấp mấy lần náo nhiệt liền đập vào mặt. Đường đi rộng lớn đủ để dung nạp mấy chiếc xe ngựa song hành, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, phi diêm đấu cùng, giường cột chạm trổ, khí phái vô cùng. Người buôn bán nhỏ tiếng la, xe ngựa ép qua tấm đá xanh tiếng lộc cộc, đến từ thiên nam địa bắc võ giả khách mời trò chuyện âm thanh. Xen lẫn thành một khúc tràn ngập sinh cơ cùng sức sống đô thị giao hưởng. Chương 90 chương gián thông báo công bố chương 90 chương gián thông báo công bố thực sự là phồn hoa. Phương Hàn ánh mắt lướt qua những cái kia trang trí hoa lệ cửa hàng binh khí, mùi thuốc tràn ngập đang cát, trưng bày lấy các loại võ học bí tịch hiệu sách, trong lòng không khỏi thầm than. Cho dù Lương Thủy thành tốt nhất cửa hàng cùng nơi đây cửa hàng so sánh, cũng lộ ra một mạc vô cùng. Để cho hắn không khỏi liên tưởng đến kiếp trước thành phố lớn. Lương Thủy thành tựa như đồng kiếp trước tiểu trấn, mà Thanh Huyền thành nhưng là giống như kiếp trước thành phố lớn. Đây là ta lần thứ 3 tới Thanh Huyền thành nhưng vẫn cũ không khỏi vì nó phồn hoa mà cảm thán. Phương Lăng Nguyên đồng dạng là có chút cảm thán nói. Hai người đi lững thững, xuyên qua mấy cái phồn hoa đường phố, kiến thức không thiếu những thứ mới lạ. Phương Lăng Nguyên thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm, giới thiệu một chút Thanh Huyền thành đặc hữu phong cảnh, hoặc là giảng thuật chút quận bên trong kỳ văn dân sự, bầu không khí buông lỏng không thiếu. Đi tới một chỗ chuyên bán các loại tinh xảo hàng mỹ nghệ cùng đặc sắc tạp hóa quảng trường, Phương Hàn cước bộ chậm dần. Hắn nhớ tới trong nhà phụ mẫu tiểu muội, nhất là tiểu muội Phương Ánh cái kia chờ đợi bánh kẹo sáng long lánh ánh mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, sinh ra mua chút lễ vật ý niệm. Hắn đi vào một nhà nhìn có chút lịch sự tao nhã cửa hàng, trong tiệm trưng bày lấy rất nhiều tinh xảo đồ chơi, thượng hạng son phấn cùng với Thanh Huyền thành đặc hữu điểm tâm hoa quả khô. Phương Hàn cẩn thận chọn lựa một phen, cuối cùng tuyển một hộp thượng hạng son phấn chuẩn bị đưa cho mẫu thân, một hộp phẩm chất thượng thừa bút mực chuẩn bị đưa cho phụ thân, lại hợp mấy dạng tạo hình khả ái, dùng tài liệu sát thật bánh kẹo điểm tâm, chuẩn bị đưa cho tiểu muội. Không thể không nói, Thanh Huyền thành giá hàng là thật tâm quý. Cuối năm ban thưởng cùng với chia, hắn toàn bộ xung nhập bảng hệ thống, cũng may mắn trong lúc ăn Tết thu đến không thiếu tiền mừng tuổi, bằng không cũng chỉ có thể hướng gia chủ bay tiền. Hắn trả tiền xong, cầm gói kỹ lễ vật từ trong tiệm đi ra. Đã thấy Nguyên Bản chắp tay đứng ở bên đường chờ Phương Lăng Nguyên lông mày mấy không thể xem kỹ khẽ nhíu một chút. Ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía đối diện góc đường mãnh liệt dòng người, tựa hồ bắt được cái gì. Gia chủ, thế nào? Phương Hàn đến gần, thấp giọng hỏi. Không có gì, ta tựa hồ liếc xem một cái nhìn quen mắt thân ảnh, nhưng dòng người lộn xộn, chỉ là một cái thoáng qua, có lẽ là ta nhìn lầm. Phương Lăng Nguyên thu hồi ánh mắt, đáy mắt thoáng qua một tia lo nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Hắn tuy nói hời hợt, nhưng Phương Hàn lại nhạy cảm mà phát giác được, quanh người hắn cái kia nguyên bản hơi có vẻ buông lỏng khí tức, lặng yên trở nên cảnh giác lên. Cái này nho nhỏ nhạt đệm, dường như để cho vị này kinh nghiệm phong phú Phương gia gia chủ dâng lên một tia cảnh giác. Lễ vật đã mua tốt, chúng ta liền trở về đi. Phương Lăng Nguyên không có tiếp tục du lãm hứng thú, đối với Phương Hàn nói. Là. Phương Hàn gật đầu đáp. Hai người không lại trì hoãn, trực tiếp quay trở về khách Vân Lai tiểu lâu. Tiếp xuống thời gian, Phương Hàn không còn ra ngoài, tại trong phòng khách tĩnh tâm tu luyện, đem phần kia bởi vì chờ đợi mà thành lo nghĩ thật sâu ép vào đáy lòng. Tu luyện tuyệt không thể buông lỏng, cho dù khảo hạch không thông qua, hắn cũng tuyệt không có khả năng vì thế mà từ bỏ võ đạo. Nắm giữ bảng hệ thống tại, hắn tự tin cho dù không cách nào gia nhập vào Thanh Huyền môn, cũng có thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Chỉ là quá trình so với gia nhập vào Thanh Huyền môn, sợ rằng phải càng thêm gian khổ cùng khúc chết. Thời gian cuối cùng tại hơi có vẻ dài dằng dặc trong khi chờ đợi trôi qua. Sáng sớm ngày thứ ba, ánh sáng của bầu trời không sáng, Thanh Huyền thành bên ngoài thông hướng Thanh Huyền sơn rộng lớn trên quan đạo, đã là xe ngựa lộc cộc, dòng người như rể. Cơ hồ tất cả tham dự khảo hạch thiếu niên thiếu nữ đều tại trưởng bối cùng đi phía dưới, mang khẩn trương cùng mong đợi tâm tình, lần nữa lao tới Thanh Huyền môn. Phương Hàn cùng Phương Lang Nguyên ngồi xe ngựa, theo quần quận dòng xe cộ đến Thanh Huyền sơn dưới chân cái kia phiến cực lớn đá xanh quảng trường. Hôm nay quảng trường, bầu không khí so khảo hạch ngày đó càng thêm nghiêm trọng. Hơn nghìn người tụ tập ở này, lại an tĩnh dị thường, chỉ có đè nén tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên vang lên móng ngựa đạp đất âm thanh. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Thanh Huyền môn sân môn. Phương Hàn đứng yên bên cạnh xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sắc mặt trầm tĩnh, chỉ có hơi hơi mím chặt khóe môi, tiết lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Phương Lang Nguyên đứng tại hắn bên cạnh thân, hai tay phụ sau, thân hình kiên cường như tùng, nhìn như trấn định, nhưng ngẫu nhiên quét về phía sơn môn phương hướng ánh mắt, lại lộ ra khó che giấu khẩn trương. Chờ đợi khoảng một canh giờ, trước đây thăng mặt trời mới mọc đem kim quang rải đầy quảng trường lúc, cuối cùng có thân ảnh từ cực lớn sơn môn đi ra. Cầm đầu là cái kia vị diện cho trang nghiêm tóc trắng trưởng lão. Phía sau hắn, hai tên đệ tử trẻ tuổi hợp lực nâng một quyển cực lớn, không biết loại chất liệu nào chế thành màu trắng vải bóc, đi lại trầm ổn đi đến quảng trường phía trước sớm đã lập tốt bảng thông báo phía trước. Công bố danh sách a. Tóc trắng trưởng lão ánh mắt đảo qua phía dưới lặng ngắt như tờ đám người, không có dư thừa ngôn ngữ, khẽ gật đầu nói. Hai tên đệ tử lập tức tay chân lênh lẹ đem cự phúc vải vóc bày ra, vững vàng cố định tại trên bảng thông báo. Thanh Huyền môn nhập môn đệ tử tên ghi mấy cái cứng cấp hữu lực màu mực chữ lớn, đầu tiên đập vào tầm mắt. Mà phía dưới, nhưng là thông qua khảo hạch 100 vị thiếu niên thiếu nữ tên. Nguyên bản yên tĩnh quảng trường giống như đầu nhập nóng bỏng chảo dầu nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào lên. Đám người giống như nước thủy triều vọt tới trước, tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi muốn ở đó 100 người trong tên, tìm kiếm thuộc về mình tên, hoặc là quan tâm người tên. Để cho ta nhìn một chút. Tìm được. Ta tìm được. Ha ha ha. Cha. Ta thông qua được. Ta thông qua được. Làm sao lại? Không có ta. Vì cái gì không có ta mừng như điên reo họ, kích động nghẹn nào, thất hồn lạc phách thì thảo, cực độ thất vọng ở dưới chất vấn. Đủ loại âm thanh đan vào một chỗ, người trên quảng trường sinh muôn màu, hiển thị rõ nơi này. Phương Hàn, chúng ta đi qua. Phương Lang Nguyên trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Phương Hàn hít sâu một hơi, cùng Phương Lang Nguyên cùng nhau theo dòng người hướng về phía trước. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc, con mắt chăm chú khóa chặt ở đó chương cực lớn trên danh sách, từ đỉnh cao nhất tên thứ nhất bắt đầu, chúng đi hướng phía dưới phi tốc liếc nhìn. Mỗi một cái tên đều đại biểu cho có một cái may mắn, một bước lên trời, bước vào vô số người tha thiết ước mơ siêu nhiên thế lực, từ đây cá chép nhảy lên long môn. Phương Hàn ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng cái hoặc lạ lẫm hoặc hơi có ấn tượng tên. Thấy được cái kia áo đen lạnh lùng thiếu niên Lệ Phong, thấy được vàng nhạt quần áo thiếu nữ Hoàng Linh Nhi, cũng nhìn thấy cái kia tử sa thiếu nữ che mặt Vân Thiền Nguyệt. Tên của bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện tại trên danh sách. Theo dưới tầm mắt rời, còn lại tên càng ngày càng ít, Phương Hàn tâm cũng dần dần trầm xuống. Chẳng lẽ, ngay tại danh sách sắp nhìn thấy cuối cùng, hy vọng càng xa vời lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại tại đếm ngược mấy hàng vị trí. Phương Hàn, thẻ số 421, xuất từ Lương Thủy thành Phương gia. Tìm được. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cực lớn của hỉ, giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt vỡ tung tất cả khẩn trương cùng thất vọng, vét sạch toàn thân của hắn. Hắn bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh, lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy lần, mới miễn cưỡng đè xuống cơ hồ muốn bật thốt lên hét giải. Quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Phương Lang Nguyên trong mắt lập lòe khó mà ức chế kích động tia sáng. Gia chủ, ta thông qua được. Cơ hồ đồng trong lúc nhất thời, Phương Lang Nguyên đồng dạng là thấy được Phương Hàn tên. Bây giờ, vị này Phương gia gia chủ trên mặt cái kia đã từng vẻ uy nghiêm giống như băng tuyết tan rã giống như tan ra, đáy mắt chỗ sâu bắn ra trước nay chưa có vui mừng cùng vui sướng chi quang. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Phương Hàn bả vai, liền âm thanh đều mang một tia mấy không thể xem xét khẽ run. Phương Hàn, ngươi làm được. Phương gia ta, cuối cùng có người cá chép vượt long môn, thành công gia nhập vào Thanh Huyền môn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phảng phất đã thấy Phương gia tương lai mấy chục năm phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Nhưng mà, ở mảnh này tràn ngập vui sướng cùng thất lạc ồn ào náo động dọc theo quảng trường, một chỗ không làm người khác chú ý xó xỉnh, một chiếc nhìn như xe ngựa bình thường màn cửa bị nhẹ nhàng vén ra một góc. Trong xe, hai đạo ánh mắt đang lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên bảng thông báo lúc trước kích động không thôi Phương gia hai người. Một người trong đó, thân mang Thanh Huyền môn đệ tử thanh sắc vân vân trang phục, khuôn mặt mang theo vài phần thuộc về tông môn đệ tử thận trọng cùng ngạo khí, chính là Lâm gia tiêu phí giá thật lớn mới đi trung đường Thanh Huyền môn đệ tử Triệu Thiên Vân. Mà đổi thành một người, rõ ràng là vốn nên tại Lương Thủy thành Lâm gia gia chủ, Lâm Diệu Thiên. Chương 91 chương âm thầm nhu đồ chương 91 chương âm thầm nhu đồ bây giờ, Lâm Diệu Thiên sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn nắm đấm tại trong tay áo nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện. Một cỗ mãnh liệt ghen ghét cùng cảm giác nguy cơ giống như rắn độc cắn xé lấy nội tâm của hắn. Vậy mà, thật sự để cho hắn trở thành. Lâm Diệu Thiên từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh. Cứ việc Phương gia tiến hành giữ bí mật, nhưng hắn vẫn là đoán được Phương gia toàn tính, thế là lặng lẽ đi tới Thanh Huyền Thành. Biết được lần này tham dự khảo hạch thiên tài đông đảo, hắn thở dài một hơi, cho rằng Phương Hàn sẽ không có cách nào thông qua khảo hạch. Lại không nghĩ, Phương Hàn thế mà thông qua được khảo hạch. Trên mặt vẻ âm trầm cấp tốc hóa thành gần như dữ tợn ngoan lệ, sau lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Triệu Thiên Quân. Cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong, tố công tinh xảo hộp gỗ từ đàn, đưa tới, âm thanh ép tới cực thấp đạo. Triệu thiếu hiệp, còn xin nhất thiết phải nghĩ cách, để cho kẻ này ra một chút ngoài ý muốn. Lâm gia chủ, Thanh Huyền môn quy sông nghiêm, đối phó đồng môn đệ tử, phong hiểm không nhỏ, vẹn vẹn 3 vạn lượng. Sợ là có chút khó làm. Triệu Thiên Quân tiện tay tiếp nhận hộp gỗ mở ra, lấy ra bên trong một chồng mệnh giá 1000 lượng ngân phiếu. Trong tay ước lượng một chút, trên mặt nhưng lại không lộ ra quá nhiều vẻ hài lòng, ngược lại hơi hơi nhíu mày, ngựa khí mang theo một chút khó xử. Đây là 2 vạn lượng, quyền đương cho Triệu thiếu hiệp uống trà, sau khi chuyện thành công, Lâm gia có khác tâm tạ. Lâm Diệu Thiên mắt bên trong thoáng qua một tia đau lòng cùng quyết tuyệt, trên mặt chất lên nụ cười, không chút do dự lại từ tay áo bên trong móc ra một chồng ngân phiếu lấp đi qua. Lâm gia chủ quả nhiên thẳng thắn, yên tâm, bất quá là một cái mới nhập môn, không có chút nào căn cơ tiểu gia hỏa, ta tự có biện pháp nhường hắn xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Thiên Quân ước lượng một chút trong tay mới thêm ngân phiếu, trên mặt thận trọng lúc này mới tan ra, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đem hộp gỗ cùng ngân phiếu cùng nhau thu hồi. Cái kia hết thảy liền nhờ cậy Triệu thiếu hiệp. Lâm Diệu Thiên nghe vậy, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười gần ý, lần nữa chắp tay. Hai người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, màn cửa lặng yên rơi xuống, xe ngựa vô thanh vô tức nhanh chóng cách rời mảnh này ồn ào náo động chi địa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Theo danh sách công bố, quảng trường đám người có vui có buồn. Thông qua giả sắc mặt mừng rỡ, thần thái kiêu ngạo, kích động cùng người nhà thường nghị sau này sự nghi. Không được tuyển giả thì thần sắc buồn bã, tâm tình rơi xuống. Tại trường bối thấp giọng an ủi hoặc thở dài, yên lặng quay người rời đi mảnh này chịu tải hy vọng cùng thất lạc chi địa. Thông qua khảo hạch đệ tử nghe lệnh, các ngươi hôm nay liền cần xử lý xong tất cả thủ vụ. Ngày mai sáng sớm, cầm kiểm tra bài tới báo cáo. Quá hạn chưa đến giả, coi là tự động từ bỏ nhập môn tư cách. Lúc này, cái kia vị diện cho trang nghiêm tóc trắng trưởng lão lên tiếng, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, đè xuống còn sót lại ồn ào. Âm thanh chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Có thể thông qua người tham gia khảo hạch, tự nhiên đều gọi là có chút thiên phú, bất quá thiên phú như vậy tử đệ, Thanh Huyền môn hàng năm đều biết tuyển nhận một nhóm. Muốn nói có nhìn nhiều trọng, cũng không hẳn vậy. Chỉ dựa vào loại thiên phú này, xa không đủ để cho Thanh Huyền môn vì đó mở rộng cánh cửa tiện lợi, ngược lại là khảo hạch nhập môn tu vi đạt đến bát phẩm sơ kỳ 2 người, có mấy phần khả năng. Chỉ có một ngày thời gian, phải nắm chắc. Phương Hàn cùng Phương Lang Nguyên 2 người không còn lưu lại, leo lên xe ngựa, trở về Thanh Huyền thành khách Vân Lai tiểu lâu. Trong phòng khách, bầu không khí không còn trước đây kiềm chế, lại nhiều hơn mấy phần sắc biệt ly buồn vô cớ. Phương Hàn đem chứa lễ vật bao khỏa lấy ra, cẩn thận chỉnh lý tốt, hai tay nâng đến Phương Lang Nguyên trước mặt. "Gia chủ, những này là cho ta cha mẹ cùng tiểu bội mua lễ vật, thỉnh cầu ngài sau khi trở về, thay ta chuyển giao." "Yên tâm, ta sẽ đích thân giao cho bọn hắn. Ngươi yên tâm trong môn tu hành, trong nhà hết thảy tự có gia tộc phối hợp, không cần mong nhớ." Phương Lang Nguyên tiếp nhận lễ vật, gật đầu một cái, trịnh trọng nói. Nói đi, hắn tự động lý bên trong lấy ra một cái nặng trĩu hộp gỗ, giao cho Phương Hàn. Gia chủ, đây là. Phương Hàn tiếp nhận hộp gỗ, vào tay có phần nặng, đem hắn mở ra, vào mắt là một mảnh chói mắt kim sắc và mang. Chỉ thấy trong hộp gỗ, 50 thỏi vàng nóng, lập lòe mê người lộng lây thỏi vàng ròng. Mỗi thỏi 10 lượng, 10 thỏi chính là 100 lạng vàng. Dựa theo hiện tại thông hành vàng bạc đổi tỷ lệ, 1-2 hoàng kim có thể đổi 100 lượng bạch ngân, cái này 100 lạng vàng chính là ước chừng 1 vạn lượng bạch ngân. 1 vạn lượng bạch ngân Phương Hàn con ngươi hơi co lại, trên mặt khó nén kinh ngạc. Vạn lượng bạch ngân, đối với Phương gia mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ, hắn không nghĩ tới, gia chủ lại sẽ lấy ra khoản tiền lớn như thế. Phương Hàn, cái này giá trị 1 vạn lượng bạch ngân hoàng kim, xem như gia tộc năm nay đối ngươi giúp đỡ, ngươi lại cất kỹ. Sau này hàng năm, gia tộc đều biết giúp đỡ ngươi 1 vạn lượng bạch ngân xem như tu luyện quân lương. Phương Lăng Nguyên ngữ khí trịnh trọng nói. Dừng một chút, thanh âm hắn mang lên tha thiết chờ đợi. 1 vạn lượng bạch ngân, tại Phương gia ta tới nói cũng coi như là một bút cực kỳ to lớn chi tiêu, nhưng gia tộc cho rằng đây là đáng giá đầu nhập. Ngươi bây giờ đại biểu đã không chỉ có là cá nhân ngươi, càng là Phương gia ta tương lai hy vọng cùng cậy vào. Chỉ mong ngươi vào tới Thanh Huyền môn sau, có thể khắc khổ cố gắng, tiến bộ dũng mãnh, chớ có phụ lòng gia tộc trên dưới đối ngươi tha thiết chờ đợi. Nhìn xem trước mắt chứa hoàng kim và gỗ, Phương Hàn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, lui về sau một bước, hướng về phía Phương Lăng Nguyên sâu sâu vái chào. Gia chủ thân trọng, gia tộc kỳ vọng cao, Phương Hàn khắc trong tâm khảm, sẽ làm chuyên cần khổ luyện, tuyệt không dám có nửa phần buông lỏng. Hảo, hảo. Phương Lăng Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, dùng sức vỗ vỗ Phương Hàn bay. Cha mẹ của ngươi tiểu muội, ta sẽ đích thân coi chừng, bảo đảm bọn hắn an ổn không lo. Ngươi chỉ quản đem tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, gia tộc lại là ngươi hậu thuẫn kiên cố. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới vừa hừng sáng, Phương Dừng Nguyên liền dẫn Phương Hàn ngồi xe ngựa đi tới Thanh Huyền môn. Hết thảy cẩn thận, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao. Phương Lăng Nguyên nhìn xem Phương Hàn, thiên môn bạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Gia chủ bảo trọng. Phương Hàn trọng trọng gật đầu. Hắn quay người, nhanh chân đi hướng cái kia nguy nga sơn môn. Có thủ sơn đệ tử tiến lên kiểm tra thực hư kiểm tra bài, nghiệm qua kiểm tra bài, một vị dẫn đường đệ tử tiến lên, dẫn hắn hướng về bên trong đi đến. Phương Lăng Nguyên đứng lặng tại chỗ, con mắt chăm chú đi theo Phương Hàn bóng lưng, mãi đến cái kia thanh sam thân ảnh biến mất tại rộng rãi khu kiến trúc chỗ sâu. Rất lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được chờ đợi, chuyển trên người lập tức xe. Phương Hàn theo dẫn đường đệ tử tiến lên, ven đường cung điện lầu các xây dựng lưng vào núi, phi diêm đấu cùng, cổ mục chọc trời, xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ phụ trách đăng ký tạo sách thiên điện, trong điện có mấy danh chấp sự phòng thủ. Phương Hàn đưa lên kiểm tra bài, một cái chấp sự thẩm tra đối chiếu sau, thu hồi kiểm tra bài, đưa cho hắn một mặt mới ngọc bài cùng hai bộ gấp lại chỉnh tề thanh sắc quần áo. Quần áo tính chất mềm mại, xúc tu sinh lạnh, và áo cùng nơi ống tay áo lấy ngân tuyến thêu lên lưu vân đường vân, chính là thanh huyền môn đệ tử tiêu chuẩn trang phục. Làm người khác chú ý nhất là mặt kia ngọc bài. Ngọc bài lớn chừng bàn tay, xúc tu ôn nhuận, tính chất lại cùng phương gia nội đường phương kia võ đạo địa giống nhau đến mấy phần, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ngọc bài chính diện khắc lấy thanh huyền hai chữ, sau lưng nhưng là khắc lấy một con số hiệu. Thần kỳ là, tại chấp sự ra hiệu phía dưới, hắn hướng ngọc bài đưa vào nội khí, ngọc bài mặt ngoài lại quang hoa di động, cho thấy một cái vị linh ký tự. Chương 92 chương tử viện, 600 bài đặt trước tăng thêm, chương 92 chương tử viện, 600 bài đặt trước tăng thêm, đây là thân phận ngọc bài của ngươi, cũng là tông môn cống hiến lệnh bài. Chấp sự mặt không thay đổi giải thích nói, tông môn cống hiến có thể dùng ở môn nội hối đoái công pháp, đan dược, binh khí hết thảy tài nguyên, có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nộp lên trên tài liệu chân quý các phương thức thu hoạch. Ngoài ra, ngọc bài ở giữa có thể lẫn nhau thay đổi vị trí điểm cống hiến, thuận tiện giao dịch. Còn có thể lẫn nhau thay đổi vị trí. Phương Hàn chấn động trong lòng. Ngọc bài này công năng, nhất là biểu hiện trị số cùng thay đổi vị trí công năng, đơn giản không giống này phương võ đạo thế giới vốn có sản phẩm, ngược lại càng giống hắn kiếp trước trong khái niệm một loại nào đó thiết bị điện tử. Đây là trừ võ đạo bia bên ngoài, thứ hai dạng cho hắn loại cảm giác này đồ vật. Lại một cái bị kinh ngạc đến sư đệ. Bên cạnh dẫn đường đệ tử gặp Phương Hàn biểu lộ kinh ngạc, không khỏi mỉm cười. Hàng năm đảm nhiệm tiếp dẫn đệ tử thời điểm, quả nhiên đều sẽ có đệ tử mới nhập môn, bị ngọc bài thần kỳ sở kinh quái lạ. Đối với cái này, hắn ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tưởng tượng trước đây mới nhập môn, hắn đồng dạng là bị ngọc bài thần kỳ sở kinh quái lạ đến. Vị sư huynh này, không biết thần kỳ như thế ngọc bài, đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào? Là dùng dạng phương pháp gì luyện chế? Phương Hàn nhịn không được nhìn về phía dẫn đường đệ tử dò hỏi. Ta cũng không biết, tục truyền tông môn khai phái thời điểm liền có, lai lịch cụ thể, không thể nào biết được. Dẫn đường đệ tử lắc đầu nói. Làm xong thủ tục, dẫn đường đệ tử mang theo Phương Hàn tiếp tục tiến lên, xuyên qua mấy cái hành lang, đi tới một mảnh ở vào chân núi khu vực khu kiến trúc phía trước. Phía khu vực này phòng nghiêm nhiên, nhiều lấy đá xanh xây thành, sắp xếp chỉnh tề, hoàn cảnh thanh lưu, cửa ra vào đứng thẳng một tảng đá lớn, trên viết hai cái cổ phát chữ lớn, tử viện. Tử viện. Phương Hàn cảm giác danh tự này hơi có chút kỳ lạ. Ta thanh huyền môn khổng lồ, vì dễ dàng cho quản lý, đem nơi ở của đệ tử cùng tu hành khu vực chia làm 12 đại viện, lấy 12 địa chỉ mệnh danh. Đệ tử mới nhập môn, theo năm trình tự thay phiên phân phối đến tất cả viện. Năm nay, vừa vặn đến phiên cái này tử viện. Ngươi về sau nếu không có tình huống đặc biệt, liền thường trú nơi này. Dẫn đường đệ tử tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, chủ động giải thích nói. Phương Hàn bừng tỉnh, nguyên lai là lấy địa chi sắp xếp. Dẫn đường đệ tử mang theo Phương Hàn đi tới trong đó một loạt liên bài phòng xá phía trước, giúp hắn an bài một gian phòng. Đẩy cửa vào, bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng nhiều người cùng ở giường chung lớn, mà là một cái độc lập phòng. Vào cửa là một gian xinh xắn phòng khách, trưng bày đơn giản cái bàn, bên trong nhưng là một gian phòng ngủ, có giường, tủ quần áo, sạch sẽ gọn gàng, công năng đầy đủ, lại để cho Phương Hàn có loại trở lại kiếp trước nhà trọ độc thân cảm giác. Đây cũng là chỗ ở của ngươi, mỗi ngày sẽ có tạm dịch đệ tử định thời gian quét sạch. Nhà ăn, công cộng phòng tắm chờ công trình đều ở trong viện có bảng hướng dẫn, nhưng tự động đi tới. Dẫn đường đệ tử giao phó xong cơ bản hạng mục công việc, nhân tiện nói: "Ngươi lại để hành lý xuống, thay đổi đệ tử phục sức, sau đó ta mang ngươi đi tới tử viện trung ương luyện võ trường, hôm nay tất cả mới vào tử viện đệ tử cũng sẽ ở nơi đó tụ tập, chờ đợi trưởng lao phát biểu." Phương Hàn theo lời cấp tốc an bài ổn thỏa vật phẩm tùy thân, đổi lại cái kia thân thanh sắc vân vân quần áo đệ tử. Bởi vì là dựa theo kích thước phân phát, quần áo có chút vừa người, sau khi mặc vào bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Đi ra ngoài, tại dẫn đường đệ tử dẫn dắt phía dưới, đi tới tử viện trung ương một chỗ cực kỳ bao la luyện võ trường. Lúc này, luyện võ trường bên trên đã tụ tập 70, 80 người, người mặc mới tinh thanh sắc trang bị mới, hoặc top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện, hoặc tự mình đứng yên. Phương Hàn ánh mắt đảo qua đám người, rất mau nhìn đến một bóng người quen thuộc, Vương Ngọc. Nàng tự mình đứng tại một chỗ ngóc ngách, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhàn nhạt quét mắt xung quanh. Nàng cũng nhìn thấy Phương Hàn, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt ngoài ý muốn, lập tức ánh mắt liền bình thản rời, cũng không tiến lên ý nghĩ bắt chuyện. Phương Hàn tự nhiên cũng vô ý chủ động bắt chuyện, hai người quan hệ vốn là lúng túng, bây giờ càng là mỗi người một ngả. Phương Hàn. Đúng lúc này, một cái mang theo âm thanh kinh ngạc từ bên thân vang lên. Phương Hàn quay đầu, chỉ thấy một cái thân hình kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo vài phần không bị trói buộc thiếu niên đang nhìn hắn, càng là từng tại Lương Thủy Thành đã giao thủ Tiêu Thần. Quả nhiên là ngươi. Tiêu Thần đi tới gần, ánh mắt phức tạp đánh giá Phương Hàn. Hôm qua tại trên danh sách nhìn thấy tên của ngươi, ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ người. Không nghĩ tới, ngươi cái sau vượt cái trước cũng đột phá đến nội khí cảnh, thông qua được khảo hạch. Lời hắn nghe được không ra quá nhiều ý, ngược lại có loại kỳ phùng địch thủ ý vị. Hắn sở dĩ có thể thông qua lần này khảo hạch, may mắn mà có cùng Phương Hàn giao thủ mang đến áp lực thật lớn, cho nên đối với đả thương hắn Phương Hàn cũng không có địch ý Tiêu Thần mình, hạnh ngộ. Tiêu Thần cũng không triển lộ ý, Phương Hàn tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ý, hắn cũng không muốn đi tới chỗ nào đều có địch nhân, khắp thiên hạ đều là địch nhân. đến nỗi phía trước thời điểm khảo hạch vì cái gì không có phát hiện Tiêu Thần, cái này cũng không ngoài ý muốn, tham dự khảo hạch chừng hơn 1000 người, hắn không có khả năng người người lưu ý hai người đơn giản trò chuyện vài câu, liền riêng phần mình đứng vững. Theo thời gian đưa đẩy, người bên trên luyện võ trưởng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua 100 người. Quái sự, khảo hạch thông qua rõ ràng chỉ có 100 người, như thế nào nơi này nhìn đã vượt qua 100 người? Có người phát hiện dị thường, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Ngoại trừ khảo hạch tiến vào 100 người, còn có 10 người là từ môn bên trong trưởng lao hoặc là đối với tông môn có đặc thù cống hiến đệ tử, gia tộc trực tiếp tiến cử, không cần khảo hạch liền có thể nhập môn, cái này một số người, bối cảnh cũng không bình thường. Bên cạnh một cái tựa hồ có chút môn lộ đệ tử thấp giọng nói, cái này không công bằng. Chúng ta thiên tân vạn khổ mới chui vào, bọn hắn lại lời vừa nói ra, lập tức gây nên một hồi nho nhỏ bạo động, có người thấp giọng phàn nàn. Lời còn chưa dứt, liền bị người bên ngoài đánh gãy. Công bằng? Trên đời này từ đâu tới tuyệt đối công bằng? Đừng nói cho ta, ngươi ở gia tộc bên trong, hưởng thụ được đãi ngộ cùng con em bình thường là giống nhau. Đã ngươi có thể hưởng thụ được ưu đãi, như vậy dựa vào cái gì những người khác tại tông môn không thể hưởng thụ ưu đãi? Cũng có người ánh mắt lấp lóe, bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm cái kia 10 vị đặc thù đệ tử tính toán kết giao. Ngay tại trên luyện võ trường tiếng nghị luận dần dần lên, bầu không khí trở nên có chút vi diệu lúc, một luồng áp lực vô hình đột nhiên buông xuống. Chỉ thấy một vị thân mang thanh sắc trưởng lao trang phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như điện lão giả, tại mấy vị khí tức uyên thâm chấp sự vây quanh, chậm rãi đi vào luyện võ trường. Nguyên bản huyên náo sân bãi, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả đệ tử mới ánh mắt đều mang kính sợ, hiếu kỳ cùng thần trường, đồng loạt tập trung tại vị này trưởng lao trên người. Trưởng lao khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bình thản lại kèm theo một cỗ uy nghiêm. Chậm rãi đảo qua toàn trường, xem kỹ lấy mỗi một vị đệ tử mới nhập môn. Một lát sau, hắn mới trầm giọng mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Lão phu họ Trần, càng là tử viện trưởng viện, hôm nay các ngươi vào ta Thanh Huyền môn, khi thủ vệ quy, chuyên cần không ngừng, hiện đem ba loại đệ tử mới nhập môn phúc lợi cáo chi các ngươi. Tất cả đệ tử mới nhập môn cũng là mong đợi, bọn hắn thiên tân vạn khổ gia nhập vào Thanh Huyền môn, nhìn chúng chính là Thanh Huyền môn xem như Thanh Dương quận bên trong siêu nhiên thế lực, có cực tốt đãi ngộ. Chương 93 chương ba loại phúc lợi, trong nội viện trước 10 chương 93 chương ba loại phúc lợi, trong nội viện trước 10 phúc lợi tất cả đệ tử mới nhập môn cũng là ánh mắt chờ mong. Nhập môn phúc lợi, đây đại khái là tất cả mới nhập môn tử đệ mong đợi nhất. Nếu không phải chờ mong có thể tại Thanh Huyền môn thu được tài nguyên tu luyện tốt hơn, cũng sẽ không xa xôi ngàn dặm đến đây gia nhập vào Thanh Huyền môn. Giữa sân bầu không khí ngưng lại, các đệ tử đều nín thở ngưng thần. Thứ nhất, Trần Trường Lao rôi ra một ngón tay. Phàm đệ tử mới nhập môn đều có thể lĩnh miễn phí một môn trung phẩm nội khí công pháp, nhưng không thể chuyển ra ngoài. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức vang lên một hồi không đè nén được nhỏ bé bạo động, số đông đệ tử trên mặt đều lộ ra rõ ràng vui mừng. Trung phẩm công pháp, gia tộc mấy đời người khao khát được không tới chân quý công pháp, bây giờ có thể miễn phí thu hoạch. Cứ việc có không thể chuyển ra ngoài hạn chế, nhưng cũng là có thể xưng ngạc nhiên phúc lợi. Trong lòng Vương Hàn cũng là chấn động, một cỗ sốt ruột sông lên đầu. Thay đổi một môn tốt hơn nội khí công pháp, vốn là hắn gia nhập vào Thanh Huyền môn một trong những mục đích. Vốn cho là muốn thu được tốt hơn nội khí công pháp, cần thông qua tông môn cống hiến đi hối đoái, lại không nghĩ trực tiếp xem như đệ tử mới nhập môn phúc lợi miễn phí tặng cho. Thanh Huyền môn phúc lợi cao, có thể thấy được luồng đốn. Bất quá, trong đám người cũng có số ít mấy người thần sắc đạm nhiên, như cái kia ôm đao mà đứng lệ phòng, chỉ là hơi hơi nhíu mày. Vàng nhạt quần áo Hoàng Linh Nhi chớp chớp mắt, cũng không quá nhiều gợn sóng. Từ xa che mặt Vân Tiễn Nguyệt ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh. Rõ ràng, bọn hắn xuất thân bất phàm, trung phẩm nội khí công pháp đối bọn hắn mà nói cũng không phải là vật khó được. Bọn hắn bây giờ tu luyện, rất có thể chính là trung phẩm nội khí công pháp thậm chí tốt hơn, căn bản vốn không cần thay đổi. Thứ hai, Trần Trường Lao duỗi ra ngón tay thứ hai. Mỗi tháng mùng 1, nhưng bằng thân phận ngọc bài nhận lấy 30 điểm tông môn công hiến. Lần này, một ít đệ tử trên mặt đã lộ ra chút thất vọng, 30 điểm, nghe thực sự không nhiều. Mới 30 điểm, đủ dùng làm gì? Đúng vậy a, như thế nào mới 30 điểm? Trong đám người vang lên vài tiếng thật thấp nói thầm. Hắc, thỏa mãn a. Tông môn cống hiến có thể so sánh bạc đáng tiền nhiều. Cống hiến nội đường, một điểm cống hiến liền có thể hối đoái một cái bồi nguyên đan, đan này hiệu quả so nội khí hoàn tốt hơn, giá thị trường ít nhất 20 lượng bạc, hơn nữa có tiền mà không mua được. Đúng lúc này, chút hiểu biết nội tình đệ tử mới nhập môn thấp giọng nói. Hắn lời nói như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cục đá, trong nháy mắt khơi dậy gợn sóng. Điểm cống hiến đáng tiền như vậy. Những cái kia nguyên bản thất vọng đệ tử lập tức trợn to hai mắt, trên mặt cấp tốc bị kinh hỉ thay thế. Một điểm điểm cống hiến 20 lượng bạc, 30 điểm chính là 600 lượng. Cái này mỗi tháng cố định tài nguyên, đã viễn siêu bọn hắn trong gia tộc có khả năng lấy được tài nguyên. Một tháng 600 lượng, một năm chính là 7200 lạng. Phương Hàn cũng không khỏi âm thầm cảm thán Thanh Huyền môn đại thủ bút. Trước khi rời đi, gia chủ cho hắn một bản lượng, hứa hẹn về sau hàng năm đều biết giúp đỡ một bản lượng, đây là cực kỳ to lớn một khoản tiền. Nhưng Thanh Huyền môn cơ sở phúc lợi, khoảng cách cái số này đã không kém là bao nhiêu, hơn nữa còn chỉ là đệ tử mới nhập môn cơ sở một trong phúc lợi. Đợi đến về sau tại Thanh Huyền môn địa vị cao hơn, tương quan phúc lợi tất nhiên sẽ trở nên tốt hơn. Thứ ba, Trần Trường Lao duỗi ra chỉ thứ ba, âm thanh vẫn như cũ bình ổn. Mỗi tháng mùng 1, 15, lão phu cùng trong nội viện mấy vị chấp sự sẽ ở truyền công đường công khai giảng bài, vì các ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc, trên con đường tu hành nếu có nghi nan, đến lúc đó có thể đưa ra. Cùng phúc lợi hai khác biệt, đầu này phúc lợi ngược lại là lập tức để cho không thiếu đệ tử ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, Phương Hàn cũng không ngoại lệ. Con đường tu hành, đóng cửa làm xe không thể làm, nếu có cao nhân chỉ điểm, không thể nghi ngờ có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhất là liên quan tới công pháp cùng võ kỹ lý giải, đột phá bình cảnh, có người chỉ đạo cùng không người hướng dẫn, trên lệch cực lớn. Thiên phú tăng phúc có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn, nhưng lại cũng không có thể để cho hắn vô sự tự thông, nếu là có thể nhận được cao thủ chỉ đạo, không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, để cho vốn là cực nhanh tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh. Húng chi trưởng lão cùng với mấy vị chấp sự, mỗi một người nếu là đặt ở trong Lương Thủy Thành, đều tuyệt đối được gọi là tối cường võ giả. Có dạng này người mạnh nhất chỉ đạo, là bực nào vinh hạnh. Ba loại phúc lợi bên trong, cuối cùng này một hạng phúc lợi, nói không chừng mới là giá trị cao nhất phúc lợi. Phía trên chính là tông môn cho đệ tử mới ba loại cơ bản phúc lợi, cơ bản phúc lợi bên ngoài muốn thu được càng nhiều, đường tắt có hai. Chờ giữa sân đệ tử dần dần tiêu hóa cái này ba đầu tin tức, Trần trưởng lão mới tiếp tục nói. Đường tắt một, tại trong nội viện thậm chí tổng viện võ đạo bia thu hoạch cao danh lần, căn cứ vào xếp hạng mỗi tháng sẽ ban thưởng nhất định hạn mức điểm cống hiến. Đường tắt hai, xác nhận tông môn ban bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm cống hiến. Lúc này liền có một cái gan lớn đệ tử lớn tiếng hỏi, Trần trưởng lão, không biết như thế nào thứ tự mới tính cao danh lần. Trần trưởng lão nhìn về phía tên đệ tử kia, thản nhiên nói, tổng viện võ đạo bia xếp hạng, các ngươi bây giờ tạm thời không cần nghĩ, có thể tranh thủ cũng chỉ có bên trong sân võ đạo bia xếp hạng. Có thể vững vàng trong nội viện võ đạo bia trước 10 giả, liền coi như người nổi bật, mỗi tháng có thể đạt được nhất định hạn mức điểm cống hiến ban thưởng. Trước 10. Lời này vừa ra, giữa sân không thiếu đối với thực lực mình rất có lòng tin đệ tử ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn chung quanh có thể trở thành uy hiếp người, trong không khí tràn ngập ra một cỗ mịt mờ cạnh tranh ý vị. Lệ Phong nét miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong, Vân Thiện Nguyệt ánh mắt chớp lên, Hoàng Linh Nhi thì tò mò nhìn trái phải, dường như đang nghĩ người nào có thể đi vào trước 10. Bây giờ, đi theo ta. Trần trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi. Mấy vị chấp sự lập tức ra hiệu đám người đuổi kịp. Hơn trăm người đội ngũ xuyên qua mấy cái hành lang, đi tới tử viện chỗ sâu một mảnh bao la thạch bãi. Thạch bãi trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn ngọc bia. Ngọc bia toàn thân hiện ra ôn nhuận màu ngọc bạch trạch, cao hơn 3 trượng. Khảm nạm tại mặt đất, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tại nắng sớm ánh sáng nhạt bên trong lưu chuyển lấy nội liễm ánh quang. Bia mặt trống không một chữ, chính là võ đạo bia. Có đệ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, thấp giọng trò chuyện, như thế nào là trống không? Trước đó sư minh sư tỷ xếp hạng đâu? Một vị đi theo chấp sự nghe vậy, giải thích nói, bản môn quy củ, đệ tử tuổi tròn 30, liền cần rời đi đệ tử danh sách, hoặc chuyển thành chấp sự, hoặc chuyển thành trưởng lão. Bên trên một nhóm tử viện đệ tử đã ở năm ngoái toàn bộ rời viện, bây giờ viện bên trong trừ trưởng lão, chúng ta chấp sự cùng với tạm dịch bên ngoài, liền chỉ có các ngươi cái này một nhóm đệ tử mới, cũng không trước đó đệ tử. Đám người lúc này mới chợt hiểu, đồng thời cũng ý thức được, bọn hắn cái này một nhóm người, chính là tương lai trong vòng mấy năm tử viện chủ thể, lẫn nhau trở thành đối thủ cạnh tranh. Bây giờ, theo thứ tự tiến lên, toàn lực công kích này địa, võ đạo bia tự sẽ ghi chép các ngươi cường độ công kích, tạo ra xếp hạng. Trần trưởng lão lời ít mà ý nhiều tuyên bố quy tắc. Khảo thí bắt đầu, các đệ tử từng cái tiến lên toàn lực công kích võ đạo bia. Trong lúc nhất thời, thạch bãi bên trên nội khí ánh sáng lóe lên, trưởng phòng, quyền kình, kiếm chỉ, đao mang còn nhiều nữa. Rơi vào ngọc sắc bia trên mặt, gây nên từng đạo mạnh yếu không đồng nhất tia sáng, lập tức bia trên mặt đối ứng tên sau, liền sẽ hiện ra từng cái tạm thời con số. Khảo thí tiến trình không chậm, rất nhanh đến phiên Phương Hàn. Hắn hít sâu một hơi, đi đến bia phía trước, vận dụng thanh phong kiếm, thể nội thuần nguyên công vận chuyển, cựu phẩm sơ kỳ nội khí ngưng tụ vào mũi kiếm, lập tức một kiếm điểm ra. Mũi kiếm chạm đến bia mặt quang hoa lóe lên, lập tức giật cắt, tạo ra một cái tạm thời xếp hạng. Bất quá bởi vì còn có rất nhiều đệ tử không có ghi chép sức công kích, bây giờ xem xét xếp hạng không có ý nghĩa, hắn lui đến một bên, để cho đệ tử khác tiến lên ghi chép sức công kích. Tổng cộng chỉ có 110 vị đệ tử mới nhập môn, rất nhanh tất cả mọi người liền hoàn thành ghi chép. 69. Phương Hàn nhìn về phía chính mình xếp hạng sau cùng, chỉ thấy Phương Hàn hai chữ đằng sau, hiện ra một con số, 69. Nhìn thấy cái bài danh này, trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không phải là cái bài danh này thấp, mà là cái bài danh này so với hắn dự liệu cao hơn. Bất quá hơi suy nghĩ một chút, hắn liền muốn thông mấu chốt trong đó. Đơn thuần nội khí tu vi, hắn tại trong thông qua khảo hạch 100 tên đệ tử, chỉ sợ tiếp cận hạng chót. Bất quá, võ kỹ lĩnh ngộ cấp độ phương diện, nhưng tuyệt không phải hạng chót, ngược lại hẳn là tương đối gần phía trước. Dựa vào võ kỹ đối công kích lực gia trì, hắn mới có thể bù đắp nội khí chênh lệch, xếp hạng siêu việt trăm người bên trong 31 người, xếp hạng thứ 69 tên vị trí. Cái này chứng minh tu luyện vũ kỹ cực kỳ trọng yếu. Hắn thế mà xếp hạng thứ 69 tên. Vương Mộng cũng tại xem xét xếp hạng, nàng đầu tiên là nhìn về phía thứ hạng của mình, xem như dựa vào quan hệ tiến bảo, nàng xếp hạng hạng chót ở vào 108. Sau đó nàng nhìn về phía Phương Hàn quan hệ này lúng túng người xếp hạng. Nhìn thấy Phương Hàn xếp hạng thứ 69, trong mắt của nàng lộ ra kinh ngạc. Vốn cho là xuất từ Lương Thủy Thành loại địa phương nhỏ này đối phương, cho dù có thể thông qua khảo hạch gia nhập vào Thanh Huyền môn, trong những người này tất nhiên cũng ở vào hạng chót. Lại không nghĩ, đối phương thế mà ở vào 69 cái này trung du xếp hạng. Không thể không nói, chính mình là có chút xem thường đối phương, đương nhiên cũng chỉ thế thôi. Nếu muốn nói đối phương tương lai có thể như chính mình huynh trưởng, trở thành đứng hàng tiền tiêu bảng thiên tiêu, nàng là không tin. Xác nhận chính mình xếp hạng, Phương Hàn ánh mắt nhìn về phía những cái kia xếp hạng trước 10 người. Không ngoài sở liệu, Lệ Phong, Vân Thiện Nguyệt, Hoàng Linh Nhi ba người tất cả đều đứng hàng trước 10, hơn nữa chiếm cứ trước 10 bên trong trước 3. Trước 10 toàn bộ xếp hạng bị. Đệ nhất, Vân Thiện Nguyệt bát phẩm sơ kỳ. Thứ hai, Lệ Phong, bát phẩm sơ kỳ. Tên thứ ba, Hoàng Linh Nhi, cửu phẩm hậu kỳ. Luân Thiên Phú, nàng tuyệt đối là Vân Thiện Nguyệt Lệ Phong cái này một cấp bậc, chỉ là niên linh so hai người muốn nhỏ hơn một tuổi, cho nên tại trên thực lực mới có thể so hai người kém hơn một tầng. Đệ tứ, Thạch Mạnh, cựu phẩm hậu kỳ, đây là người dáng người cao trắng, mặt mũi quê mùa thiếu niên, trong lúc xuất thủ quyền phong cương mãnh, mang theo một cố đất đá một dạng trầm trọng khí tức. Đệ ngũ, Liêu Tuy Phong, cựu phẩm hậu kỳ, đây là một vị thần sắc lãnh đạo, gánh vác trường kiếm thanh y thiếu niên. Đệ lục, Viêm Hồng Ngọc, cựu phẩm hậu kỳ, đây là một vị mặt mũi mang theo vài phần mạnh mẽ, thiện sử trưởng pháp thiếu nữ. Đệ thất, Hàn Dực, cựu phẩm hậu kỳ, đây là một cái nhìn có chút trầm ổn thiếu niên, dung mạo không đáng để ý, nhưng có thể đứng hàng đệ lục, đã lời thuyết minh hắn không đơn giản. Đệ bát, Triệu Lâm, cựu phẩm hậu kỳ, đây là một vị khí chất dịu dàng, làm cho một đôi đoạn kiếm thiếu nữ. Đệ cửu, Hùng Sùng, cựu phẩm hậu kỳ, đây là một vị người cũng như tên, hình thể khôi ngô, làn da màu đồng cổ, quyền pháp thế đại lực trầm thiếu niên. Đệ thập, Cao Sa, cựu phẩm hậu kỳ, thân hình cao gầy, ánh mắt sắc bén như hừng, am hiểu chỉ pháp, tốc độ cực nhanh. Theo thứ tự cố định, trước 10 hấp dẫn tất cả đệ tử ánh mắt. Có đệ tử trong ánh mắt có không che giấu chút nào hâm mộ, có đệ tử trong ánh mắt có sâu đậm kính sợ, mà cách trước 10 chênh lệch không xa đệ tử trong mắt thì giấy lên không chịu thua đấu trí. Thứ tự đã định, bây giờ này tiến lên nhận lấy tháng này công hiến. Chờ các đệ tử kiểm tra xong, xếp hạng dừng lại, Trần trưởng lão khẽ gật đầu nói, các đệ tử lần nữa xếp hạng, dựa theo xếp hạng tuần tự tiến lên nhận lấy tháng này điểm công hiến. Mà Vân Tiễn Nguyệt mấy người trước 10, đến tột cùng có thể lãnh đến bao nhiêu điểm công hiến, tự nhiên là phá lệ làm người khác chú ý. Chương 94 chương 16 lần căn cốt, giám thị chương 94 chương 16 lần căn cốt, giám thị tên thứ nhất, Vân Tiễn Nguyệt đệ tử phúc lợi 30 điểm công hiến, xếp hạng thứ nhất, 300 điểm công hiến, tổng cộng 330 điểm công hiến. Tên thứ hai, Lệ Phong, đệ tử phúc lợi 30 điểm công hiến, xếp hạng thứ hai, 250 điểm công hiến, tổng cộng 280 điểm công hiến. Tên thứ 10, Cao Sa, đệ tử phúc lợi 30 điểm công hiến, xếp hạng thứ 10, 50 điểm công hiến, tổng cộng 80 điểm công hiến. Đại khái là vì cổ vũ các đệ tử cạnh tranh với nhau, tăng cường ý thức cạnh tranh, phát ra điểm công hiến chấp sự báo ra trước 10 lấy được điểm công hiến số lượng. Nghe được trước 10 đạt được điểm công hiến, cơ hồ tất cả mọi người đều đỏ mắt. Đệ nhất thế mà thu được 330 điểm công hiến giá trị. Phương Hàn nhìn thấy đệ nhất có thể điểm công hiến số lượng, thậm chí là nước bọt đều phải chảy ra. Lấy một điểm điểm cống hiến có thể hối đoái một cái bồi nguyên đan, giá trị 20 lượng tính toán, 330 điểm cống hiến giá trị, tổng giá trị cao tới 6600 lượng bạc. Nếu mình có thể có dạng này xếp hạng, chỉ cần 2 tháng, liền có thể để nắm giữ tài phú vượt qua vạn ngân, cho nào đó hạng thiên phú mở ra tứ cấp tăng phúc. Thanh huyền môn tài đại khí thô, hắn xem như chân chính thấy được. Đáng tiếc là, hắn bây giờ xếp hạng bèn bèn ở vào thứ 69, vẫn chỉ là cựu phẩm sơ kỳ, ở trên hắn cựu phẩm trung kỳ thậm chí cựu phẩm hậu kỳ đều có khối người. Đừng nói đem xếp hạng tăng lên tới đệ nhất, cho dù là đem xếp hạng tăng lên tới trước 10, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện. Trong thời gian ngắn, hắn thì không cần hy vọng xa vời thông qua xếp hạng thu hoạch điểm cống hiến. Sau đó điểm cống hiến phát ra, chấp sự liền không có báo ra tới, dù sao những người còn lại đều là giống nhau 30 điểm cống hiến. Rất nhanh đến phiên Phương Hàn. Hắn tiến lên đưa ra thân phận ngọc bài, một vị chấp sự tiếp nhận, đem ngọc bài đặt một khối giống nghiên mực đồ vật bên trên, chỉ thấy đồ vật ánh sáng nhạt lóe lên, chấp sự nhân tiện nói, 30 cống hiến đã ghi vào. Đồng thời, vị chấp sự này lại bổ sung một câu, nếu cần thay đổi trung phẩm công pháp, có thể cầm này ngọc bài đi tới sườn núi tàng thư các thân lĩnh. Đa tạ chấp sự. Phương Hàn con mắt nhìn một mắt giống nghiên mực đồ vật, đây là hắn nhìn thấy đệ tam kiện không giống như là cái này võ đạo thế giới xứng đáng sản phẩm vật. Không dám ở lâu, hắn tiếp nhận ngọc bài, cung kính nói tạ sau lui ra. Một tia nội khí đưa vào ngọc bài có ánh sáng nhạt sáng lên, hiện ra văn tự 30. Tất cả cống hiến phát ra hoàn tất, Trần trưởng lão cuối cùng nhắc nhở nói, mỗi tháng mùng 1, 15, chuyển công đường giảng bài, mong các ngươi chân quý, con đường tu hành, quý ở kiên trì, tán đi đi. Đám người không mình hành lễ, sau đó tụ năm tụ ba tán đi. Có nhân theo lấy tàng thư các phương hướng đi đến, hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn hối đoái trung phẩm công pháp. Có người nhưng là trực tiếp lựa chọn trở về phòng. Phương Hàn theo dòng người trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, cắm hảo chốt cửa. Hắn đầu tiên bước nhanh đi đến bên giường, túi người từ dưới giường chỗ bí mật lấy ra một cái nặng trĩu gỗ. Mở nắp hộp ra, mười thỏi thỏi vàng dòng bình yên vô sự nằm ở trong đó, lòng lánh mê người lộng lẫy. Hắn dễ dàng khẩu khí, phía trước cùng gia chủ Phương Lang Nguyên cùng chỗ, thất phẩm võ giả linh giác nhạy cảm, hắn không dám tùy tiện để cho hoàng kim tiêu thất. Bây giờ một thân một mình, cuối cùng có thể yên tâm. Bảng hệ thống. Trong lòng mặc niệm, màn sáng nửa trong suốt lặng yên bày ra. Túc chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 8 lần, tứ cấp tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 8 lần, tứ cấp tăng phúc cần 10.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 8 lần, tứ cấp tăng phúc cần 10.000 ngân, nắm giữ tài phú 832 ngân không do dự nữa. Phương Hàn đưa tay đặt tại hoàng kim phía trên, ý niệm tập trung. Nạp tiền. Trong hộp gỗ hoàng kim trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mà bảng hệ thống bên trên con số tùy theo nhảy lên. Nắm giữ tài phú 10.832 ngân. Nhìn xem cái kia đột phá 5 chữ số tài phú giá trị, Phương Hàn trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Không chần chờ chút nào, ý niệm của hắn lập tức hóa chặt tại căn cốt thiên phú tăng phúc sau tứ cấp tăng phúc tuyển hạng bên trên. Mở ra căn cốt thiên phú tứ cấp tăng phúc. Ý niệm rơi xuống nháy mắt, trên bảng văn tự như là sóng nước lưu chuyển đổi mới. Căn cốt thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, 16 lần căn cốt thiên phú tăng phúc. Phương Hàn nắm đấm nhịn không được nắm chặt, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hưng phấn tràn ngập toàn thân. Gấp 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc lúc, hắn căn cốt thiên phú cũng đã cực kỳ khoa trương. nội khí cảnh phía trước, cách mỗi 1-2 tháng liền có thể để thăng một cảnh giới, để thăng có thể nói giống như uống nước dễ dàng. Mãi đến đạt đến nội khí cảnh, cảnh giới tăng lên độ khó kịch liệt tăng trưởng sau, mới không có duy trì loại kia khoa trường tốc độ tăng lên. Bây giờ căn cốt thiên phú tăng phúc bội số lại tăng gấp 8 lần, đạt đến 16 lần, hắn đã không cách nào tưởng tượng, chính mình bây giờ căn cốt thiên phú, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Cho dù tử viện phía trước 10 phần bên trong, hẳn là cũng ít có người có thể tại căn cốt về thiên phú cùng hắn có thể so với. Dù là đứng hàng đệ nhất Vân Thiện Nguyệt đơn thuần căn cốt thiên phú, chỉ sợ cũng chưa chắc lại so với hắn cao hơn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút, 16 lần căn cốt thiên phú tăng phúc, có thể mang đến như thế nào tốc độ tu luyện. Bất quá bị hắn cố kiềm nén lại, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn đè xuống sôi trào nỗi lòng, đem giống hộp gỗ một lần nữa nhét về gầm giường chỗ bí mật. Sửa sang lại một cái thanh sắc quần áo đệ tử, liền đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Căn cứ vào phía trước dẫn đường đệ tử chỉ dẫn, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy tử viện bên ngoài, ở vào Thanh Huyền Sơn eo tàng thư các phương hướng bước đi. Đây càng làm trọng yếu chuyện, tự nhiên chính là đem bây giờ hạ phẩm nội khí công pháp thay đổi thành phẩm cấp cao hơn trung phẩm nội khí công pháp. Trong Thanh Huyền môn, cung điện lầu các xen vào nhau tinh tế, ven đường cổ mục chọc trời, tựa như tiên cảnh. Phương Hàn ánh mắt đảo qua ven đường cảnh trí, có một loại đưa thân vào kiếp trước cần mua sắm đắt đỏ vé vào cửa điểm du lịch bên trong. Ngay tại Phương Hàn rời đi tử viện Abi, đạp vào thông hướng tàng thư các đá xanh đường đi không lâu sau, đường đi bên cạnh một gốc cảnh lá xum xuê cổ thụ dưới bóng tối, hai thân ảnh lặng yên hiện ra. Một người trong đó chính là vị kia Thu Lâm Diệu Thiên kết sủ trôi tốt Thanh Huyền môn đệ tử Triệu Thiên Quân. Hắn thân mang thanh sắc vân vân trang phục, trên mặt mang một tia thuộc về tông môn đệ tử thận trọng cùng lạnh lùng, ánh mắt lại sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Phương Hàn đi xa bóng lưng. Một người khác thì mặc một mặc màu xám tạp dịch trang phục, dáng người thấp bé, khuôn mặt phổ thông, thuộc về ném vào biển người liền khó có thể nhận loại hình. Nhớ kỹ người này tướng mạo, về sau chỉ cần hắn rời đi từ viện, liền lập tức đến đây hướng ta hồi báo. Triệu Thiên Quân hướng áo xám tạp dịch phân phó nói, là Triệu sư minh. Tạp dịch hơi hơi còng lưng eo, trên mặt mang mấy phần lấy lòng cùng thấp thỏm. Hắn tên là Lý Sơn, là từ viện một vị tạp dịch, là Triệu Thiên Quân dùng bạc mua thông nhãn tuyến. Triệu Thiên Quân chính mình cần tu luyện, không có khả năng thời gian dài giám thị Phương Hàn, chỉ có thể tiêu ít tiền tại trong tử viện tầng dưới chốt tạp dịch bố trí xuống quân cờ. Có dị thường tùy thời tới báo, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, nhớ kỹ, quản tốt miệng của ngươi. Triệu Thiên Quân khẽ gật đầu, tiện tay vứt cho Lý Sơn một tỏi trọng lượng không nhẹ bạc, âm thanh không mang theo cái gì nhiệt độ. Triệu sư minh yên tâm, nhỏ biết rõ, nhất định giữ miệng giữ mồm. Lý Sơn tiếp nhận bạc, trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười xu định, liên tục gật đầu với người. Triệu Thiên Quân không nhìn hắn nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Phương Hàn biến mất phương hướng, đáy mắt chỗ sâu, vẻ lạnh như băng tấu xương sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn giấu vô cùng tốt. Chờ Phương Hàn ra ngoài ý muốn sau, cái này biết nội tình tập dịch, cũng tuyệt giữ lại không được, dù sao, chỉ có người chết mới giỏi nhất bảo thủ bí mật. Lý Sơn cũng không phát giác được Triệu Thiên Quân trong nháy mắt kia sát ý, được tiền thưởng, lòng tràn đầy vui vẻ, hoàn toàn không biết chính mình đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Một đường tiến lên, căn cứ vào cột mốc đường chỉ thị, Phương Hàn rất nhanh liền đã đến một tòa khí thế rộng rãi 7 tầng cổ tháp thức kiến trúc phía trước. Thân tháp không biết từ loại chất liệu nào xây thành, toàn thân hiện lên màu xanh đen, tản ra cổ pháp khí tức tăng thương, trên đầu cửa treo một khối tấm bảng lớn, trên viết 3 cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tàng thư các. Các phía trước có đệ tử ra vào, nhưng đều mười phần yên tĩnh, lộ ra trang nghiêm túc mục, Phương Hàn sửa sang lại ý quan, cất bước bước vào trong đó. Trong các tầng thứ nhất không gian cực kỳ mở rộng, giá sách mọc lên như rừng, điển tịch rất nhiều. Không thiếu đệ tử tĩnh tọa tại đọc khu, hoặc ngưng thần đọc, hoặc thấp giọng giao lưu. Căn cứ vào dẫn đường đệ tử nói tới, tầng thứ nhất này trưng bày phần lớn là công pháp cơ bản, võ đạo kiến giải, địa lý trí dị, nhân vật du ký chờ tạp thư, đối với các đệ tử miễn phí khai phóng. Phương Hàn không có ở một tầng dừng lại, dọc theo rộng lớn cầu thang bằng gỗ hướng về phía trước, đi tới lầu 2. Cùng lầu 1 khác biệt, lầu 2 cửa ra vào có đệ tử phòng thủ. Căn cứ vào chỉ dẫn đệ tử nói tới, lầu 2 bên trong trưng bày sách là hạ phẩm công pháp cùng với hạ phẩm võ kỹ. Cần tiêu hao điểm cống hiến mới có thể mượn đọc, bất quá muốn được không nhiều, thường thường tầm 10 giờ điểm cống hiến, liền có thể mượn đọc một bản hạ phẩm công pháp hoặc hạ phẩm võ kỹ. Không có ở lầu 2 dừng lại, Phương Hàn mục tiêu rõ ràng, trực tiếp lên lầu 3. Lầu 3 lối vào sắp đặt một phương thật dài quầy hàng, đem thông hướng nội bộ tàng thư thất con đường ngăn lại. Sau quầy, ngồi một vị thân mang chấp sự trang phục, khuôn mặt nghiêm túc nam tử trung niên. Hán khí tức trầm ngưng, rõ ràng tu vi không kém, đang nâng một cuốn sách tinh tế phẩm đọc. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phương Hàn. Thấy người tới là một cái khuôn mặt mới, hắn tự tay chỉ một chút quầy hàng mặt bàn. Phương Hàn theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên mặt bàn song song để hai quyển cực kỳ vừa dày vừa nặng sách. Bìa sách theo thứ tự là màu xanh đậm cùng ám hồng sắc, trang địa phân biệt viết Thanh Huyền Võ Khố trung phẩm võ kỹ công pháp trích yếu cùng Thanh Huyền Võ Khố trung phẩm nội khí công pháp trích yếu. Muốn mượn đọc trung phẩm công pháp, trước tiên ở nơi này trích yếu bên trong tìm kiếm, nhìn chúng cái nào một bản, ghi nhớ tên số hiệu, cáo chi tại ta sẽ vì ngươi mang tới. Trung niên chấp sự âm thanh bình thản không gợn sóng nói, là Phương Hàn cung kính đáp. Hắn tới mục đích chính là trung phẩm nội khí công pháp, thế là trực tiếp đưa tay lấy ra cái kia bản màu đỏ sẫm trung phẩm nội khí công pháp trích yếu. Xách vào tay trầm trọng, lật ra sau đó phát hiện bên trong ghi lại là đối với trong các cất dấu trung phẩm nội khí công pháp kỹ càng giới thiệu, bao quát công pháp tên, thuộc tính quy hướng, tu luyện đặc điểm, ưu khuyết điểm bình thuận, đại khái tu luyện độ khó các loại, mà trung phẩm nội khí công pháp số lượng thế mà nhiều đến mấy trăm loại, lại có hơn mấy trăm loại. Trong lòng Phương Hàn thầm than, tại ngoại giới bất luận cái gì một môn trung phẩm nội khí công pháp, đều đủ để cho phương gia thế lực như vậy tranh đến đầu rơi máu chảy, coi là chuyển gia chi bảo. Đến nay, phương gia đều không có thể thu được một môn trung phẩm nội khí công pháp. Lại không nghĩ, Thanh Huyền môn cất giữ trung phẩm nội khí công pháp, lại có ước chừng hơn mấy trăm loại. Thanh Huyền môn không hổ là hùng cứ một phương siêu nhiên thế lực. Phương Hàn ổn định lại tâm thần, từng tờ một cẩn thận đọc qua, chỉ có một lần cơ hội, nhất thiết phải chọn lựa một bản thích hợp nhất chính mình trung phẩm nội khí công pháp. Chương 95 chương Tốn Phong Quyết, khen thưởng tăng thêm, chương 95 chương Tốn Phong Quyết, khen thưởng tăng thêm, hậu thổ quyết, thổ thuộc tính, tu luyện ra nội khí trầm ổn trầm trọng, giỏi về phòng ngự, sức mạnh bằng bạc, nhưng linh động hơi thiếu. Xích Dương Công, hỏa thuộc tính, nội khí hừng hực cuồn mãnh, lực bộc phát cực mạnh, thế công lăng lệ, nhưng đối với kinh mạch phụ tải khá lớn. Lưu Ba Tâm Pháp, thủy thuộc tính, nội khí kéo dài mềm dẻo, đánh lâu dài năng lực mạnh, lại mang theo nhất định chữa thương hiệu quả, nhưng lực công kích hơi yếu. Canh Kim Quyết, kim thuộc tính, nội khí sắc bén vô song, rất có lực xuyên thấu, nhưng quá trình tu luyện sẽ nương theo đau đớn tác dụng phụ. Trường Xuân Công, một thuộc tính, sinh cơ bừng bừng, người tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, sức khôi phục khá mạnh, nhưng công kích cùng phương diện phòng ngự đều tương đối bình thường. Hàn Băng Quyết, băng thuộc tính, nội khí lạnh lẽo tận xương, có thể chậm chạp đối dùng tay làm, thậm chí đóng băng khí huyết, nhưng cần băng tuyết hoàn cảnh mới có thể đạt đến tốt nhất tu luyện hiệu quả. Kinh Lôi Quyết, lôi thuộc tính, nội khí nhanh chóng cương mãnh, gồm cả tốc độ cùng một phát, tu luyện độ khó cực cao, tu luyện vô ý cực dễ dàng tổn thương đến cơ thể. Phương Hàn nhìn thật cẩn thận, kết hợp tự thân am hiểu kiếm pháp, bộ pháp, truy cầu tốc độ cùng linh xảo tình huống, hắn trọng điểm chú ý những cái kia thiên hướng nhẹ nhàng, nhanh chóng thuộc tính công pháp. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở một môn tên là Tốn Phong Quyết công pháp giới thiệu bên trên. Tốn Phong Quyết lấy tượng tại gió, trung phẩm nội khí công pháp. Đặc tính: nhẹ nhàng, mau lẹ. Tu luyện phương pháp này sở sinh nội khí, màu sắc hiện lên xanh nhạt, tính chất tinh thuần, vận chuyển lúc như thanh phong lưu chuyển, có thể dùng người tu luyện thân pháp càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ xuất thủ càng nhanh. Điểm tốt: đối với bộ pháp, kiếm pháp chờ mau lẹ loại võ kỹ có vẻ lấy tăng thêm, chân khí tiêu hao tương đối nhẹ nhàng, thích hợp bền bỉ du đấu. Khuyết điểm: nội khí phòng ngự tính tương đối yếu kém. Tu luyện yêu cầu: không đánh giá, một môn rất có tiềm lực tốc độ hình công pháp, tại thân pháp, ám khí, khoái kiếm chờ con đường võ giả có thể xương thượng giai chọn. Cần thiết điểm cống hiến: 200. Chính là nó. Phương Hàn trong lòng có quyết định. Cái này Tốn Phong Quyết đặc tính cùng hắn Tốn Phong kiếm thuật kinh hồng bộ cực kỳ phù hợp, phản phất là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Đến nỗi nội khí phòng ngự tính tương đối hơi yếu khuyết điểm, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, vốn là đi nhẹ nhàng lộ tuyến hắn, đối nội khí phòng ngự tính cậy vào cũng không cao. Hắn khép lại chiếc yếu, đi đến trước quầy, đối với trung niên chấp sự nói: "Chấp sự đại nhân, đệ tử là đệ tử mới nhập môn, có một lần miễn phí mượn đọc trung phẩm nội khí công pháp cơ hội, dự định dùng cái này cơ hội mượn đọc Tốn Phong Quyết." Trung niên chấp sự dương mắt nhìn một chút Phương Hàn, mà không chút thay đổi nói: "Thân phận ngọc bài." Phương Hàn liền vội vàng đem chính mình đệ tử mới thân phận ngọc bài đưa lên. Trung niên chấp sự tiếp nhận, đem hắn đặt trên quầy một phương giống nghiên mực, mặt ngoài có khắc hoa văn phức tạp màu đen đổ vật bên trên. Chỉ thấy đồ vật ánh sáng nhạt lóe lên, chợt dập tắt. Chờ đợi ở đây, không thể tự tiện vào. Trung niên chấp sự xác nhận tin tức, đem ngọc bài đưa trả lại cho Phương Hàn. Nói xong, hắn đứng dậy, đẩy ra quầy hàng phía sau một phiến cửa nhỏ, đi vào trong tàng thư thất bộ. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, trung niên chấp sự trở về, trong tay nhiều một bản màu sắc cũ kỹ, lấy một loại nào đó ra thú chế thành sổ, bìa chính là Tốn Phong Quyết ba cái cổ pháp chữ triện. Cầm lấy đi. Trung niên chấp sự đem công pháp sổ đưa cho Phương Hàn, ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo nói: "Tông môn quy củ, công pháp chỉ có thể tự động tu hành, nghiêm cấm tự mình sao chép, truyền thụ người khác, người vi phạm phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn, tình tiết nghiêm trọng giả, giết chết bất luận tội. Nhớ lấy, đệ tử ghi nhớ, tuyệt không dám làm trái." Phương Hàn hai tay tiếp nhận Tốn Phong Quyết, cảm thụ được sổ truyền đến trầm thực xúc cảm, kích động trong lòng, chỉnh trọng đáp. Hướng trung niên chấp sự sau khi nói cảm ơn, Phương Hàn mang vui sướng, quay người xuống lầu, rời đi tàng thư các, dọc theo đường cũ trở về tử viện chỗ ở về đến phòng, đóng kỹ cửa phòng. Phương Hàn không kịp chờ đợi lấy ra Tốn Phong Quyết bí tịch. Tại bàn phía trước ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu cẩn thận đọc qua ký ức. Xem như trung phẩm công pháp, Tốn Phong Quyết so với hạ phẩm thuần nguyên công phức tạp thâm ảo nhiều lắm. Không chỉ có hành công lộ tuyến càng thêm phức tạp, liên quan đến kinh mạch khiếu huyệt càng nhiều, đối với nội khí vận hành tốc độ, thiết ấu, ý niệm dẫn đạo đều có cực kỳ tinh tế yêu cầu. Phương Hàn hết sức chăm chú, từng chữ từng câu nghiên cứu, trong đầu nhiều lần mô phỏng cái kia phức tạp hành công lộ tuyến. Ước chừng hao tốn hơn 2 canh giờ, Phương Hàn mới rốt cục đem Tốn Phong Quyết hoàn chỉnh hành công lộ tuyến, mấu chốt quyết khiếu cùng với chú ý hạng mục một mực nhớ kỹ, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở, có thể bắt đầu chuyển tu. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục nỗi lòng, khoanh chân ngồi vào trên giường, ngũ tâm hướng thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ý niệm chìm vào thể nội, đầu tiên dẫn đạo trong đan điển cái kia sợi tu luyện thuần nguyên công có được, tính chất tương đối công chính bình hòa màu trắng nhạt nội khí, y theo Tốn Phong Quyết hoàn toàn mới con đường bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển. Bởi vì tu luyện thuần nguyên công thời gian ngắn ngủi, nội khí căn cơ không tính thâm hậu, chuyển tu quá trình so trong dự đoán muốn thuận lợi một chút. Nhưng cũ mới công pháp lộ tuyến khác biệt, cùng với nội khí tính chất chuyển biến, vẫn như cũ mang đến một chút trệ sắc cùng nhỏ nhẹ căng đau cảm giác. Phương Hàn cẩn thủ tâm thần, không nóng không nội, kiên nhận dẫn đạo nội khí rội rửa, thích ứng mới kinh mạch đường đi. Lại là hơn một canh giờ đi qua, Phương Hàn khí tức quanh người hơi chấn động một chút, trong đan điển cái kia sợi nội khí màu sắc triệt để từ nhạt trắng chuyển hóa làm một loại càng thêm linh động, nhẹ nhàng màu xanh nhạt. Vận chuyển lại như dòng suối róc rách, lại không nửa phần trì trệ. Chuyển tu thành công. Phương Hàn mở hai mắt ra, trong mắt một tia nhạt thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhẹ nhàng nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia sợi mặc dù lượng không tăng thêm, nhưng rõ ràng càng tinh khiết hơn, ngưng luyện, lại mang theo một cỗ nhẹ nhàng chi ý màu xanh nhạt nội khí, trên mặt đã lộ ra thần sắc hài lòng. Cứ việc tu vi cảnh giới vẫn là cựu phẩm sơ kỳ, nhưng nội khí phẩm chất bay bọn, tất nhiên khiến cho nội khí gia trì cơ thể, võ kỹ hiệu quả càng mạnh hơn. Nếu bây giờ lại đi võ đạo địa khảo thí, hắn có lòng tin, xếp hạng tuyệt đối có thể lại hướng lên để thăng mấy vị. Không biết bây giờ tốc độ tu luyện có thể có bao nhanh. Trong mắt Phương Hàn lập lòe mong đợi tia sáng. Không do dự nữa, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu chuyển tu sau lần thứ nhất chính thức tu luyện. Tốn Phong Quyết công pháp toàn lực vận chuyển, nội khí tại thể nội dựa theo Tốn Phong Quyết cái kia phức tạp hành công lộ tuyến, chậm rãi truyền ra đi. Một chu thiên tuần hoàn hoàn tất, Phương Hàn chậm rãi thu công, không kịp chờ đợi cảm giác huyết khí hải bên trong biến hóa. Lập tức phát hiện cùng dĩ vãng cực lớn khác biệt. Phía trước tu luyện thuần nguyên công một chu thiên xuống, nội khí tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể có cực kỳ yếu ớt một tia tăng trưởng. Mà bây giờ, tu luyện Tốn Phong Quyết một chu thiên, huyết khí hải bên trong màu xanh nhạt nội khí, vậy mà mắt trần có thể thấy mà tăng nhiều. Lấy được tăng trưởng, ước chừng cũng có phía trước tu luyện thuần nguyên công lúc gấp 5 lần nhiều. Gấp 5 lần, bây giờ tốc độ tu luyện lại đã đạt tới lúc đầu gấp 5 lần. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Phương Hàn vẫn là bị cái này kinh khủng tốc độ tu luyện rung động thật sâu. Gấp 5 lần tăng lên tốc độ, đây là khái niệm gì? Nguyên bản yêu cầu nửa năm mới có thể đạt tới hiệu quả, bây giờ chỉ cần hơn 1 tháng liền có thể đạt đến. Mà cái này còn không phải là tại bình thường nội khí cảnh võ giả trên cơ sở, mà là tại hắn trên cơ sở ban đầu tiến hành tăng phúc. Trước đó, tốc độ tu luyện của hắn so với phổ thông nội khí cảnh võ giả đã là nhanh không chỉ gấp mấy lần. Bây giờ cái này đã là có phần nhanh tốc độ tu luyện, lại đề thăng gấp 5 lần, sẽ đạt tới bực nào khoa trương. Hai phương diện nguyên nhân cùng tạo thành kết quả. Sở dĩ có thể thu được khoa trương như thế tốc độ tu luyện, có hai phương diện nguyên nhân. Một mặt là bởi vì nội khí công pháp từ dưới phẩm chuyển thành trung phẩm, có cao hơn tu luyện hiệu suất. Một phương diện khác là bởi vì hắn căn cốt tiên phú tăng phúc từ lúc đầu gấp 8 lần tăng lên tới 16 lần, căn cốt tiên phú tại trên cơ sở ban đầu tăng cường mạnh. Cả hai được ra, mới sinh ra khoa trương như thế hiệu quả. Cứ theo tốc độ này, đột phá đến cửu phẩm trung kỳ, thậm chí cửu phẩm hậu kỳ tuyệt đối không dùng đến thời gian quá dài. Trong lòng Phương Hàn không cầm được mừng rỡ. Có tốc độ tu luyện như vậy, cho dù nội khí cảnh giai đoạn, mỗi cái cảnh giới đều cần cực kỳ to lớn tích lũy, hắn cũng coi chắc chắn, trong thời gian ngắn đột phá đến cửu phẩm trung kỳ. Thanh huyền môn là tới đúng. Phương Hàn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Nếu bây giờ như cũ căn nhà nhỏ bé tại Lương Thủy Thành, tuyệt không có khả năng thu được tốc độ tu luyện như thế. Thanh huyền môn quả nhiên là một mảnh càng rộng lớn hơn tiên địa, đi tới nơi này, quả nhiên là quyết định chính xác. Trạng vạng tối Lương Thủy Thành mới vừa lên đèn, vì tòa này thành nhỏ phủ thêm một tầng ấm áp màu quýt vầng sáng. Phương phủ Thính Vũ Hiên bên trong, mẫu thân, ca ca lúc nào trở về nha? Hắn đã nói muốn cho ta mang lớn nhất tối ngọt đồ chơi làm bằng đường. Phương Ánh bới cơm, nâng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to nhìn qua Lâm Uyển. Nàng đã vài ngày không có thấy ca ca. Lâm Uyển tay gấp thức ăn có chút dừng lại, cùng ngồi ở đối diện trượng phu chính trực trao đổi ánh mắt một cái. Trên mặt gạt ra một vẻ ôn nhu ý cười, nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi đầu. Với Nhi ngoan, ca ca. Ca ca thay gia tộc đi xa nhà làm việc, qua vài ngày liền trở lại, đến lúc đó còn có thể cho Ánh Nhi mang thật nhiều đồ ăn ngon. A Phương Ánh cái hiểu cái không gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy phải mau mau trở về. A chính trực túi đầu xuống, yên lặng lay lấy cơm trong chén, trong lòng than nhẹ một tiếng. Cũng không biết Hàn Nhi chuyến này có thuận lợi hay không, phải chăng thông qua khảo hạch gia nhập vào Thanh Huyền môn. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân cùng tay sai vẫn an âm thanh. Chỉ chốc lát sau, gia chủ Phương Lang Nguyên thân ảnh liền xuất hiện tại nhà ăn cửa ra vào, trên mặt mang khó được nụ cười ấm áp. Đang dùng cơm đâu? Phương Lang Nguyên cười đi đến, đi theo phía sau người hầu trong tay nâng một cái không nhỏ bá khỏa. Gia chủ, chính trực cùng Lâm Uyển liền vội vàng đứng lên chào đón, Phương Ánh cũng khéo léo nhảy xuống cái ghế, đi theo ở phía sau hai người. Không cần đa lễ. Phương Lang Nguyên đẩy mặt nụ cười nói, ta tới cho ngươi nhóm đưa chút đồ vật, đây là Phương Hàn tại Thanh Huyền thành cho các ngươi mua lễ vật, hắn tạm thời về không được, nhờ ta giao cho các ngươi. Nói xong, liền để người hầu đem bao khỏa đưa lên. Lâm Uyển tiếp nhận bao khỏa, mở ra xem. Bên trong là cho nàng thượng đẳng son phấn, cho chính trực tinh xảo bút mực, còn có cho Phương Ánh các loại bánh kẹo điểm tâm, đóng gói tinh mỹ, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ. Nàng nuốt vét cái kia hộp son phấn, thấp giọng nói, đứa nhỏ này mua đồ vật đắt như vậy, chính trực cũng cầm lấy bộ kia bút mực, yêu thích không buông tay, hỏi gia chủ Tiểu Hàn hắn chuyến này còn thuận lợi. Chương 96 chương kinh hồng bước tinh thông, chương 96 chương kinh hồng bước tinh thông, ta tới chính là muốn nói cho các ngươi tin tức tốt, Phương Hàn hắn đã thành công thông qua khảo hạch, chính thức bái nhập Thanh Huyền môn. Đây là Phương gia ta mấy chục năm qua không có việc trọng đại, các ngươi vì gia tộc sinh ra một đứa con trai tốt. Phương Lang Nguyên trên mặt lộ ra vui mừng thân sắc, trịnh trọng nói, cứ việc sớm đã có ngờ tới, nhưng chính hai từ gia chủ trong miệng đạt được xác nhận, chính trực cùng Lâm Uyển vẫn là kích động đến khó mà tự kiềm chế. Hảo, hảo. Gia nhập liền tốt, Lâm Uyển lấy tay khăn lau lau khóe mắt, lại là cười lại là nước mắt. Đều nhờ vào gia tộc vun trồng, đều nhờ vào gia chủ coi trọng. Chính trực nhưng là trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên mặt hào quang vô hạn, luôn miệng nói, ca ca thật là lợi hại. Phương Ánh không biết rõ Thanh Huyền môn là cái gì, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Hàn mua các loại bánh kẹo điểm tâm, nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhưng nhìn thấy phụ mẫu cùng gia chủ đều cao hứng như vậy, cũng vỗ tay nhỏ cười lên. Tin tức giống như đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp phương phủ trên dưới. Tất cả phòng tất cả viện, vô luận là con em nồng cốt vẫn là chi thứ, tay sai, đều là nghị luận ở Mỹ, trên mặt tràn đầy cũng có vinh yên hưng phấn. Nghe nói không, Phương Hàn thiếu gia gia nhập vào Thanh Huyền môn. Thanh Huyền môn, cái nào Thanh Huyền môn? Chẳng lẽ là Thanh Dương quận một trong thất đại siêu nhiên thế lực Thanh Huyền môn? Đúng, chính là cái kia Thanh Huyền môn. Cái này, đây là sự thực. Phương gia ta cũng cuối cùng có tộc nhân gia nhập vào Thanh Huyền môn, về sau xem ai còn dám xem nhẹ Phương gia chúng ta. Trong Phương phủ bên ngoài, một bộ vui mừng khôn xiết chi khí, nhưng mà, cỗ này hỉ khí nhưng lại không lan tràn đến Lương Thủy Thành cái khác tứ đại gia tộc. Nhạc gia phủ đệ, Nhạc gia gia chủ Nhạc Hùng nghe xong thủ hạ hồi báo, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành khó tả ghen ghét. Phương gia, thực sự là gặp vận may, vậy mà ra một cái Thanh Huyền môn tử đệ, đáng hận ta Nhạc gia vì cái gì liền không ra được một cái dạng như vậy đệ. Trong ngôn ngữ tràn đầy ghen ghét. Hà gia gia chủ Hà Ôn nghe được tin tức, thưởng thức thiết đạm tốc độ rõ ràng tăng tốc, phát ra dồn dập tiếng ma sát. Một hồi lâu mới chậm chạp xuống, hắn thở thật dài một cái. Phương gia có kẻ này, thương tịnh ở trong tầm tay. Sau này cái này Lương Thủy Thành cách cục, sợ là muốn triệt để khuynh hướng Phương gia. Vẻ xấu lo lộ rõ trên mặt. Tôn gia gia chủ Tôn Mãng biết được tin tức, bực bội mà tại trong sảnh giáp bước. Cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ hừ lạnh. Thôi, tạo hóa chơi ngươi, phân phó, sau này đối đãi Phương gia cần cẩn thận khách khí, chớ có dễ dàng đắc tội. Mà cùng Phương gia thủ ghét sâu nhất Lâm gia, bây giờ trong phủ bầu không khí càng là kiềm chế. Từ Thanh Huyền Thành vội vã trở về Lâm Diệu Tiên, nghe quản gia Lâm Phúc thấp giọng bẩm báo, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ bại, ngược lại lộ ra vẻ lạnh như băng, mang theo vài phần nụ cười quỷ dị. Nhẹ càng cao, ngã mới có thể càng thảm. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức đập thành ghế, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng ngon độc. Triệu Thiên Quân bên kia, cũng nhanh hành động a. Phương gia, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này hư giả vinh quang. Hắn phảng phất đã thấy Phương Hàn ngoại ý muốn bỏ mình tin tức truyền về, từ trên xuống dưới nhà họ Phương như cha mẹ chết, Phương Lăng Nguyên đau mất hy vọng chẳng diện, trong lòng dâng lên một cố vận bẹo khoái ý Phương Hàn gia nhập vào Thanh Huyền môn tin tức, cũng như gió lốc quét sạch toàn bộ Lương Thủy Thành, đưa tới manh động to lớn. Tiểu lâu quán trà, đầu đường cuối ngõ, mọi người đều đang bàn luận Phương Hàn tên. Phương gia kỳ lân, khó lường, thế mà bái nhập Thanh Huyền môn. Chúng ta Lương Thủy Thành, có chừng trăm năm không có người có thể bái nhập bảy đại tông môn a. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nói không chừng tương lai có thể giống cái kia Lâm Sơn Thành Vương Miểu, danh dương Thanh Dương quận. Hắc, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, trong Thanh Huyền môn thiên tài tụ tập, Phương Hàn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng nghĩ đạt đến Vương Miểu như vậy độ cao, khó khăn. Có thể đứng bước góp chân cũng không tệ rồi. Cho dù không đạt được cao như vậy độ, cũng đã rất là không tệ, vô luận như thế nào, đây đều là chúng ta Lương Thủy Thành vinh quang, nói ra đều có thể tăng thể diện. Sợ hai tháng phục, khen ngợi, chất vấn, tương đối. Đủ loại âm thanh đan vào một chỗ, Phương Hàn tên, tại thời khắc này chân chính vang dội toàn bộ Lương Thủy Thành, trở thành vô số người nói chuyện say sưa tiêu điểm. Có người đem Phương Hàn coi là Lương Thủy Thành kiêu ngạo, chờ mong Phương Hàn có thể đi được càng xa. Cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, cho rằng bên trong tông môn cạnh tranh tăng gốc, Phương Hàn chưa hẳn có thể trổ hết tài năng. Nhưng vô luận như thế nào, Phương Hàn cái tên này đã sâu đậm lạc ấn vào trong lòng của bọn hắn. Thanh Huyền môn, Tử viện, bính chữ số 7 trong phòng. Phương Hàn đối với Lương Thủy Thành do hắn mà ra gợn sóng không hề hay biết. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, lòng bàn tay nâng một cái lớn chừng trái nhãn, màu sắc trắng sữa, mùi thuốc đậm đà đang dược, chính là dùng tông môn cống hiến hối đoái tới Bồi Nguyên Đan. Bồi Nguyên Đan là tương đối nội khí hoàn hiệu quả đan dược tốt hơn, lấy Bồi Nguyên Đan tới phụ trợ tu luyện, hắn cái kia đã ước chừng để thăng gấp 5 lần tốc độ tu luyện, tất nhiên còn có thể lại có đề thăng. Hắn không có keo kiệt, lúc này hao tốn 10 điểm cống hiến mua 10 khỏa Bồi Nguyên Đan. Đan dược vào miệng liền biến hóa, một cỗ ôn hòa nhưng còn xa so nội khí hoàn tinh thuần năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tản ra, tràn vào toàn thân. Hắn lập tức ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển Tốn Phong Quyết. 16 lần căn cốt thiên phú tăng phúc phía dưới, công pháp hiệu suất cao đến kinh người, giống như một cái hiệu suất cao lò luyện, đem cái kia bành trướng dược lực cấp tốc luyện hóa, hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần màu xanh nhạt nội khí, tụ hợp vào đan điền khí hải. Hồi lâu sau, Phương Hàn kết thúc Tốn Phong Quyết tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng tốt ra một cỗ kéo dài trọc khí. Cảm thụ được trong đan điền cái kia rõ ràng lại lớn mạnh một vòng màu xanh nhạt nội khí, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hài lòng. 10 ngày, vẹn vẹn thời gian 10 ngày. Tại 16 lần căn cốt thiên phú tăng phúc, trung phẩm Tốn Phong Quyết cùng với so nội khí hoàn hiệu quả tốt hơn Bồi Nguyên Đan tam trọng gia trì, hắn tu luyện hiệu quả nhanh đến mức kinh người. Huyệt khí hải bên trong nội khí tổng lượng, so sánh nhập môn Thanh Huyền môn lúc, đã tăng lên gấp đôi còn nhiều. Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho vô số nội khí cảnh võ giả nghẹn học nhìn chân chối. Mặc dù khoảng cách đụng chạm đến cửu phẩm trung kỳ như cũ còn cách một đoạn, nhưng dựa theo cái tốc độ này xuống, Phương Hàn tin tưởng vững chắc, thời gian này tuyệt sẽ không quá lâu. Thời gian đã đi tới giữa trưa, trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng, Phương Hàn đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp đi tới Tử viện nhà ăn. Tử viện nhà ăn khá lớn, dung hạ hơn 100 người đi ăn cơm dư xài. Cung cấp đồ ăn không chỉ có miễn phí, hơn nữa phẩm chất cực cao, xa không phải Phương gia nội đường có thể so sánh. Chẳng những có bổ dưỡng nội khí dược thiện, càng làm cho Phương Hàn vui mừng chính là, đồ ăn bên trong vậy mà thường xuyên cung ứng yêu thú thịt. Hơn nữa còn cũng không phải là lúc trước hắn gặp phải loại kia luyện cốt cảnh yêu thú, mà là nội khí cảnh thịt của yêu thú. Mặc dù trọng lượng có hạn, nhưng trong đó ẩn chứa tinh khí xa không phải dã thú bình thường có thể so sánh, đối với tu luyện rất có ích lợi. Nghe trong tông môn có chuyên môn thuần dưỡng yêu thú và thú, mới có thể làm được trường kỳ cung ứng. Cái này lần nữa để cho Phương Hàn cảm khái đại tông môn nội tình thâm hậu. Dùng qua phong phú cơm trưa, làm sơ nghỉ ngơi sau, Phương Hàn cũng không có tới có không ít người luyện võ trường, mà là tại tử viện bên trong, tìm một chỗ yên lặng góc tối không người. nơi này có mấy cây cổ thụ, một khối bằng phẳng đá xanh, hoàn cảnh thanh lưu, hắn rất ưa thích ở đây tự mình tu luyện võ kỹ. Giống hắn dạng này tìm chỗ yên tĩnh tự mình tu luyện đệ tử cũng không ít. Ánh mắt đảo qua, hắn liền thấy được nơi xa một cái khắc họa dưới cây cổ thụ, từ xa che mặt, Vân Tiễn Nguyệt. Hắn đã nhiều lần nhìn thấy vị này xếp hạng thứ nhất, tính cách trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ ở đây tự mình luyện kiếm. Nàng kiếm quang mắt lạnh, dáng người nhanh chóng, dù cho cách một khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được cái kia cố người lạ chớ tới gần khí chất lãnh đạo. Phương Hàn thu hồi ánh mắt, cũng không quay dậy, cũng vô ý kết giao, phối hợp bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên tu luyện chính là Tốn Phong kiếm thuật. Bá, bá, thanh phong kiếm trong không khí, vạch ra một đạo lại một đạo nguy hiểm vết tích. Môn này nhập phẩm cấp kiếm pháp kể từ đạt đến đại thành chi cảnh sau, tu luyện độ khó đột ngột tăng, tiến triển trở nên dị thường chậm chạp. Nay 10 ngày tới, hắn mặc dù chuyên cần luyện không ngừng, lại có gấp 8 lần kiếm thuật thiên phú gia trì, nhưng như cũ tiến triển chậm chạp, không biết lúc nào mới có thể viên mãn. Ngày mai chính là 15, có trưởng lão và chấp sự giảng bài, đến lúc đó tìm một vị am hiểu kiếm pháp chấp sự thỉnh giáo một phen. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn tự tin, lấy chính mình gấp 8 lần tăng phúc kiếm thuật thiên phú, cho dù tự mình tu luyện, cũng tất nhiên có thể đem Tốn Phong kiếm thuật tu luyện tới viên mãn. Bất quá, nếu có thể nhận được một vị am hiểu kiếm pháp chấp sự chỉ điểm, không thể nghi ngờ sẽ thiếu đi một chút đường quanh co, cố gắng đột phá đến viên mãn. Kết thúc kiếm thuật tu luyện, Phương Hàn ngược lại bắt đầu tu luyện kinh hồn bộ. Siêu, siêu, cùng Tốn Phong kiếm thuật trệ sắp cảm giác hoàn toàn khác biệt, tu luyện môn này bộ pháp lúc, hắn cảm thấy một loại nước chảy thành sông một dạng thông thuận. Gấp 8 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc, tăng thêm viên mãn cấp độ tật phong bộ đánh rất xuống hùng hậu cơ sở, để cho hắn tại kinh hồn bộ bên trên tiến cảnh có thể xương thần tốc. Siêu siêu siêu, cước bộ biến ảo ở giữa, thân hình như kinh hồn lượn ảnh, tại sân bên trên lưu lại từng đạo khó mà bắt giữ tàn ảnh. Mỗi một lần lột vòng, mỗi một lần xê dịch, đều có cảm ngộ mới xông lên đầu, đối nội tức giận vận dụng, nắm chắc thời cơ càng tinh diệu nhập vi. Đồng nhiên, tại một cái nào đó trong nháy mắt, trong cơ thể hắn nội khí tự nhiên trào lên, lấy một loại càng thêm hiệu suất cao huyền diệu phương thức quán chú hai chân. Túc hạ phảng phát sinh ra một cổ vô hình nâng đỡ chi lực, tốc độ chợt đề thăng một đoạn, biến hướng càng thêm quỷ quệt khó dò. Tại chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh, nháy mắt sau đó mới tiêu tán. Kinh hồng bộ tinh thông. Một lát sau Phương Hàn ngừng lại, đáy mắt thoáng qua một tia mừng rỡ. Kinh hồng bộ đạt đến tinh thông, vô luận là thẳng tắp tốc độ, vẫn là trong phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch, đều đã toàn diện siêu việt viên mãn tật phong bộ. Trở thành trong tay hắn một tấm đủ để tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc trọng yếu át chủ bài. Sáng sớm hôm sau, sát trời hơi sáng, tử viện còn bao phủ tại một tầng sương mù bên trong. Phương Hàn đẩy cửa phòng ra, hít thật sâu một hơi mát lạnh không khí, bối rối giết hết, tinh thần thanh minh. Hắn sửa sang lại một cái thanh sắc quần áo đệ tử, liền hướng bên trong sân truyền công đường đi đến. Vừa đi ra không bao xa, liền cùng một người gặp nhau, chính là Tiêu Thần. "Phương Hàn, ngươi cũng muốn đi truyền công đường, cùng đi." Tiêu Thần nhìn thấy Phương Hàn, chủ động hô. "Hảo." Phương Hàn gật đầu, hai người liền đi song bay, dọc theo đá xanh đường đi, hướng ở vào tử viện phía đông truyền công đường đi đến. Cứ việc từng tại trên đối chiến đài đánh ra chân hỏa thấy máu, nhưng bây giờ hai người quan hệ chung đụng lại là cực kỳ tốt. Mà lúc trước Tiêu Thần sở dĩ bước lên đắc tội với người cũng muốn lần lượt khiêu chiến Lương Thủy Lục Kiệt là vì thu được đầy đủ áp lực cố gắng đột phá nội khí cảnh. Liên kết quả đi lên nói, mục đích này là đã đến, hơn nữa còn may mắn gia nhập Thanh Huyền môn. Cho nên Tiêu Thần đánh nhau thương hắn Phương Hàn, đồng thời không có gì hoàn khí. Chương 97 chương ngoại ý muốn người, truyền công đường nghe giảng bài chương 97 chương ngoại ý muốn người, truyền công đường nghe giảng bài hôm nay phải hảo hảo lắng nghe trưởng lão cùng với mấy vị chấp sự giảng bài, nếu có thu hoạch, nói không chừng có thể để cho chúng ta thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Trên đường, Tiêu Thần ngữ khí mang theo vài phần mong đợi nói: con đường tu hành, có người chỉ điểm, đích thật là có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Phương Hàn rất tán thành. Khi bọn hắn đến truyền công đường lúc, phát hiện rộng rãi trong hành lang đã tụ tập không thiếu đệ tử, ước chừng có 60, 70 người, tụ năm tụ ba thấp giọng trò chuyện với nhau, bầu không khí trang nghiêm bên trong mang theo vẻ chờ mong. Phương Hàn ánh mắt đảo qua đám người. Lệ Phong tự mình ôm đao đứng ở xó xỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, quên thân tản ra người lạ chớ tới gần lãnh ý Vân Thiện Nguyệt vẫn như cũ mặt che lụa mỏng, ngồi ở hàng phía trước, dáng người kiên cường, thanh lãnh như dương. Hoàng Linh Nhi thì cùng mấy vị quen nhau nữ đệ tử tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng phát ra nhanh nhẹn tiếng cười. Ánh mắt của hắn lướt qua cái này một số người, tại cách đó không xa dừng lại một chút. Chỉ thấy Vương Ngọc ngồi ở gần trước vị trí, bên cạnh vây quanh năm tên đệ tử, có nam có nữ, đang thấp giọng cùng nàng trò chuyện, thần thái ở giữa mang theo rõ ràng lấy lòng cùng định đoạt. Vương Ngọc thần sắc bình thản, ngẫu nhiên gật đầu, cũng không nói nhiều, rõ ràng đối với cái này loại tràng diện sớm thành thói quen. Tiêu Thần chú ý tới Phương Hàn ánh mắt, theo nhìn lại, nhìn thấy bị đám người vây quanh Vương Ngọc, không khỏi thấp giọng cười nói, ngươi đang xem vị kia Vương Ngọc? Ta nghe ngóng, huynh trưởng của nàng thế nhưng là thiên kiêu bảng thứ 90 năm vị Vương Miểu sư minh, chật chật, có bực này huynh trưởng, tự nhiên đi tới chỗ nào đều làm người khác chú ý. Ta cũng nhắc nhở ngươi, vị này tầm mắt sợ là không thấp, người bình thường sợ là khó khăn vào hắn mắt. Phương Hàn nghe vậy, thu hồi ánh mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không giảng giải mình cùng Vương Mộng sớm đã quen biết, lại quan hệ có chút lúng túng. Hắn ngược lại nói, thiên kiêu bảng nhân vật, chính xác làm cho người say mê. Tiêu Thần thấy hắn không có ý định nói chuyện nhiều, liền cũng tức thời không còn trêu ghẹo, ngược lại thảo luận tới sau đó có thể chuyển thụ nội dung. Hai người tìm chỗ vị trí gần chót ngồi xuống, tiến tĩnh chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, đến truyền công đường đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua 100 người, cơ hồ tất cả đệ tử mới nhập môn đều đã đến đông đủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, đại đường phía trước cửa hông bị đẩy ra, một luồng áp lực vô hình tùy theo tràn ngập ra, vốn là còn có chút nhỏ bé trò chuyện âm thanh nội đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy Trần trưởng lão chậm rãi đi vào, hắn hôm nay thân mang chính thức trưởng lão trang phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bình thản lại tự có uy nghiêm. Ở sau lưng hắn, đi theo 7, 8 vị khí tức động chất sự, đều là ánh mắt sắc bén hạng người tu vi tinh thông. Nhưng mà, lệnh các đệ tử cảm thấy bất ngờ là, tại Trần trưởng lão cùng chư vị chấp sự bên cạnh, còn đi theo một vị nam tử trẻ tuổi. Người này ước chừng 25, 26 tuổi, người mặc một bộ cùng phổ thông đệ tử phục sức khác biệt quá nhiều trường bào màu xanh đậm, ống tay áo cùng vạt áo sử tơ bạc thêu lên càng thêm phức tạp tuyệt đẹp vân vân. Khí độ thong dong, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ trầm ổn tự tin, chính là Vương Miểu. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn toàn trường tất cả ánh mắt. Không thiếu biết được hắn thân phận đệ tử, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt kính sợ cùng vẻ ngưỡng mộ. Thiên Tiêu bảng thứ 90 năm vị. Đây đối với bọn hắn những thứ này đệ tử mới nhập môn mà nói, quả thực là nhân vật trong truyền thuyết. Một ít đệ tử ánh mắt càng là nhịn không được liếc nhìn hàng trước Vương Ngộng, rõ ràng biết được nàng cùng Vương Miểu quan hệ. Trần trưởng lão đi đến đường phía trước chủ vị đứng vững, ánh mắt đảo qua phía dưới tụ tập dưới một mái nhà đệ tử, chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hôm nay giảng bài, ngoại trừ lão phu cùng chư vị chấp sự, còn mời tới Thiên Kiêu bảng thứ 90 năm Vương Miểu chân truyền, cùng các ngươi chia sẻ tu hành tâm đắc. Hắn nghiêng người ra hiệu Vương Miểu, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng, Vương Miểu chân truyền chính là ta Thanh Huyền môn đương đại kiệt xuất nhất chân truyền một trong, đứng hàng Thiên Kiêu bảng, hắn tu hành kinh nghiệm tại các ngươi rất có ích lợi, mong các ngươi dùng tâm linh nghe. Đang đi trên đường lập tức vang lên một mảnh đè nén hấp khí thanh, các đệ tử đều nín thở ngưng thần, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vương Miểu, chỉ sợ bỏ lỡ một chữ. Chư vị sư đệ sư muội, vậy ta liền cùng các ngươi chia sẻ một chút ta tu hành tâm đắc. Vương Miểu tiến lên một bước, đối mặt hơn trăm đạo hoặc kính sợ, hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt sùng bái, thần sắc vẫn như cũ thong dong. Hắn cũng không quá nhiều hàn huyên, trực tiếp nhảy vào chủ đề, bắt đầu giảng thuật chính mình từ nhập môn nội khí cảnh đến nay một chút tu luyện cảm ngộ. Hắn từ ngưng luyện nội khí, giảng đến như thế nào xung kích khiếu huyệt che chắn, theo võ kỹ tu luyện chiêu thức, giảng đến thế linh ngộ, thậm chí nói đến như thế nào tại trong chiến đấu kịch liệt tìm kiếm đối thủ sơ hở. Lời của hắn thật thà dễ hiểu, rất nhiều khốn nhiều đệ tử mới thật lâu nghi hoặc, tại hắn dăm ba câu chỉ điểm phía dưới, như có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Phương Hàn nghe cực kỳ chuyên chú, trong lòng thầm khen không thôi. Vương Miểu liên quan tới nội khí nhỏ bé trưởng không giảng giải, để cho hắn rất có linh ngộ, đối phương không hổ là Thiên Tiêu bảng nhân vật, tài nghệ sát thực cực cao. Ước chừng một nén nhang sau, Vương Miểu chia sẻ kết thúc, hắn khẽ gật đầu, lui đến một bên. Thanh Dương quận bên trong có 7 đại tông môn, ngoại trừ ta Thanh Huyền môn, các lục đại tông môn theo thứ tự là Trần trưởng lão lập tức tiến lên, bắt đầu hắn giảng bài. Hắn đầu tiên giới thiệu trừ Thanh Huyền môn bên ngoài mặt các lục đại tông phái, am hiểu kiếm quyết Lăng Vân kiếm tông, lấy luyện thể công pháp chứ danh kim cương tự, thủ đoạn quỷ bí U Minh Các, lấy đao pháp mà xưng bá đao môn, đệ tử đa số nữ tử bách hoa cốc, cùng với cực kỳ thần bí Thính Vũ lâu. 7 đại tông môn cùng tồn tại tại Thanh Dương quận đều có đặc sắc, cùng tạo thành Thanh Dương quận đỉnh cấp thế lực cách cục. Để cho Phương Hàn loại này xuất từ địa phương nhỏ đệ tử mới, đối với Thanh Dương quận cách cục có một cái bước đầu nhận biết. Sau đó, hắn trọng điểm giảng giải nội khí cảnh cửu phẩm phân chia cùng đặc điểm. Nội khí cảnh cửu phẩm, tam phẩm một nấc, giữa hai bên trên lệch cực kỳ cách xa. Chân trưởng lão âm thanh trầm ngưng. Hạ tam phẩm chính là nội khí tích lũy, đã thông cơ sở khiếu huyệt chi giai đoạn, đã thông chi khiếu huyệt đa số phụ khiếu, thu được chi thần dấu năng lực tương đối phổ thông, nhưng lại là nền vững chắc căn cơ chi thời kỳ mấu chốt, phải tránh chỉ vì cái trước mắt. Trung tam phẩm, nội khí từ từ tinh thuần ngưng luyện, bắt đầu xung kích nhân thể trọng yếu chủ khiếu, mỗi đả thông một chỗ chủ khiếu, thực lực liền có bay vọt, thần tăng năng lực cũng bắt đầu hiện ra lạ thường chỗ, đến nước này mới có thể xưng tụng trong nội khí cảnh chuyển tốt tay. Mà thượng tam phẩm, bên trong hóa khí dịch ngưng luyện như thủy ngân, tuôn trào không ngừng. Chân trưởng lão ngữ khí tăng thêm, ánh mắt đảo qua phía dưới, ánh mắt tỏa sáng đệ tử. Chỗ đả thông chi khiếu huyệt đều là nhân thể hạch tâm bí khiếu, mỗi một loại thần tàng năng lực đều có thể xưng cường đại, có thể đạt này cảnh giả, vô luận đặt ở nơi nào đều là một phương cao thủ, cũng là ta Thanh Huyền môn chi hạch tâm lực lượng chỗ. Hán động viên nói: các ngươi đều là ta Thanh Huyền môn tuyển chọn chi tài, căn cơ không tầm thường, mong chuyên cần không ngừng, sau này gõ mở trung tam phẩm thậm chí thượng tam phẩm, huy hoàng tông môn cũng không phụ tự thân tiên phú. Chân trưởng lão truyền thụ hoàn tất, chính là các vị chấp sự thay phiên tiến lên, căn cứ tự thân am hiểu lĩnh vực tiến hành giảng bài. Có truyền thụ quyền pháp, có truyền thụ đao pháp, có truyền thụ kiếm pháp, có truyền thụ thân pháp, cũng có truyền thụ nội khí trong tu luyện phổ biến nghi nan cùng hóa giải phương pháp, thuộc loại đầy đủ, rõ ràng là cố ý phối trí như thế. Phương Hàn chú ý nhất là am hiểu kiếm pháp Lưu Sùng chấp sự giảng bài. Lưu Sùng chấp sự thân hình kiên cường, ánh mắt như kiếm, truyền thụ chính là kiếm pháp trong tu luyện nhanh chuẩn hung ác lấy, cùng với như thế nào đem nội khí càng hữu hiệu mà dung nhập kiếm chiêu, để thằng kiếm pháp uy lực. Hắn thậm chí còn biểu diễn một môn hạ phẩm kiếm chiêu viên mãn cấp độ, hướng đám người lấy phân tích phương thức phô bày cái gì là thế. Phương Hàn ngưng thần lắng nghe, kết hợp tự thân tu luyện Tốn Phong kiếm thuật lĩnh hội, chỉ cảm thấy dị vãng một chút mơ hồ chỗ dần dần rõ ràng, rất nhiều quán tính sai lầm bị điểm ra, trong đầu liên quan tới kiếm pháp mạch suy nghĩ phảng phất bị cắt tỉa một lần, trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Lần này giảng bài đạt được, đủ để cho hắn tại Tốn Phong kiếm thuật trên việc tu luyện thiếu đi rất nhiều đường quanh co, đột phá viên mãn chi cảnh thời gian, nhất định đem trên diện rộng rút ngắn. Giảng bài kéo dài gần 2 canh giờ, vừa mới kết thúc. Chúng đệ tử nhao nhao đứng dậy, cung kính hướng Trần trưởng lão, chư vị chấp sự cùng với Vương Miểu sau khi hành lễ, lần lượt tán đi. Vương Miểu cũng không lập tức rời đi, mà là đem Vương Ngọc gọi đến bên cạnh, thấp giọng hỏi đến nàng khoảng thời gian này tu luyện cùng sinh hoạt tình huống, thần thái ôn hòa, hiển thị rõ huynh trưởng quan tâm. Không thiếu đệ tử ném đi ánh mắt hâm mộ, cũng không người dám lên phía trước quấy rầy. Phương Hàn tự nhiên cũng không có áp sát tới. Hắn cùng với Vương Miểu huynh muội bất quá mấy lần gặp mặt, đồng hành một đoạn lộ trình, quan hệ còn xa mới tới tình cảnh có thể tùy ý bắt chuyện. Hắn đang muốn cùng Tiêu Thần cùng nhau rời đi, lại không nghĩ Vương Miểu xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào hắn trên người, chủ động mở miệng hô, "Phương Hàn sư đệ." Phương Hàn nao nao, vội vàng dừng bước lại, chắp tay hành lễ, "Vương Miểu sư huynh." Vương Miểu trên mặt mang nụ cười ôn hòa, đi đến Phương Hàn phụ cận, vừa mới gặp sư đệ nghe nghiêm túc, chắc là có thu hoạch, chúng ta hai nhà chính là thế giao, sau này trong môn như gặp phải cái gì khó xử, có thể tới tìm ta. Trong lòng Phương Hàn lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, đội vàng nói, đa tạ Vương Miểu sư minh. Vương Miểu cười cười, lại miễn cưỡng Phương Hàn vài câu, liền dẫn Vương Mộng rời đi. Bọn hắn phen này trò chuyện, mặc dù không dài, lại rơi vào chúng quanh không thiếu chưa hoàn toàn tản đi đệ tử trong mắt, lập tức dẫn tới từng đạo kinh ngạc cùng ánh mắt dò xét. Ai có thể nghĩ tới, cái này đến từ Lương Thủy Thành tiểu gia tộc Phương Hàn, vậy mà cùng tiền tiêu bảng bên trên Vương Miểu sư minh quen biết. Hơn nữa nhìn Vương Miểu sư minh thái độ, tựa hồ còn có chút thân mật. Tiêu Thần ở một bên càng là trợn to hai mắt, chờ Vương Miểu đi xa, hắn mới xích lại gần Phương Hàn, hạ giọng, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, "Phương Hàn, ngươi, ngươi vậy mà nhận biết Vương Miểu sư minh?" Vậy ngươi cùng Vương Ngộng hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch mấu chốt, ánh mắt tại Vương Miểu cùng Vương Ngộng đi xa bóng lưng ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lập tức hóa thành nồng nặc hiếu kỳ. "Tốt ngươi, giấu đi thật là sâu. Mau nói, các ngươi đến cùng quan hệ thế nào?" Phía trước còn giả vờ không biết. Phương Hàn nhìn xem Tiêu Thần cái kia bắt quái chi hỏa cháy hừng hực ánh mắt, lắc đầu bất đắc dĩ, "Tiêu huynh, chuyện này nói rất dài dòng, cũng không phải là như ngươi nghĩ, chỉ là hai nhà trưởng bối có chút giao tình, đồng hành qua một đoạn đường mà thôi, cũng không thâm giao." Hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều cùng Vương Mộng ở giữa cái kia lung túng ra mắt kinh nghiệm, liền hàm hồ mang qua. Tiêu Thần thấy hắn hình như có việc khó nói, mặc dù hiếu kỳ tâm không bị thỏa mãn, nhưng cũng không tốt truy hỏi nữa, chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Mặc kệ như thế nào, có thể được Vương Miểu sư minh một câu hứa hẹn, đây chính là thiên đại mặt mũi, nghĩ không đến ngươi cũng là thầm tàng bất lộ a." Hai người một bên trò chuyện, một bên rời đi chuyển công đường. Chương 98 chương xác nhận nhiệm vụ, phát hiện manh mối, khen thưởng tăng thêm, chương 98 chương xác nhận nhiệm vụ, phát hiện manh mối, khen thưởng tăng thêm. Trở lại chỗ ở, Phương Hàn quanh chân ngồi xuống, cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, mà là trở về chỗ hôm nay giảng bài thu hoạch, nhất là lưu chấp sự liên quan tới kiếm pháp giảng giải. Hắn càng nghĩ càng thấy phải tinh diệu, lúc này lấy ra thanh phong kiếm, đi ra ngoài tìm một chỗ đất trống, dựa vào cảm ngộ, chậm rãi diễn luyện lên Tốn Phong kiếm thuật. Liên tiếp mấy ngày, Phương Hàn đều đắm chìm đang tiêu hóa giảng bài đạt được cùng khổ tu bên trong. Quả nhiên, khi lấy được lưu chấp sự chỉ điểm sau, hắn tu luyện Tốn Phong kiếm thuật tiến độ rõ ràng tăng tốc, dị vãng một chút trệ sáp trôi trở nên thông thuận, kiếm chiêu vận chuyển ở giữa, ẩn ẩn nhiều một tia dị vãng không từng có linh động cùng sắc bén. Hắn cảm giác, khoảng cách đột phá viên mãn chi cảnh đã không xa, ít nhất cần trên 100 điểm cống hiến. Nhưng mà, một cái vấn đề thực tế cũng theo đó bày tại trước mặt hắn. Tốn Phong kiếm thuật một khi đột phá viên mãn, liền mang ý nghĩa môn này kiếm pháp tu luyện đến phần cuối, muốn trên kiếm đạo tiếp tục tiến tiến, nhất định phải thay đổi cao hơn cấp bậc kiếm pháp. Mà một môn trung phẩm kiếm pháp, tại tàng thư các hối đoái, ít nhất cần trên 100 điểm cống hiến giá trị. Hắn kiểm tra một hồi thân phận ngọc bài, phía trước đổi 10 cái bồi nguyên đan, bây giờ bên trong chỉ còn lại 20 điểm cống hiến giá trị. Con số này còn thiếu rất nhiều hối đoái trung phẩm kiếm pháp, có thể hay không hướng Vương Miểu sư huynh mượn một chút? Phương Hàn nghĩ tới Vương Miểu câu kia có khó khăn có thể tới tìm ta sinh ra hướng Vương Miểu mượn một chút điểm cống hiến ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này mới mọc lên, liền bị hắn nhân xuống. Hắn lo lắng đây chẳng qua là Vương Miểu xem ở hai nhà thế giao trên mặt khách sáo ngữ điệu, chính mình như tùy tiện mở miệng, ngược lại lộ ra đường đột không biết tiến thối. Huống hồ, hắn cùng với Vương Mộng quan hệ lúng túng, lại càng không nguyện vì chuyện này thiếu Vương Miểu ân tình. Tốn Phong kiếm thuật chưa viên mãn, hối đoái kiếm mới pháp cũng không phải là lựa xém lông mày. Có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, xác nhận một chút tông môn nhiệm vụ, nhìn có thể hay không dựa vào chính mình góp đủ điểm cống hiến, nếu kiếm pháp viên mãn lúc vẫn không đủ, lại hướng Vương Miểu sư minh mượn. Phương Hàn trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết định. Sở dĩ để cho hắn làm ra nguyên nhân quyết định như vậy, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là mở ra kiếm thuật thiên phú cùng bộ pháp thiên phú 16 lần tăng phúc cần tài nguyên. Căn cốt thiên phú đã mở ra 16 lần tăng phúc, kiếm thuật thiên phú cùng bộ pháp thiên phú 16 lần tăng phúc tự nhiên là nên nâng lên kế hoạch. Cái này cần ít nhất 1000 điểm cống hiến. Lấy hắn thực lực hôm nay, trong thời gian ngắn không có khả năng trước khi vào tử viện 10, thu được trước 10 ban thưởng, duy nhất có thể thu được điểm cống hiến con đường, cũng chỉ có xác nhận tông môn nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Phương Hàn dậy thật sớm, hôm nay hắn tính toán đi tới nhiệm vụ đường, xem xét là có phải có thích hợp bản thân nhiệm vụ. Hắn đẩy cửa phòng ra, đi lại bình ổn đi ra tử viện, trực tiếp thẳng hướng lấy ở vào chủ phong sơn núi chỗ nhiệm vụ đường phương hướng mà đi. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, một người mặc áo xám, dung mạo thông thường tạp dịch, lập tức cước bộ vội vã hướng về Triệu Thiên Quân nơi ở mà đi. Cái này tạp dịch chính là bị Triệu Thiên Quân mua chuộc, dùng để giám thị Phương Hàn động tĩnh Lý Sơn. Hướng về nhiệm vụ đường phương hướng đi. Nghe được Lý Sơn vội vã tới báo, trong mắt Triệu Thiên Quân lộ ra vẻ vui mừng. Phương Hàn hướng về nhiệm vụ đường phương hướng mà đi, rất có thể là đi tới nhiệm vụ đường xác nhận nhiệm vụ. Mà đây chính là hạ thủ tuyệt hảo cơ hội. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ sát ý nhìn về phía Lý Sơn, nhưng cuối cùng hắn cũng không có hạ thủ. Một cái tạp dịch, giết liền giết, liền nói là cái này tạp dịch chọc giận chính mình, tông môn là không thể nào bởi vì một tạp dịch mà truy cứu hắn. Bất quá hắn lo lắng Phương Hàn cũng không phải là đi đón lấy nhiệm vụ, lại hoặc là xác nhận nhiệm vụ không thích hợp hạ thủ, cho nên còn phải tạm thời giữ lại cái này tạp dịch. Phương Hàn đi tới nhiệm vụ đường. Đây là một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn cung điện, tiếng người huyên náo, không thiếu đệ tử ra ra vào vào. Trong điện trên vách tường treo mau mau nhiệm vụ tấm bảng gỗ, phía trên lít nha lít nhít viết đủ loại nhiệm vụ tin tức, bao quát nội dung nhiệm vụ, độ khó bình xét cấp bậc, ban thưởng điểm công hiến, nhân số yêu cầu chờ. Rất nhiều đệ tử tụ tập tại những này nhiệm vụ tấm bảng gỗ phía trước, cẩn thận tìm kiếm thích hợp bản thân nhiệm vụ. Phương Hàn cẩn thận xem nhiệm vụ danh sách, phát hiện nhiệm vụ chủng loại nhiều, có trông coi dược điển, có thanh lý yêu thú, có trợ giúp tông môn áp vận vật tư, cũng có truy sát cùng hung cực các tội phạm truy nã. Độ khó từ thấp đến cao, ban thưởng cũng không giống nhau. Lần đầu xác nhận nhiệm vụ, trong lòng Phương Hàn cẩn thận, ánh mắt chủ yếu rơi vào những cái kia yêu cầu nhiều người hợp tác, độ khó bình xét cấp bậc thấp nhiệm vụ bên trên. Loại nhiệm vụ này tương đối an toàn, thích hợp hắn dạng này thiếu kinh nghiệm đệ tử mới. Áp giải dược liệu nhìn nước chừng thời gian một nén nhang, Phương Hàn phong tỏa một cái áp giải dược liệu nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu 5 người tổ đội, đi tới sơn môn đông bắc phương hướng hơn 100 dặm bên ngoài một chỗ dược điển, đem chỗ kia dược điển tháng này thu hoạch dược liệu trở về tông môn. Hoàn thành áp vận, mỗi người có thể thu được 10 điểm công hiến. Không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, dù sao nhiệm vụ này xem xét liền rất đơn giản, hơn nữa khoảng cách không tính xa. Lúc này, đã có 3 tên đệ tử ở đây nhiệm vụ phía dưới đăng ký, còn kém 2 người. Phương Hàn hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy nhiệm vụ này tương đối thích hợp, liền đi tiến lên, tại nhiệm vụ tấm bảng go ở dưới chỗ ghi danh nói lên tên của mình cùng số hiệu. Ngay tại hắn đăng ký hoàn tất, cùng mặt khác 3 tên đã nhận nhiệm vụ đệ tử đơn giản trò chuyện, chờ đợi một tên sau cùng đệ tử lúc. Nhiệm vụ đường cửa ra bảo, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, ánh mắt ẩn nấp mà nhìn chăm chú lên Phương Hàn, chính là nhận được Lý Sơn báo tin sau vội vàng chạy tới Triệu Thiên Quân. Triệu Thiên Quân nhìn thấy Phương Hàn cùng mấy người khác tụ tập cùng một chỗ, lại liếc qua nhiệm vụ trên tấm bảng gỗ biểu hiện nhiệm vụ tin tức, lông mày gắt gao nhăn lại. 5 người tiểu đội nhiệm vụ. Áp giải dược liệu trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Loại này nhiều người nhiệm vụ, đội viên ở giữa sẽ chiếu ứng lẫn nhau, hắn căn bản tìm không thấy thần không biết quỷ không hay cơ hội hạ thủ. Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn. Trong mắt Triệu Thiên Quân hàn quang lấp lóe, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng quay người lặng yên rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong dòng người lùi tới. Thời cơ không thích hợp, nhất định phải chờ càng thích hợp thời cơ hạ thủ. Đăng ký hoàn tất, Phương Hàn cùng mặt khác 4 tên tiếp cùng một nhiệm vụ đệ tử tụ ở một chỗ, giới thiệu lẫn nhau. Ta gọi Thạch Đại Lực, năm ngoái vào môn, am hiểu quyền cước. Một vị dáng người cao tráng, khuôn mặt thật thà thanh niên trước tiên ôn quyền, tiếng như hồng trung. Hắn nụ cười giản dị, cho người ta an tâm cảm giác. Tại hạ Lý Viễn, cùng Đại Lực cùng thời kỳ nhập môn, đặc biệt thích khinh thân công phu cùng giao găm. Một vị khác thanh niên thân hình gầy gò, ánh mắt linh động, tiếp lời nói. Giữa lúc hắn nói chuyện, đầu ngón tay một cái đồng tiền tung bay, lộ ra có chút linh động. Còn lại 2 người đều là cô gái trẻ tuổi, trong đó mặt mũi hoạt bát mở miệng trước đạo. Ta gọi Liêu Tiểu Ánh, cũng là năm ngoái tới, am hiểu kiếm pháp. Nàng ngữ tốc nhẹ nhàng, mang theo có chút xinh xắn. Trần Vân, năm trước nhập môn, am hiểu thối pháp. Vị cuối cùng cô gái trẻ tuổi khí chất điềm đạm, hai chân thon dài, khẽ gật đầu nói. Nàng âm thanh nhu hòa, ánh mắt trầm tĩnh. Tại hạ Phương Hàn, tân tấn đệ tử, am hiểu kiếm pháp, làm phiền chư vị sư minh sư tỷ phối hợp. Phương Hàn chắp tay giới thiệu nói, thái độ khiêm tốn. Xem như đệ tử mới nhập môn, hắn tại 5 người ở trong hẳn là yếu nhất, hơn nữa còn không có tương quan tông môn nhiệm vụ kinh nghiệm, cho nên hắn tư thái bày rất thấp. Phương sư đệ không cần phải khách khí, đã đồng môn nên hỗ trợ. Trần Vân nhàn nhạt nở nụ cười, trong ngôn ngữ tự có sư tỷ phong phạm. Lần này đi dược viên đường đi không xa, chúng ta này liền lên đường thôi. 5 người không lại trì hoãn, ra nhiệm vụ đường, đi tới chân núi. Đối với võ giả mà nói, hai chân thường thường so xe ngựa càng thêm nhanh nhẹn linh xảo. Siêu, siêu, siêu. Lẫn nhau ra hiệu sau, riêng phần mình thân hình khẽ động, liền thi triển bộ pháp, như mũi tên rời cùng hướng về đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Thạch Đại Lực bước chân trầm ổn, mỗi một bước đạp xuống đều lộ ra kiên cố hữu lực, tốc độ cũng không chậm. Lý Viễn thì thân pháp nhẹ nhàng, giống như trong rừng biên hầu, nhảy vọt ở giữa lặng yên không một tiếng động. Liêu Tiểu Ánh dáng đi nhẹ nhàng, giống như xuyên hoa hồ điệp, váy áo tung bay. Trần Vân đi lại thong dong, khí tức kéo dài, rõ ràng căn cơ thâm hậu. Phương Hàn đem kinh hồng bộ thôi động, thân hình lay động, theo sát tại 4 người sau lưng. 4 người mới đầu còn có chút lo lắng Phương Hàn xem như đệ tử mới nhập môn, theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Bất quá lại phát hiện Phương Hàn tốc độ cũng không kém tại bọn hắn. Rõ ràng vị này đệ tử mới nhập môn, tu vi cùng kiếm pháp phương diện tạm thời không nói, phương diện thân pháp tuyệt đối không kém. Hơn 100 dặm đường đi, tại 5 người toàn lực lao vụt phía dưới, không đến 1 giờ liền đã đến. Trước mắt là một mảnh rựa vào núi, ở cạnh sông dược điền, đủ loại thảo dược tình hình sinh trưởng khả quan. Ở đây nguyên là một chỗ thiên nhiên dược liệu nơi sản sinh, thường xuyên có dược liệu chân quý sản xuất, bị tông môn phát hiện đất mạch chi khí dồi dào, là một chỗ trồng trọt dược liệu bảo địa sau, liền chiếm giữ vòng vị dược viên. Sớm đã có dược viên chấp sự chờ, nghiệp qua 5 người lệnh bài thân phận sau, liền chỉ huy tạp dịch đem sớm đã đóng lại tốt dược liệu dương mang lên 5 chiếc đặc chế xong kéo xe ngựa. Vùng xe ngựa thể rộng lớn, che phòng mưa vải dầu, càng xe bên cạnh cắm một mặt thanh sắc cơ sĩ, trên viết Thanh Huyền 2 chữ, theo chiều gió phất phới. Làm sơ nghỉ ngơi, 5 người liền áp lấy xe ngựa đạp vào đường về. Xe ngựa từ 5 tên rất quen đường xá tạp dịch điều khiển, Phương Hàn mấy người 5 người thì phân tán tại trước xe ngựa sau tả hữu, bảo trì cảnh giới. Mới đầu một đoạn đường rất là bình tĩnh, chỉ có bánh xe ép qua quan đạo tiếng lộc cộc. Đi tới một chỗ hai bên cây rừng dần dần rậm rạp sơn đạo lúc, Phương Hàn bén nhạy phát giác được trong rừng hình như có mấy đạo giòm ngó ánh mắt, ẩn ẩn mang theo tham lam. Trong lòng của hắn căng thẳng, vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén mà đảo qua cái kia phiến rừng cây. Một bên Lý Viễn phát giác được sự khác thường của hắn, theo ánh mắt của hắn lướt qua, lại không để ý dưới đất thấp cười nói, "Phương sư đệ, không cần khẩn trương như vậy, buông lòng chút, tại cái này Thanh Dương quận địa giới, ít có cường đạo dám động Thanh Huyền môn vật tư." Trần Vân cũng ấm giọng trấn an, Lý sư đệ nói đúng, tông môn uy danh bên ngoài, bình thường đạo trích tuyệt không dám vuốt râu hùm, chúng ta bảo trì cảnh giác liền có thể, không cần quá căng thẳng. Phương Hàn nghe vậy, thoáng buông lỏng, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng, vẫn như cũ mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương. Quả nhiên, sau đó đường đi mặc dù chợt có bị canh chừng cảm giác, thế nhưng chút dấu ở chỗ tối hơn là xa xa quan sát phút chốc, liền lặng lẽ tối lui, từ đầu đến cuối không người dám chân chính tiến lên chặn lại. Mặt kia thanh huyền cờ sĩ, phảng phất một đạo vô hình hộ thân phủ. Quan đạo đường xá không đổi, xe ngựa tốc độ tiến lên không chậm. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, phía chân trời nhiễm lên rực rỡ dáng chiều lúc, thanh huyền sơn nguy nga hình dáng đã thấy ở xa xa. Khi sát trời hoàn toàn ngầm hạ phía trước, xe ngựa thuận lợi đến sân môn, cùng chờ vật tư đường chấp sự hoàn thành bàn giao. 10 điểm điểm cống hiến đã ghi vào. Nhiệm vụ đường bên trong, chấp sự nghiệm qua nhiệm vụ chứng tử, đem Phương Hàn thân phận ngọc bài tại trên màu đen nghiên mực hình dáng đồ vật vạch một cái, có ánh sáng nhạt thoáng qua. Phương Hàn tiếp nhận ngọc bài, nội khí nhẹ xuất, nhìn xem phía trên từ 20 biến thành 30 con số, trong lòng nổi lên một tia thu hoạch cảm rất thật. Cùng bốn người khác cáo biệt, Phương Hàn hướng về tử viện trở về, trong lòng sinh ra đủ loại suy nghĩ. Một ngày liền thu hoạch 10 điểm điểm cống hiến, tương đương với 200 lượng bạc, cái này kiếm lợi điểm cống hiến tốc độ không tính chậm. Bất quá, nhưng cũng bởi vậy lãng phí cả ngày thời gian tu luyện. Vui đầu tu luyện không được, nhất thiết phải kiếm lợi điểm cống hiến để thăng tăng phúc bội số, nhưng đem thời gian toàn bộ dùng tại kiếm lấy điểm cống hiến, không có thời gian đem thiên phú chuyển hóa làm thực lực đồng dạng không được. Sau này nhất thiết phải cân bằng tu luyện cùng nhiệm vụ, tranh thủ làm đến chỗ tốt tối đại hóa. Ân. Trở lại từ viện, còn không có từ trong nhiệm vụ căng cứng khôi phục lại, Phương Hàn bỗng nhiên cảm thấy nhìn chăm chú, vội vàng theo ánh mắt nhìn lại. Ở cái hướng kia, xuất hiện một cái tạp dịch. Chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tạp dịch, hắn thu hồi ánh mắt. Bất quá hắn chợt nhớ tới, buổi sáng hôm nay, tựa hồ cũng gặp phải cái này tạp dịch. Hơn nữa lúc ấy đối phương, ánh mắt tựa hồ đã từng lưu lại lâu dài tại chính mình trên người. Một cái chưa từng nhận biết tạp dịch, vì sao lại như thế chú ý chính mình, trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc. Chương 99 chương ám tra, cựu phẩm trung kỳ chương 99 chương ám tra, cựu phẩm trung kỳ trong lòng sinh ra hoài nghi, Phương Hàn quyết định biết rõ ràng. Đến tột cùng là chính mình vừa thi hành xong nhiệm vụ, quá mức mất cảm, vẫn là cái này tạp dịch, thật sự đang giám thị chính mình. Hôm sau sáng sớm, Phương Hàn trên mặt không có hiện lộ mảy may dị thường, không nhanh không chậm hướng về tử viện bên ngoài đi đến. Tại sắp bước ra tử viện đại môn lúc, hắn khỏe mắt quét nhìn lần nữa bắt được tối hôm qua cái kia tạp dịch. Đối phương đang cầm lấy một cái chổi, quét dọn góc đình viện, nhưng ánh mắt lại như có như không mà liếc về phía bên mình. Trong lòng Phương Hàn cười lạnh, trên mặt lại giống như chưa tỉnh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng ở đó tạp dịch trên người dừng lại nửa phần, đi thẳng ra khỏi tử viện đại môn. Dọc theo bàn đá xanh đường đi, hướng về tàng thư các phương hướng bước đi. Nhưng mà, đang đi ra ước chừng trăm bước, xác nhận đã thoát ly cái kia tạp dịch phạm vi tầm mắt sau, Phương Hàn thân hình chợt một chiếc, tựa như một tia khói xanh, lặng yên không một tiếng động không nhập đạo bên cạnh một mảnh rậm rạp trong rừng trúc. Hắn mượn nhờ chút ảnh nghiệm hộ, ánh mắt xa xa nhìn về phía cái kia tạp dịch. Chỉ thấy cái kia tạp dịch đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn phía một phen, sau đó lập tức cước bộ đội ba hướng về một cái phương hướng bước đi. Phương Hàn trong lòng hơi động, thân hình giống như ly miêu lặng yên không một tiếng động lướt đi rừng trúc, xa xa suýt đi lên. Hắn không dám cùng quá gần, toàn bộ nhờ viễn siêu thường nhân thị lực, miễn cưỡng kéo lại đạo kia thân ảnh màu xám. Cái kia tạp dịch rõ ràng tâm hoài quỷ thai, trên đường đi chuyên chọn yên lặng đường mòn, rẽ trái lượt phải, đi tới tên là dần viện nơi ở của đệ tử khu vực. Thung thung, cuối cùng hắn ở một tòa ghi rõ ất chữ số 13 độc lập phòng xá phía trước dừng bước lại là khẩn trương quay đầu nhìn quanh một chút, lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng từ trong mở ra, một thân ảnh xuất hiện ở sau cửa. Đó là một tên ước chừng 20 nam tử trẻ tuổi, thân mang thanh huyền môn đệ tử phục sức, ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra một tia hung ác nham hiểm. Người kia là ai? Phương Hàn con ngươi hơi co lại, hắn có thể chắc chắn chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, càng không thể nói là có bất kỳ gặp nhau. Người này là gì phải phái người giám thị mình? Chỉ thấy cái kia tạp dịch hướng về phía nam tử trẻ tuổi không người nói nhỏ vài câu, bởi vì khoảng cách khá xa, Phương Hàn nghe không chân thiết. Nam tử trẻ tuổi thì đứng ở cửa, ánh mắt hướng về tử viện phương hướng nhìn ra xa chỉ chốc lát, nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác lành ý không thể ở lâu. Phương Hàn trong lòng nghi ngờ dày đặc, cũng không dám ở lâu. Nơi đây đã là dần viện phạm vi, cũng không phải là hắn nên xuất hiện chỗ, nếu là bị nam tử trẻ tuổi kia phát hiện, khó tránh khỏi đả thảo kinh xà. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật suy nghĩ, dựa vào đường cũ lặng yên rút đi, mãi đến rời xa dần viện khu vực, mới một lần nữa hiện ra thân hình. Điều chỉnh một chút hô hấp và biểu lộ, dựa theo kế hoạch đã định, hướng về tàng thư các đi đến. Người này tại sao muốn để mắt tới ta? Bước vào tàng thư các lầu 1, Phương Hàn tìm một chỗ gần cửa sổ yên lặng chỗ ngồi xuống. Tiện tay lấy ra một bản ghi chép Thanh Dương quận địa lý trí dị tạp thư qua, nhưng ánh mắt mặc dù rơi vào trên trang sách, tâm tư lại sớm đã bay xa. Nam tử trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Vì sao muốn nhắm vào mình? Là bị người chỉ điểm, vẫn là bản thân cùng mình có cái gì không biết thù hận? Từng cái nghi vấn xoay quanh tại não hải, để cho hắn không cách nào tĩnh tâm. Tại tàng thư các chờ đợi ước chừng 1 giờ, miễn cưỡng ghi nhớ chút không quan trọng phong cảnh ghi chép, hắn liền đứng dậy đem sách thả lại chỗ cũ, quay trở về từ viện. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hàn mặt ngoài hết thể như thường, nhưng ở không khiến người hoài nghi điều kiện tiên quyết, lại là bắt đầu lặng lẽ tìm hiểu nam tử trẻ tuổi thân phận. Trải qua mấy ngày, hắn cuối cùng từ một cái yêu thích giao tế đệ tử trong miệng, vụ bật mà chắp vá ra thanh niên trẻ tuổi kia cơ bản tin tức. Người này tên là Triệu Thiên Quân, nhập môn đã có hơn 2 năm thời gian, bây giờ tu vi là cựu phẩm hậu kỳ. Nghe phẩm hạnh độ chiến lệnh, cùng không thiếu cùng thời kỳ đệ tử đều có mâu thuẫn, tại cùng thời kỳ trong các đệ tử danh tiếng cực kém. Cựu phẩm hậu kỳ Phương Hàn nhíu mày. Nhập môn hơn 2 năm thời gian, bây giờ mới cựu phẩm hậu kỳ, Triệu Thiên Quân tiên phú tại một đám cùng thời kỳ đệ tử ở trong rõ ràng không gọi được mạnh. Bất quá dù vậy, Triệu Thiên Quân thực lực tất nhiên cũng là muốn mạnh hơn vẫn chỉ là cựu phẩm sơ kỳ chính mình. Nếu là song phương giao thủ, hắn phần thắng xa vời, thậm chí muốn chạy trốn chỉ sợ đều có chút khó khăn. Triệu Thiên Quân, vì sao lại để mắt tới ta? Phương Hàn lông mày nhỏ càng chặt hơn. Hắn nhiều lần suy tư, xác nhận mình cùng cái này Triệu Thiên Quân ở giữa, tuyệt không bất cứ khả năng nào ăn tết. Vô luận là Lương Thủy Thành Phương gia, hay là hắn cá nhân, đều cùng Triệu Thiên Quân cực kỳ gia tộc không có chút nào liên quan. Triệu Thiên Quân vì sao lại để mắt tới chính mình cái này cùng hắn không có liên hệ chút nào người? Báo cáo tông môn. Suy nghĩ phân loạn như ma, nghĩ không ra đầu mối. Nhưng có một chút Phương Hàn vô cùng rõ ràng, chính mình đã bị một đầu âm tàn rắn độc để mắt tới, tình cảnh cực kỳ bất lợi. Triệu Thiên Quân cựu phẩm hậu kỳ tu vi, xa không phải mình bây giờ có khả năng chống lại. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Hắn đã nghĩ tới đem việc này báo cáo tông môn, nhưng lập tức lại phủ định. Triệu Thiên Quân chỉ là để cho người ta giám thị hắn, cũng không có hành động thực tế, cho dù báo cáo tông môn, đối phương cũng có thể qua loa đi qua, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Tạm thời không thể xác nhận tông môn nhiệm vụ. Phương Hàn muốn là còn dự định lại tiếp mấy lần tông môn nhiệm vụ, góp đủ đầy đủ hối đoái trung phẩm kiếm pháp điểm công hiến. Bây giờ kế hoạch này chỉ có thể tạm thời gác lại. Một đầu âm tàn rắn độc tại âm thầm để mắt tới chính mình, để cho hắn thực sự không còn dám rời đi tông môn phạm vi. Nghĩ đến phía trước làm nhiệm vụ rời đi tông môn, hắn liền không khỏi một trận nghĩ lại mà sợ. Thực lực đủ mạnh mới có thể không sợ Triệu Thiên Quân mang đến uy hiếp. Kế tiếp thời gian, Phương Hàn đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện điên cuồng. Mỗi ngày sáng sớm, sắc trời chưa sáng, hắn liền đã lên giường tu luyện Tốn Phong Quyết luyện hóa bồi nguyên đan dược lực, chăm chỉ không ngừng mà lớn mạnh trong đan điền cái kia sợi màu xanh nhạt nội khí. Sau đó tu luyện Tốn Phong kiếm thuật cùng kinh hồng bộ mãi đến nội khí hao hết mới có thể dừng lại. Ban đêm thì tiếp tục tu luyện Tốn Phong Quyết mãi đến đêm kia. Cả ngày thời gian bị hắn an bài đầy ắp, ngoại trừ cần thiết ăn cơm, nghỉ ngơi cùng chuyển công đường nghe giảng bài, hắn cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà. Từ chối khéo hết thảy không cần thiết giao tế, đem chính mình hoàn toàn đắm chìm tại trong võ đạo tu luyện thế giới. Phần kia chuyên chú cùng khắc khổ, để cho ngẫu nhiên gặp phải Tiêu Thần đều cảm thấy kinh ngạc, hỏi thăm hắn phải chăng nhận lấy cái gì kích động. Thời gian tại mồ hôi cùng trong yên tĩnh lặng yên trôi qua, trong nháy mắt là một tháng trôi qua. Một ngày này, Phương Hàn như thường ngày, trong phòng ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, toàn lực vận chuyển Tốn Phong Quyết. 16 lần căn cốt thiên phú tăng phúc phía dưới, công pháp vận chuyển hiệu suất cao đến kinh người, thể nội dược lực bị cấp tốc luyện hóa, giống như trăm sông đổ về một biển, tụ hợp vào trước mắt duy nhất đả thông thiếu huyệt, huyệt khí hải. Huyệt khí hải bên trong, đoàn kiêu màu xanh nhạt nội khí đã tràn đầy đến đem toàn bộ huyệt khí hải lấp đầy. Nước đầy thì tràn, nội khí cũng giống như thế. Nội khí lấp đầy huyệt khí hải sau, đã tự phát tuân hướng cái tiếp theo khiếu huyệt, quan nguyên thiếu. Chỉ là, một đạo không nhìn thấy sợ không được, nhưng lại chân thực tồn tại vô hình che chắn xuất hiện, cản trở nội khí tiến vào quan nguyên khiếu cũng ngăn trở nội khí thêm một bước mở rộng. Đạo này vô hình che chắn, chính là cựu phẩm sơ kỳ đến cựu phẩm trung kỳ bình cảnh. Tại tài nguyên điều kiện tốt hơn Thanh Huyền môn tu luyện hơn một tháng, hắn cuối cùng nội khí tích lũy đầy đủ, lục chạm đến đạo này bình cảnh. Chỉ cần đột phá đạo này bình cảnh, hắn liền đem trở thành cựu phẩm trung kỳ võ giả. Cuối cùng đến một bước này, Phương Hàn tâm thần trầm ngưng, cũng không mảy may vội vàng sao động. Thu liêm tập niệm, ý phòng thủ huyệt khí hải, hắn tiếp tục tu luyện. Thể nội tràn đầy nội khí, giống như nước thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào quan nguyên khiếu bên ngoài tầng kia vô hình hàng rào. Nội khí ở trong kinh mạch trào lên, phát ra trầm thấp vụ vụ, quanh thân lộ chân lông hình như có màu xanh nhạt hào quang ẩn ẩn lộ ra. Một cách giờ, hai cách giờ, tầng kia hàng rào đang kéo dài không ngừng trùng kích vào, bắt đầu hơi hơi rung động, nổi lên gợn sóng một dạng ba động. Nếu đây là một mặt tương bích, như vậy lúc này mặt ngoài cũng đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy khe hở. Tiếp tục, trong lòng Phương Hàn không hề bận tâm, cũng không bởi vì bình cảnh bông lỏng mà mừng rỡ như điên. Hắn chỉ là kéo dài không ngừng mà vận chuyển công pháp Tốn Phong Quyết, đem mỗi một phần sức mạnh đều dùng tại chỗ mấu chốt nhất, đánh thẳng vào vô hình hàng rào. Cuối cùng, tại một thời khắc nào đó, trong đó khí ngưng kết đến cực hạn, giống như xúc thế đại phát dòng lũ lúc, răng rác. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn từ hắn thể nội chỗ sâu vang lên. Tầng kia vô hình che chắn, ứng thanh mà phá. Oeng, trở ngại giết hết, tích xúc đã lâu nội khí trong nháy mắt mất đi gò bó, lấy thế không có cuồng bạo quán chú vào quan nguyên khiếu. Mà theo quan nguyên khiếu bị quán thông, nội khí màu sắc mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa. Thanh sắc trở nên càng thêm dày đặc, lộ ra một loại càng thêm ngưng luyện khuynh hướng cảm xúc. Một loại so với phía trước lực lượng càng thêm cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Quanh thân xương cốt phát ra chi tiết nổ đùng, huyết dịch trào lên như nước thủy triều, phảng phất hoàn thành một lần thuế biến. Mà nơi đây thần tàng đã thông, nhưng là để cho hắn thu được bám rễ sinh trồi thần tàng năng lực. Chỉ cần đứng bên trên đại địa, liền có thể giống như cây già cắm rễ, đi lại trầm ổn, gió thổi không ngã, có thể kháng ngoại lực đầy đủ. Cựu phẩm trung kỳ. Phương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt một tia xanh nhạt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ nhàng nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa, trong lòng của hắn không nói ra được mừng rỡ. Nhập môn Thanh Huyền môn lúc, hắn nội khí tại trong một đám đệ tử mới nhập môn thuộc về hạt chót, cũng chỉ có kiếm pháp còn nhìn được. Bây giờ đạt đến cựu phẩm trung kỳ, tu vi của hắn cuối cùng không phải hạt chót. Lần này đột phá bình cảnh, thế mà vẹn vẹn chỉ phí hết mấy canh giờ. Phương Hàn vốn cho là, lần này muốn đột phá bình cảnh, sẽ như lần trước, ít nhất tiêu phí mấy ngày. Lại không nghĩ, từ tao ngộ bình cảnh đến đột phá bình cảnh, ở giữa vẹn vẹn chỉ dùng mấy canh giờ. sử dụng thời gian phải xa xa ngắn tại mong muốn. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì căn cốt thiên phú tăng phúc nội số đã từ lúc đầu gấp 8 lần tăng lên tới 16 lần. Hắn bây giờ, căn cốt thiên phú mạnh hơn. Triệu Thiên Quân thực lực tăng lên, cho Phương Hàn mang đến một tia an tâm. Mình bây giờ, cứ việc như cũ có khả năng rất lớn không phải cựu phẩm hậu kỳ Triệu Thiên Quân đối thủ, nhưng đã có thêm vài phần chạy trối chết chắc chắn. Đối mặt Triệu Thiên Quân lúc, không còn là không có chút nào chạy trốn cơ hội. Không đủ, còn chưa đủ. Phương Hàn dùng sức lắc đầu. Hắn muốn không phải có thể chạy trốn, mà là có thể chống lại, phản sát Triệu Thiên Quân thực lực, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn chân chính an tâm. Chương 100 chương lại tiếp tông môn nhiệm vụ chương 100 chương lại tiếp tông môn nhiệm vụ sáng sớm. Phương Hàn từ thâm trầm trong trạng thái tu luyện chậm rãi ra khỏi, đôi mắt đang mở hí, một tia màu xanh nhạt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lấy ra thân phận ngọc bài, một tia nội khí độ vào, ngọc bài mặt ngoài ánh sáng nhạt lưu chuyển, hiện ra 50 cái số này. 50 điểm. Phương Hàn thấp giọng tự nói, lông mày khó mà nhận ra mà nhẹ trao lại rồi một lần. Một tháng này, hắn lần nữa nhận lấy 30 điểm cơ sở phúc lợi, nhưng mua sắm tu luyện hao tổn bồi nguyên đan dùng đi 10 điểm. Một hạt bồi nguyên đan dược hiệu có thể duy trì 3 ngày, một tháng liền cần tiêu hao 10 cái bồi nguyên đan. Còn lại 20 điểm, tăng thêm tháng trước còn lại 30 điểm, tổng cộng còn có 50 điểm. Tốn Phong kiếm thuật tu luyện, khoảng cách viên mãn chỉ kém một chân bước vào cửa, hối đoái một môn trung phẩm kiếm pháp đã lửa xém lông mày. Nhưng một môn trung phẩm kiếm pháp ít nhất cần trên 100 điểm cống hiến, còn có ít nhất 50 điểm lỗ hổng. Nhất định phải làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Phương Hàn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Triệu Thiên Quân uy hiếp giống như treo đỉnh sắc bén kiếm, nhưng điểm cống hiến thiếu thốn đồng dạng chế ước lấy hắn trưởng thành. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến, dù là có Triệu Thiên Quân cái uy hiếp này tại. Chỉ là chọn lựa nhiệm vụ thời điểm phải chú ý, nhất thiết phải lựa chọn Triệu Thiên Quân không có cơ hội hạ thủ cái chủng loại kia nhiệm vụ. Chỉ là như vậy nhiệm vụ có thể hay không để cho hắn gặp phải, hắn cũng không cách nào xác định, hắn quyết định đi nhiệm vụ đường thử thời vận. Chỉnh lý tốt áo bào, Phương Hàn đẩy cửa phòng ra, sáng sớm ý lạnh đập vào mặt. Hắn đi lại bình ổn đi ra từ viện, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua. Quả nhiên, ở phía xa một gốc dưới cây già, tạp dịch Lý Sơn đang cầm lấy cái chổi, giả bộ quét dọn, ánh mắt lại như có như không mà liếc về phía bên mình. Trong lòng Phương Hàn cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, phản phất hoàn toàn chưa tỉnh, trực tiếp thẳng hướng lấy nhiệm vụ đường phương hướng đi đến. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất tại con đường khúc quanh một khắc này, Lý Sơn lập tức ném cái chổi, cước bộ đội ba hướng về dân viện phương hướng chạy gấp mà đi. Dân viện, ất chữ số 13 trong phòng. Triệu Thiên Quân đang khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, cau mày, quanh thân nội khí ba động có vẻ hơi sao động bất an. Một tháng, Phương Hàn tiểu tử kia kể từ xác nhận một lần nhiệm vụ sau, liền không có lại xác nhận nhiệm vụ, cả ngày đều chờ tại trong tử viện, để cho hắn chỉ có tính toán cũng không chỗ hạ thủ. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Triệu Thiên Quân đông nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đi vào. Lý Sơn đẩy cửa vào, trên mặt mang định nọt cùng đội vàng. Triệu Sư Minh, cái kia Phương Hàn hắn vừa rồi rời đi tử viện, hướng về nhiệm vụ đường phương hướng đi, cuối cùng lại đi tiếp nhiệm vụ. Triệu Thiên Quân đông nhiên đứng dậy, trên mặt trong nháy mắt âm chuyển tình, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn một bà nhấc lên trên bàn trường kiếm, ném cho Lý Ba một cái trọng lượng không nhẹ bạc, nói: "Làm rất tốt." Nói xong, liền phong phong hỏa hỏa xông ra cửa phòng, hướng về nhiệm vụ đường chạy tới. Nhiệm vụ đường bên trong, người người nôn náo. Phương Hàn cẩn thận xem treo nhiệm vụ tấm bảng gỗ, ánh mắt tìm kiếm lấy thích hợp bản thân nhiệm vụ. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ. Trông coi vườn thú chín khu, đóng giữ một tháng, thủ lao 60 điểm cống hiến. Phương Hàn ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ này. Một tháng mới 60 điểm cống hiến, bình quân xuống nhất thiên tài 2 điểm cống hiến, kém xa phía trước xác nhận áp giải dược liệu nhiệm vụ. Bất quá chỗ tốt là vườn thú liền ở vào trong thanh huyền môn, cũng không cần rời đi tông môn. Triệu Thiên Quân cho dù to gan, cũng tuyệt không dám ở trong tông môn ra tay với hắn. Còn có một cái chỗ tốt, đó chính là thời gian tự do. Phương Hàn xem hoàn chỉnh cái nhiệm vụ miêu tả, phát hiện nhiệm vụ này mặc dù thời gian sử dụng dài, nhưng thời gian lại là tương đối tự do. Mỗi ngày lệ cũ tuần tra sau đó, còn lại thời gian hoàn toàn có thể tự do chi phối, chỉ cần không ly khai vườn thú là được. Liền đó, Phương Hàn không do dự nữa, đi đến chỗ ghi danh, đưa lên thân phận ngọc bài. Chấp sự, ta xác nhận trông coi vườn thú nhiệm vụ. Đăng ký chấp sự tiếp nhận ngọc bài, tại trên một cái màu đen nghiên mực hình dáng đồ vật vẽ một chút, ghi chép tin tức sau đưa trả lại cho hắn. Nhiệm vụ kỳ hạn một tháng, từ hôm nay trở đi tính toán, bây giờ liền có thể tiến đến đưa tin. Đa tạ chấp sự. Phương Hàn tiếp nhận thân phận bài cùng với nhiệm vụ chứng tử, quay người đang muốn rời đi. Khoe mắt quét nhìn vừa bận liếc xem một bóng người quen thuộc đội vã bước vào nhiệm vụ đường đại môn, chính là Triệu Thiên Quân. Triệu Thiên Quân vừa vào nhiệm vụ đường, ánh mắt tựa như chim ưng liếc nhìn, rất nhanh phong tỏa Phương Hàn. Hắn gặp Phương Hàn một thân một mình đứng tại chỗ ghi danh phụ cận, tựa hồ vừa làm xong thủ tục, trong lòng đầu tiên là vui mừng, quả nhiên là một người. Cơ hội tới. Hắn đè nén kích động, giả vờ tùy ý tới gần, muốn nhìn rõ Phương Hàn xác nhận nhiệm vụ gì. Khi ánh mắt của hắn đảo qua trong tay Phương Hàn cái kia trương ghi chú vườn thú chữ nhiệm vụ chứng từ lúc, trong lòng vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, tiếp đó chuyển thành thất vọng cùng tức giận. Trông coi vườn thú, nhiệm vụ địa điểm tại trong tông môn. Triệu Thiên Quân cơ hồ muốn cắn nát răng, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này thực sự là thuộc rùa đen, vậy mà tiếp loại này vốn tại trong tông môn nhiệm vụ, một tháng mới mấy điểm cống hiến, thật không biết đồ gì. Hắn đã chờ ước chừng một tháng, chờ đến lại là một kết quả như vậy. Trong tông môn cao thủ đông đảo, nghĩ tại trong tông môn độc thủ, quả thực là tự tìm cái chết. Mãnh liệt thất vọng để cho sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Phương Hàn bóng lưng một mắt, quay người rời đi. Phương Hàn lặng yên quan sát đến Triệu Thiên Quân, phát giác được Triệu Thiên Quân trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng. Khóe miệng của hắn câu lên một tia khó mà nhận ra độ cong, cũng không quay đầu, trực tiếp rời đi nhiệm vụ đường. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Phương Hàn rất mau tới đến ở vào Thanh Huyền Sơn sau vùng núi vực vườn thú. Vườn thú chiếm diện tích cực lớn, chia làm nhiều cái khu vực, dùng cao lớn độ cứng có thể so với sắt thiết một hàng rào vây lại, trong đó mơ hồ truyền đến đủ loại thú hống cầm minh thanh âm, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi tanh tưởi vị cùng có cây khí tức. Tại vườn thú lối vào phòng nhỏ đưa tin, một vị tên là Trương Tiễn chấp sự đơn giản giao phó nhiệm vụ. Chín khu chăn nuôi cũng là chút tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, thực lực yếu kém loại ăn cỏ yêu thú. Nhiệm vụ của ngươi chính là mỗi ngày sớm muộn tất cả tuần tra một lần, kiểm tra thiết một hàng rào là có phải có tổn hại, lưu ý yêu thú có không dị thường. Như vô sự, thời gian khác có thể tự động an bài, nhưng không được tự tiện rời đi vườn thú phạm vi. Đây là ngươi tạm thời lệnh bài thông hành cùng liên lạc trạm canh gác, gặp tình huống khẩn cấp có thể thổi còi lên. Đệ tử biết rõ. Phương Hàn tiếp nhận lệnh bài cùng một cái cốt chất cái còi, quả nhiên như hắn sở liệu, nhiệm vụ này độ tự do cực cao. Bị phân phối đến chín khu một gian đơn sơ thạch ốc xem như chỗ ở sau, Phương Hàn liền bắt đầu lần thứ nhất tuần tra. Chín khu hoàn cảnh thanh lưu, cỏ cây um tùm, một đám tương tự con nai nhưng đầu sinh độc giác thanh giác lộc đang nhàn nhã gặm ăn đặc chế cỏ khô, mấy cái lông vũ diễm lệ thải vũ kê tại cánh rừng ở giữa dạo bước. Hết thể nhìn bình tĩnh ngăn lành. Hoàn thành tuần tra, Phương Hàn trở lại thạch ốc, tâm vô bảng vụ bắt đầu tu luyện. Ở đây mặc dù đơn sơ, nhưng thắng ở yên tĩnh. Hắn ăn vào một viên bồi nguyên đan, vận chuyển tốn phong quyết cảm thụ được nội khí tại cửu phẩm trung kỳ trên cơ sở vững bước tăng trưởng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Phương Hàn sinh hoạt trở nên vô cùng có quy luật, tuần tra, tu luyện, lại tuần tra, lại tu luyện. Ngẫu nhiên có thể nghe được khu vực khác chuyển đến mảnh thu gào thét, nhưng chín khu từ đầu đến cuối một mảnh an bình. Điểm cống hiến tích lũy chậm chạp, nhưng thắng ở không ảnh hưởng tu luyện. Theo mỗi ngày tu luyện, tốn phong kiếm thuật đã chạm tới viên mãn bình cảnh, tùy thời có khả năng đột phá đạt đến viên mãn. Là đêm, nguyên ẩn tinh nặng, mây đen dày đặc. Tiếng sấm rền từ xa mà đến gần, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi bùn đất. Đêm khuya, Phương Hàn đang tại trong nhà đá ngủ say, đột nhiên bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập cùng tạp dịch kinh hoàng la lên giật mình tỉnh giấc. Phương Sư Minh, Phương Sư Minh, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện. Phương Hàn trong nháy mắt thanh tỉnh, xoay người xuống giường, mở cửa phòng. Ngoài cửa là một tên toàn thân nước đẫm, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng trẻ tuổi tạp dịch, nước mưa đang thuận theo tóc của hắn hướng xuống trôi. Thế nào? Phương Hàn trầm giọng hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Tạp dịch thở hổn hển, chỉ vào khu đông chỗ sâu một cái phương hướng, âm thanh run rẩy, có một đầu yêu nhu thụ lôi điện kinh hãi, phá vỡ thiết một hàng rào, vọt ra. Có yêu nhu xông ra thiết một hàng rào. Ở đâu? Mau nhanh cho ta dẫn đường. Phương Hàn biến sắc, để cho tạp dịch vội vàng dẫn đường. Bóng đêm như mực, mưa như chút nước. Nơi xa phía chân trời, trắng liễu điện xà thỉnh thoảng xé tan bóng đêm, ngắn ngủi chiếu sáng sơn lâm. Theo sát phía sau chính là cuộn lôi trầm đủ, chấn người mảng nhĩ run lên. Phương Hàn đi theo tên kia trẻ tuổi tạp dịch, xông vào màn mưa, nước mưa lạnh như băng trong nháy mắt thấm ướt quần áo đệ tử, kề sát tại trên da, mang đến từng cơn đớn lạnh. Ngay ở phía trước khu đông tới gần ranh giới cái kia mảnh rừng tử, trẻ tuổi tạp dịch âm thanh ở trong mưa gió đứt quãng. Phương Hàn giữ im lặng, ánh mắt sắc bén như ương chim cắt, xuyên thấu màn mưa, quét mắt phía trước hắc ám cánh rừng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thổ mùi tanh, có cây tươi mát khí tức, cùng với một tia như có như không, thuộc về yêu thú đặc biệt mùi tanh tươi. Vượt qua một mảnh ruộng dốc, phía trước cảnh tượng đập vào tầm mắt, mấy cây to cỡ miệng chén, độ cứng có thể so với sắt thép thiết một hàng rào nứt ra tới, chỗ đứt một gốc dạ dữ tợn, rõ ràng là bị tự lực cưỡng ép đánh vỡ. Hàng rào bên trong, nguyên bản hợp quy tắc thú vòng một mảnh hỗn độn, thanh giác lộc chấn kinh mà chen tại xó xỉnh, phát ra bất an kêu to. Mà hàng rào bên ngoài, tới gần sơn lâm ranh giới trên đất trống, một cái to con bóng đen đang sốt ruột mà đảo động lên móng, hơi thở thô trọng, phun ra ra màu trắng sương mù. Chính là đầu kia chạy thuộc mạng yêu nhu. Này nhu hình thể so bình thường châu cày lớn gần nửa, toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen da dày, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Làm người khác chú ý nhất là nó đỉnh đầu kia đối con đen nhánh sừng châu, sừng nhọn tại ngẫu nhiên vạch qua sấm sét chiếu rọi, lập lòe như kim loại lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy. Một đôi trung đồng lớn nhu nhãn đỏ thẫm, tràn ngập chấn kinh sau nóng nảy cùng ngang ngược. Thanh mục yêu nhu, thành niên thể thực lực hiện tại cựu phẩm trung kỳ. Phương Hàn trong đầu cấp tốc thoáng qua tại tàng thư các tạp thư nhìn lên qua ghi chép. Loại này yêu thú tính tình tương đối ôn hòa, lấy man lực cùng phòng ngự tăng trưởng, nhưng một khi chấn kinh phát cuồng, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Phương, Phương Sư Minh. Ngay tại cái kia, trẻ tuổi tạp dịch trốn ở một cái cây sau, âm thanh phát run, chỉ vào yêu nhu, huyết sắc trên mặt mất hết. Ta đã nhìn thấy, ngươi lui xa một chút. Phương Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt khóa chặt yêu nhu, ánh mắt trầm tĩnh. Cựu phẩm trung kỳ yêu thú, lấy hắn bây giờ cựu phẩm trung kỳ tu vi, phối hợp đại thành cấp độ tốn phong kiếm thuật chính diện đánh giết cũng không phải là việc khó. Nhưng chỗ khó ở chỗ bắt sống. Đầu này yêu nhu là tông môn nuôi dưỡng, thuộc về tông môn tài sản, tự nhiên là không thể tùy ý chém giết, mà là cần bắt sống. Khó giải quyết là bắt sống lấy quyền cước thích hợp nhất, nhưng hắn cũng không am hiểu quyền cước. Chương 101 chương tốn phong kiếm thuật viên mãn, khen thưởng tăng thêm, chương 101 chương tốn phong kiếm thuật viên mãn, khen thưởng tăng thêm, tựa hồ phát giác được trên người Phương Hàn tản ra khí tức nguy hiểm, thanh mục yêu nhu hai mắt đỏ ngầu đột nhiên nhìn chằm chằm tới, hơi thở căng nặng, mong trước trên mặt đất đào đến gấp hơn, nước bùn bắn tung tóe. Nó cảm nhận được uy hiếp, cao kỉnh cảm xúc cấp tốc chuyển hóa làm tính công kích. Bò họ. Một tiếng trầm thấp hung ác gầm rú xuyên thấu tiếng mưa rơi, yêu nhu móng sau đông nhiên đạp đất, thân thể cao lớn giống như một chiếc mất khống chế chiến xa, cuốn lấy tràn trề cự lực cùng đẩy trời nước bùn, hướng về Phương Hàn hung hăng va chạm mà đến. Mặt đất tại nó vo phía dưới hơi hơi rung động, khí thế dọa người. Phương Sư Minh cẩn thận. Trẻ tuổi tạp dịch ở phía xa la thất thanh. Đối mặt cái này ngang ngược va chạm, Phương Hàn ánh mắt run lên, cũng không đón đỡ. Kinh hồng bộ trong nháy mắt thi triển, tốc hạ sinh phong, thân hình như một vòng khói xanh, hướng phía sau phiêu nhiên trở ra. Động tác phiêu giật linh động, cùng yêu nhu cổng cảnh va chạm tạo thành so sánh rõ ràng. Bèn, yêu nhu lao Phương Hàn góc áo xuống qua, đụng đầu vào sau lưng Phương Hàn một gốc to bằng bắp đuổi trên cây. Giang giác, một tiếng vang dọn, gốc cây kia ứng thanh mà đoạn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thanh mục yêu nhu lung lay đầu, tựa hồ có chút mê muội, nhưng lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa khóa chặt Phương Hàn, đỏ thẫm nhu nhãn bên trong ngang ngược chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nhất kích thất bại, ngược lại càng khơi dậy hung tính. Thanh mục yêu nhu mãnh liệt mà thay đổi thân hình, đỏ thẫm nhu nhãn gắt gao khóa lại Phương Hàn, hơi thở thô trọng như ống bể, phun ra trắng hơi tại trong mưa phá lệ bắt mắt. Móng trước hung hăng đảo địa, bùn nhão vang khắp nơi, thân thể cao lớn lần nữa tụ lực, giống như một tòa núi nhỏ di động, ầm vang va chạm mà đến. Lần này tốc độ càng nhanh, thế mạnh hơn, mặt đất truyền đến cảm giác chấn động cũng càng rõ ràng. Siêu. Phương Hàn ánh mắt trầm tĩnh, đối mặt cái này thế đại lực trầm xung kích, lần nữa lựa chọn tránh né mũi nhọn. Ngay tại yêu nhu sắp cập thân ngay mắt, kinh hồng bộ thi triển đến cực hạn, thân hình như tơ liếu theo gió, hướng bên cạnh lay động trở ra, hiểm lại càng hiểm mà nhường cho qua mãnh liệt nhất chính diện xung kích. Nhưng mà lần này hắn cũng không phải là hoàn toàn tránh lui. Tại người hình chớp động trong ngay mắt, tay phải hắn nắm chắc thanh phong kiếm liền vọ vùng ra, cũng không phải là chém bảo, mà là vận dụng xảo kình, giống như dùng côn giống như. Vỏ kiếm vạch phá màn mưa, mang theo một đạo trầm muộn tiếng xé gió, tinh chuẩn quất hướng yêu nhu đầu lâu to lớn phía cạnh. Bành! Một tiếng vang trầm, vỏ kiếm cùng cứng rắn đầu trâu rắn chắc tiếp xúc. Phương Hàn chỉ cảm thấy cánh tay hơi chấn động một chút, truyền đến một cỗ cực lớn lực phản chấn. Thanh mục yêu nhu xương sọ so với trong dự đoán cứng rắn, đơn giản giống như bao quanh tinh thiết áo giáp. Hắn cái này đủ để vỡ bia nứt đá một cái quật, lại không thể đem thanh mục yêu nhu kích choáng, chỉ là để cho thanh mục yêu nhu khí thế lao tới trước hơi chậm lại. Đầu người lung lay, phát ra càng thêm nổi giận bò họ âm thanh, hai mắt đỏ ngầu bên trong hung quang mạnh hơn. Hất đầu liền muốn tiếp tục vào tới. Quả nhiên da dày thịt béo. Phương Hàn trong lòng thầm nghĩ, động tác lại không chút nào đình trệ. Dưới chân kinh hồng bộ liên tục biến ảo, thân ảnh tại trong đêm mưa kéo ra nhàn nhạt tàn ảnh, từ đầu đến cuối cùng yêu nhu duy trì vi diệu khoảng cách, cũng không rời xa, cũng không để cho chính diện đụng vào. Hắn vòng quanh yêu nhu du tẩu, tìm kiếm lấy tốt nhất ra tay thời cơ. Yêu nhu liên tục va chạm, lại nhiều lần thất bại, càng sốt ruột, động tác ở giữa sơ hở dần dần sinh. Phương Hàn nhắm ngay một cái khe hở, lần nữa lấn người mà lên, thanh phong vỏ kiếm như rắn độc xuất động. Lại là một cái tàn nhẫn rút kích, rơi vào yêu nhu thai sau tương đối yếu ớt bộ vị. Bành! Yêu nhu bị đau, phát ra một tiếng ngắn ngủi gào lên đau đớn, thế xông lần nữa bị đánh gãy, gật gù đắc ý, có vẻ hơi mê muội. Phương Hàn được thế không buông tha, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô theo sát phía sau, kinh hồng bộ tinh diệu bây giờ triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn chọn trái chọn phải, bỏ kiếm hoặc điểm hoặc rút, chuyên chọn yêu nhu đầu sọ, bên gầy mấy người hơi mềm bộ bị gọi. Mỗi một lần đập nện đều thế đại lực trầm, trầm muộn tiếp đập tại trong đêm mưa liên tiếp vang lên. Bành! 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 Liên tục mấy lần tinh chuẩn mà hữu lực đả kích sau, thanh mục yêu nhu động tác rõ ràng chỉ chạy xuống, va chạm trở nên không có kết cấu gì, hai mắt đỏ ngầu cũng bắt đầu trở nên trắng, thân thể cao lớn lung la lung lay, giống như uống rượu say. Cuối cùng, tại Phương Hàn lại một cái thế đại lực trầm rút đánh rơi tại thanh mục yêu nhu đầu khía cạnh sau, thanh mục yêu nhu phát ra một tiếng không cam lòng chu chéo. Bốn vó mềm nhũn, một tiếng ầm vang, đợi kim đổ ngọc trọng trọng ngã xuống tại trong vũng bùn, tóe lên mảng lớn nước bùn, triệt để bất tỉnh đi. Phương Hàn hơi hơi thở dốc, cầm kiếm lui lại mấy bước, cảnh giác quan sát phút chốc, cuối cùng xác nhận, thanh mục yêu nhu đích thật là đã hôn mê. Phương Sư Minh, nó chết rồi sao? Trẻ tuổi tạp dịch run rẩy đi lên phía trước, âm thanh vẫn như cũ mang theo run rẩy, chỉ là đánh ngất xỉu. Phương Hàn lắc đầu, đi tìm chút rắn chắc dùng bền dây thường tới, phải nhanh. Là ta cái này liền đi. Trẻ tuổi tạp dịch nghe vậy, vội vàng hướng về vườn thú phòng công cụ phương hướng chạy tới. Phương Hàn thì đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua bị phá tan hàng rào lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng, vài đầu gan lớn thanh giác lộc đang thò đầu ra nhìn, tựa hồ muốn nhân cơ hội chạy ra ngoài. Ánh mắt hắn ngưng lại, phóng xuất ra nội khí cảnh võ giả khí tức, cái kia vài đầu thanh giác lộc lập tức chấn kinh, nước nợ rút về thú cột chỗ sâu. Hắn cầm kiếm đứng ở lỗ hổng phía trước, giống như một đạo che chắn, phòng ngừa lại có yêu thú bỏ trốn. Không bao lâu, trẻ tuổi tạm dịch thở hồng hộc ôm một bó lớn cường tráng gân châu dây thừng chạy trở về. Phương Hàn tiếp nhận dây thừng, đem hôn mê thanh mục yêu như bốn vó một mực trói buộc cùng một chỗ, bảo đảm nó cho dù tỉnh lại nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tránh thoát. Ta thủ tại chỗ này, ngươi đi tìm chấp sự, thỉnh chấp sự phái người tới sửa hàng rào. Phương Hàn đối với trẻ tuổi tạm dịch đạo: "Là, sư minh." Trẻ tuổi tạm dịch dùng sức gật đầu, bước nhanh hướng về chấp sự chỗ ở chạy tới. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, người mặc áo tơi trường chấp sự cùng với hơn 10 tên mang theo công cụ, đồng dạng khoác lên áo tơi cường tráng tạp dịch, đội vàng chạy đến. Hắn đầu tiên là kiểm tra cẩn thận một chút hôn mê đồng thời bị trói phải rắn rắn chắc chắc thanh mục yêu nhu lại nhìn một chút bị đâm cháy hàng rào. Trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hơi trì hoãn, nhìn về phía Phương Hàn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. May mắn Phương sư điệt xử lý kịp thời, bằng không sợ là muốn ồn ào ra càng lớn nhiễu loạn. Trương chấp sự gật đầu một cái, ngữ khí hòa hoãn chút. Đầu này thanh mục yêu nhu chỉ là chấn kinh quá độ, cũng không lo ngại, đối đãi nó tỉnh dậy, quan trở về cột bên trong tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt. Lập tức, hắn quay người đối với cái kia hơn 10 người tạp dịch phân phó nói, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem dự bị hàng rào tài liệu chuyển tới, trong đêm sửa chữa tốt, nhất thiết phải gia cố, không thể lại xuất chỗ sơ suất. Là Bọn tạp dịch cùng đáp, lập tức hành động. Bọn hắn rõ ràng kinh nghiệm phong phú, có người thanh lý đoạn mục xác, có người dơ lên tới mới thiết một hàng rào, đinh đinh đương đương tiếng gõ rất nhanh tại trong đêm mưa vang lên. Trương chấp sự ở một bên tự mình giám sát, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm. Phương Hàn thì tại một bên hiệp trợ, chủ yếu là phòng ngừa những yêu thú khác tới gần quấy nhiễu duy tu công việc sửa chữa. Mưa to dần dần chuyển tiểu, hóa thành tí tách mưa vừa. Duy tu công việc sửa chữa kéo dài gần tới một canh giờ, mới hàng rào cuối cùng một mực đứng lên, nhìn qua so trước kia càng kiên cố hơn. Lúc này, trên đất thanh mục yêu nhu cũng ung dung tỉnh lại, phát ra rên rỉ, vùng vây mấy lần, nhưng bị dây thừng trói rắn chắc, không cách nào đứng dậy. Dơ lên trở về cột bên trong đi. Trương chấp sự hạ lệnh. Hơn 10 tên tạp dịch tiến lên, hợp lực đem đầu này trầm trọng yêu nhu dơ lên. Mặc dù là tạp dịch, nhưng cũng là có tu vi trong người, nếu thiên phú chắc tuyệt, cũng là có hy vọng trở thành chính thức đệ tử, cho nên nâng lên cũng không phí sức. Từ cổng hàng rào, đem yêu nhu đưa về nguyên bản thú cột bên trong, hởi xuống dây thừng. Yêu nhu trở lại hoàn cảnh quen thuộc, lại bị đồng bạn khí tức vần quanh, dần dần an tĩnh lại, không dãy rủa nữa, chỉ là nằm ở trên quả khô. Trương chấp sự thấy thế, triệt để nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn về phía Phương Hàn đạo. Sát trời sắp sáng, ngươi cũng khổ cực một đêm, đi về nghỉ ngơi đi. Là, đệ tử cáo lui. Phương Hàn hành lễ, quay người hướng về chính mình gian nhà đá kia đi đến. Mưa to đi qua, vườn thú tràn ngập bùn đất cùng có cây tươi mát khí tức. Chỉ ngủ hơn một giờ Phương Hàn, đẩy ra nhà đá cửa gỗ, hít một hơi thật sâu trong trẻo lạnh lùng không khí, đầu thành tỉnh không thiếu. Ăn qua tạp dịch đưa tới bữa sáng, hắn bắt đầu thường ngày tuần tra đến vừa chữa trị hàng rào chỗ, hắn cố ý nhìn một chút, mười phần kiên cố. Hoàn thành thường ngày tuần tra, hắn tìm một chỗ đất trống, chậm rãi rút ra thanh phong kiếm. Thân kiếm chiếu đến mặt trời mới mọc, nổi lên một tầng màu vàng nhạt bừng sáng. Đêm qua lấy tốn phong kiếm thuật chiến đấu càng ngộ, bây giờ giống như nước thủy triều xông lên đầu. Hắn cũng không thi triển bất luận cái gì cố định chiêu thức, chỉ là tùy ý đứng thẳng, cổ tay nhẹ rung, thanh phong kiếm tùy theo vạch ra từng đạo nhìn như bông tuần quy tích. Mũi kiếm lướt qua ở mức không khí, phát ra nhỏ xíu suy suy âm thanh. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trên thân kiếm truyền tới xúc cảm thụ được khí lưu xẹt qua lưới kiếm lúc biến hóa vi diệu, lãnh hội nội khí ở trong kinh mạch trào lên, cuối cùng chăm chú mũi kiếm mỗi một phần biến hóa. Loại trạng thái này miễn hoặc khó hiểu, cũng không phải là tận lực tu luyện, càng giống là một loại chiến hậu tự nhiên lắng động cùng trải bớt. Hắn phảng phất có thể nghe đến thanh âm của gió, cảm giác được nó di động cùng lực cản. Thời gian dần qua, hắn huy kiếm tốc độ bắt đầu tăng tốc, kiếm chiêu không còn tản mạn, tốn phong kiếm thuật căn cơ xáo lộ một cách tự nhiên sáp nhập vào trong đó. Ba ba bá, kiếm quang càng ngày càng gấp, càng ngày càng bí mật, dần dần hóa thành một đoàn xanh mờ mờ quang ảnh. Mũi kiếm tiếng xé gió không còn vẹn vẹn duệ vang dội, càng mang tới một loại kỳ lạ vận luật, phản phất cùng quanh mình khí lưu sinh ra cộng minh. Đột nhiên, Phương Hàn trong mắt tinh quang bắn mạnh, một mực quanh quẩn ở trong lòng một loại nào đó gông cùng xiềng xích phản phất bị trong nháy mắt xông phá. Hắn thủ đoạn chấn động, thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng kéo dài kiếm minh. Thanh sắc nội khí dựa vào phía dưới, hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, một kiếm hướng phía trước chém ra. Ông, một kiếm này chẳng những nhanh, càng là uy lực tăng vọt, uy lực mạnh hơn xa phía trước, tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mà nguyên nhân nhưng là bởi vì, tại trên thân kiếm có tật phong quấn quanh, tật phong hóa thành kiếm lực đẩy cùng phá hư chi lực. Hiện tượng như vậy chính là nắm giữ kiếm thế, phong chi thế đặc thù. Đây cũng là tốn phong kiếm thuật viên mãn chi cảnh. Phương Hàn duy trì xuất kiếm tư thế, chậm rãi thu kiếm, lồng ngực hơi hơi chập trùng, đáy mắt khó mà ức chế mà lướt qua một vòng cực hạn kinh hỉ cùng kích động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vừa mới một kiếm kia uy lực so với đại thành lúc mạnh đâu chỉ mấy lần. Quan trọng nhất là xuất kiếm thời điểm có tật phong quấn quanh trên thân kiếm. Đủ loại này hiện tượng không một không nói rõ, tốn phong kiếm thuật đạt đến viên mãn, hắn chạm tới thế cánh cửa, thành công nắm giữ phong chi thế.